Chương 442. Hồ Thiên. Chương 442. Hồ Thiên. Minh Nguyệt u ảnh trăng sáng trong khắp vầy đại địa, Thanh Vân Sơn mạch giống như bị kín một tầng như khói sương mỏng. Sở Chân ánh mắt lung lung, giống như say không phải say, thưởng thụ giờ khắc này yên tĩnh tưởng hòa ông. Trong đầu như nhật nguyệt treo cao giống như trường sinh đạo quả, đột nhiên rung động một chút. Sở Chân tinh thần chấn động, trong nháy mắt tỉnh táo lại, nội thị bản thân, nhìn về phía trường sinh đạo quả. Liên gặp được một sợi màu vàng từ trường sinh đạo quả bên trên rơi xuống, thoáng qua dung nhập Sở Chân náo hải, một vòng minh ngộ xông lên đầu. Hắn thu được thần thông, Hồ Thiên. Tu lý càn khôn lớn, trong ấm nhật nguyệt dài, cùng dáng ngậm một dạng, cùng là 72 địa sát thuật một trong, có thể mở không gian, tạo dựng động thiên phúc địa. Tu sĩ tầm thường đột phá nguyên anh kỳ sau, liền có đánh vỡ hư không, mở không gian chi năng. Nhưng dạng này mở không gian phần lớn không ổn định, chẳng mấy chốc sẽ sụp đổ tiêu tán. Bình thường nguyên anh tu sĩ muốn mở ra ổn định không gian, hoặc là tu vi đủ cường hành, lấy đại pháp lực cưỡng ép vững chắc không gian, hoặc là tu hành loại không gian thuật pháp. Như Thanh Vân Tháp Tàng Kinh Các liền thu nhận sử dụng một môn tên là Thái Âm Động Thiên Thần thuật loại không gian pháp thuật, nghe nói được từ tại Thanh Châu Thương Lan Tông. Chỉ tiếc, thiếu khuyết trước đưa công pháp tu hành, Thanh Vân Tháp không người tu thành môn này loại không gian pháp thuật đương nhiên. Tại Sở Trần xem ra, vô luận là Thái Âm Động Thiên Thần thuật các loại nguyên anh cấp loại không gian pháp thuật, hay là càng mạnh hóa thần cấp không gian pháp thuật, cũng không sánh nổi Hồ Thiên Thần Thông. Hồ Thiên Thần Thông không phải phàm tục chi pháp, mà là cao cấp nhất tiên đạo thần thông. Tại tiên nhân mà nói, Hồ Thiên Thần Thông đồng dạng là một môn cường đại thần thông. Hồ Thiên Thần Thông có thể lấy linh vật làm căn cơ mở không gian, tu hành chí cao chỗ sâu, thậm chí có thể mở mang xuất động trời phúc địa, nhờ vào đó thành tựu địa tiên tôn sư. Sở Trần đọc qua Trường Sinh Đạo Quả truyền lại tin tức, trước mắt sáng rõ địa tiên không phải là tu vi cảnh giới, mà là một loại chính quả. Cái gọi là tiên quả vị, cùng loại với Phật môn La Hán chính quả, Bồ Tát chính quả, Phật Đà chính quả các loại chính quả. Chính quả cao thấp không nhìn thực lực, càng nhiều là nhìn đối với Phật đạo, thiên địa linh ngộ. Như Phật môn Bồ Tát, nó chiến lực chưa hẳn kém hơn Phật Đà, thậm chí có thể thắng được rất nhiều, khác nhau chỉ ở tại có thể được đến Phật môn bao nhiêu khí vận ra chỉ địa tiên chính quả cũng giống như thế, cùng là địa tiên, có người nắm giữ động tiên. Thế giới chỉ có tấc vương lớn nhỏ, có người nắm giữ động tiên thế giới cùng trời hoang đại lục tương đương, cả hai thực lực không thể so sánh nổi địa tiên chính quả khuyết điểm lớn nhất, ở chỗ địa tiên chỉ có thân ở bản thân khống chế động tiên thế giới bên trong, hoặc là phụ cận, mới có thể đạt được động tiên thế giới gia trì. Một khi khoảng cách quá xa, liền không cách nào đạt được gia trì, chiến lực hạ xuống thấp nhất. Trừ bỏ lấy linh vật làm căn cơ mở động tiên thế giới bên ngoài, đại đa số động tiên thế giới tại không đủ cường đại trước, đều phải phụ thuộc vào một cái cường đại thế giới. Như Sở Trần như lấy Hồ Thiên thần thông, tại địa hỏa ngọn núi mở một phương động tiên thế giới, phương này động thiên thế giới liền phụ thuộc vào địa hỏa ngọn núi phụ cận hư không, không cách nào di động. Nói cách khác, một khi Sở Trần rời đi địa hỏa ngọn núi, liền không thể đạt được động thiên thế giới gia trì. Bất quá, đôi này Sở Trần tới nói, không là vấn đề. Hắn một lòng chỉ muốn cầu thả đứng lên tu hành, nếu như không phải tất yếu, bản thể rất ít rời đi Thanh Vân Tháp, càng nhiều là lấy khôi lỗi hóa thân làm việc. Còn nữa nói, tại địa hỏa ngọn núi mở động thiên, với hắn mà nói, không phải tối ưu lựa chọn nếu có thể đem xây một không ở giữa hóa thành bần đạo động thiên thế giới, đồng dạng sẽ không nhận hạn chế. Sở Trần ánh mắt lấp lóe đem xây một không ở giữa biến thành của mình, không chỉ có thể giảm bớt hắn mở động thiên phong hiểm, mà lại sẽ không tồn tại động thiên thế giới không cách nào di động vấn đề. Vô luận thân ở nơi nào, đều có thể đạt được xây một không ở giữa ra chỉ xây một không ở giữa có xây một mầm non chân áp, vô luận là khuyết trương tốc độ, không gian nội tình, hay là bần đạo có thể được đến gia trì, đều viễn siêu bình thường động thiên thế giới. Xây một không ở giữa hóa thành động thiên thế giới, rất nhiều chỗ tốt. Một khi thành công, Sở Trần thực lực sẽ nên đón một lần to lớn tăng lên. Cho dù là hiện nay xây một không ở giữa, đối với hắn gia trì, đồng dạng viễn siêu thường nhân tưởng tượng nguyên anh sơ kỳ chiến nguyên anh hậu kỳ, không phải là huyễn tưởng. Sở Trần trong mắt lóe lên một đạo tinh quang. Xây một không ở giữa do xây một mầm non mở mà thành, nó mạnh mẽ hay không, cùng xây một mầm non có trực tiếp liên hệ. Xây một mầm non càng mạnh, xây một không ở giữa nội tình càng thâm hậu. Trải qua xây một mầm non không ngừng tầm bổ, xây một không ở giữa đã khuyết trương đến phương viên trăm dặm lớn nhỏ, ẩn chứa trong đó lực lượng sẽ không kém hơn nguyên anh hậu kỳ tu sĩ. Như đến xây một không ở giữa gia trì, Sở Trần không nói đánh bại nguyên anh hậu kỳ tu sĩ, tới ngắn ngủi chống lại, không có bất cứ vấn đề gì đợi xây một mầm non trưởng thành đến trình độ nhất định, lượng biến dẫn đến chất biến, xây một không ở giữa sẽ phát sinh thuế biến kinh người đến lúc đó, Sở Trần có thể được đến gia trì sẽ càng lớn không có khả năng tung bay. Sở Trần vận chuyển vô tướng quan tượng pháp, đè xuống trong lòng phun trào cảm xúc. Hắn chỉ là một cái bình thường nguyên anh sơ kỳ tu sĩ, không am hiểu chiến đấu, càng không am hiểu vượt biên mà chiến. Nguyên anh sơ kỳ chiến nguyên anh hậu kỳ loại nguy hiểm này sự tình, giao cho thiên tiêu yêu nghiệt đi làm. Hắn hay là thành thành thật thật khi dễ nguyên anh phía dưới tu sĩ muốn đem xây một không ở giữa hóa thành động tiên thế giới, thành tựu điệu tiên chính quả, đại khái cần 200 năm. Sở Trần tính ra một chút. Tuy nói Hồ Thiên thần thông được từ tại Trường Sinh đạo quả, không cần hắn tu hành, đã đại thành, nhưng cũng không phải là nói hắn đã thành tựu điệu tiên chính quả dựa vào động tiên thế giới, không có thuộc về bản thân động tiên thế giới, điệu tiên chính quả cũng liền không còn tồn tại. Chỉ cần đem xây một không ở giữa hóa thành động tiên thế giới, Sở Trần tự nhiên mà vậy có thể thành tựu điệu tiên chính quả. Mà đem xây một không ở giữa hóa thành động tiên thế giới, không phải một chuyện dễ dàng. Cần lấy Hồ Thiên thần thông, đang xây một không ở giữa các nơi lưu lại thuộc về bản thân ấn ký, chỉ để khống chế xây một không ở giữa đây là một cái mài nước công phu, chỉ có thể chậm chậm mưu toan thử một chút Hồ Thiên thần thông hiệu quả. Sở Trần tiện tay lấy ra một viên màu xanh biết hồ lô, chính là nhị phẩm đỉnh giai linh vật, Thúy Ngọc Hồ. Vận chuyển Hồ Thiên thần thông, một chỉ điểm tại Thúy Ngọc Hồ bên trên, pháp lực tràn vào trong hồ lô. Sau một khắc, hồ lô bên trong không gian thu hẹp giống như là bị một cái bàn tay vô hình không ngừng lôi kéo, cấp tốc hướng ra phía ngoài kéo dài. Thúy Ngọc Hồ mặt ngoài không có gì thay đổi, nội bộ không gian nhưng trong nháy mắt mở rộng gấp 10 lần. Lúc này, Thúy Ngọc Hồ phát ra một tiếng vang dọn, dường như gánh chịu không được nội bộ không gian biến hóa, Sở Trần vội vàng dừng lại trong tay động tác, không còn đưa vào cú pháp lực, vừa rồi tránh cho Thúy Ngọc Hồ phá toái nhị phẩm linh vật gánh chịu lực không đủ, nội bộ không gian nhiều nhất có thể mở rộng gấp 10 lần. Linh vật phẩm giai càng cao, gánh chịu năng lực liền càng mạnh, lấy Hồ Thiên Thần Thông cải tạo sau, nó nội bộ không gian cũng càng lớn. Nếu như Sở Trần đối với Hồ Thiên Thần Thông lý giải, đạt tới đầy đủ sâu tình trạng, lại tu vi đủ cường hành lời nói, có thể không nhìn linh vật bản thân phẩm chất. Tại một hạt bụi nhỏ bên trong, mở một phương thế giới mênh mông, cũng là bình thường. Nhưng đây đều là chuyện sau này có Hồ Thiên Thần Thông, về sau không thiếu chữ vật bảo vật. Sở Trần cười cười, đem Thúy Ngọc Hồ thu hồi. Nếu như hắn thực lực còn thấp, chỉ dựa vào buôn bán chữ vật bảo vật, đều có thể góp nhặt đại lượng tu hành tài nguyên đương nhiên, Sở Trần hiện tại không cần làm như vậy. Tiếp lấy, Sở Trần tiếp tục bế quan tu hành, cùng lúc trước so sánh, tu hành trong kế hoạch thêm ra hai chuyện. Lĩnh hội Hồ Thiên Thần Thông, cũng đang xây một không thời gian lưu lại thuộc về bản thân ấn ký. Chương 443. Ấm Thiên Thần Thông vận dụng. Chương 443. Ấm Thiên Thần Thông vận dụng nơi này cùng dĩ vãng, tựa hồ có chút khác biệt. Hồ Sùng lần nữa đạp vào địa hòa phong, nhìn qua trước mắt cảnh tượng quen thuộc, lòng sinh cảm xúc. Hắn hôm nay hơi có vẻ giàn mua, thái dương thêm ra mấy sợi tóc trắng, khoe miệng lại là ngậm lấy dáng tươi cười, có lẽ là tâm cảnh khác biệt. Hồ Sùng lắc đầu bật cười. Dĩ vãng hắn đến chỗ này hòa phong, một mực lo liệu cẩn thận chặt chẽ tâm thái, không dám có bất kỳ hơn lễ hành vi, để tránh làm tức giận Chu Quân trưởng lão, khiến cho Hồ gia mất đi che chở. Lúc này không giống ngày xưa, Hồ gia sinh ra kim đan chân quân, không cần người khác che chở. Hồ Sùng đi vào đỉnh núi, đang muốn xúc động tinh tâm ở bên ngoài trận pháp, đã thấy đến một bóng người sớm đã đứng tại trong đình viện, đứng chắp tay. Nhìn một cái, thân ảnh phảng phất đứng tại thiên địa trung tâm nhất, bốn bề hết thảy đều hướng kỳ biểu bày ra thần phục. Mây trên trời, dưới chân núi, trong không khí linh khí, thậm chí từ nơi sâu xa lực lượng nào đó, đều là như vậy cái này. Hồ Sùng biểu lộ kinh ngạc, không khỏi rủi rủi con mắt. Có thể chờ hắn mở mắt lần nữa, trước đây dị thường đều biến mất không thấy gì nữa, đạo thân ảnh kia cũng đã xoay người lại, nhìn về phía Hồ Sùng bái kiến Chu trưởng lão. Hồ Sùng nghiêm sắc mặt, liền vội vàng không người thi lễ. Tuy nói Hồ gia sinh ra kim đan chân quân, ngày sau không còn cần Chu quân che chở, nhưng đối phương đến cùng là uy tín lâu năm kim đan chân quân, lại cùng Mạc Hữu Thư, Túy Nguyệt đạo nhân trở đại nhân vật giao hảo, nên có tôn kính vẫn là phải có. Hồ Sùng, ngươi có chuyện gì? Sở Trần ánh mắt rủ xuống, hỏi về Chu trưởng lão lời nói, thuộc hạ trong tộc tộc thúc thành công kết đan, mời trưởng lão tham gia sau 3 ngày kim đan đại điện. Hồ Sùng đáp thì ra là thế, Hồ Trường Như đạo hữu kim đan đại điện, bần đạo chắc chắn trình diện. Sở Trần cười gật đầu. Hồ gia những năm gần đây một mực tại tìm kiếm kết đan linh vật, chỉ vì bồi dưỡng được một vị kim đan chân quân. Trước đây không lâu, Hồ gia tìm được một gốc kết đan linh vật, lập tức tập hợp tất cả tài nguyên, thờ Hồ gia người mạnh nhất Hồ Trường Như tu hành, để cầu để Hồ Trường Như thành công đột phá. Thanh Vân Tháp các phương cũng không xem trọng Hồ Trường Như, Hồ Trường Như tuổi tác đã lớn, tinh khí thần ngay tại bước bên dưới đỉnh phong, bình thường tới nói, đột phá tỷ lệ còn lâu mới có được Hồ gia mặt khác trúc cơ đỉnh phong tu sĩ lớn. Hồ gia lại kiên định duy trì Hồ Trường Như, cũng may Hồ Trường Như không để cho Hồ gia thất vọng, thành công kết đan đan thành bát phẩm. Thành đan phẩm chất không cao, ngày sau vô vọng nguyên anh. Nhưng đối với Hồ gia tới nói, chỉ cần có thể sinh ra một vị kim đan chân quân, chính là mời thiên chi hạnh làm sao, còn có việc sao? Sở Trần gặp Hồ Sùng chưa từng rời đi, mà là một mặt xoắn xuýt đứng tại chỗ, giống như muốn nói gì trưởng lão, thuộc hạ tự giác tuổi tác cao, tinh lực không bằng dĩ vãng, địa hỏa phong quản sự trước, sợ không cách nào lại đảm nhiệm. Hồ Sùng hít sâu một hơi, nói ra không ngại. Sở Trần cười cười, đồng ý Hồ Sùng thỉnh cầu. Đối với Hồ Sùng ý nghĩ, hắn tất nhiên là thấy rõ, đơn giản là cảm thấy Hồ gia có được kim đan chân quân tọa trấn, hắn không cần lại lưu tại địa hỏa phong để thấp làm tiểu. Nhân chi thường tình trong tộc ta có mấy vị khôn khéo tài giỏi hậu bối, có thể đón lấy địa hỏa phong quản sự trước, làm trưởng lão hiệu lực. Hồ Sùng lời nói còn chưa nói xong, liền bị Sở Trần đánh gãy không cần. Sở Trần tùy ý khoát khoát tay, cự tuyệt nói. Trước đây, hắn đáp ứng che chở Hồ gia, nguyên nhân có hai. Một mặt là bởi vì hắn mới tới Thanh Vân Tháp, cần một cái trợ lực, giúp bản thân tìm hiểu tin tức, thu thập tài nguyên. Một mặt khác là bởi vì Hồ gia đưa lên có quan hệ Mây Thiền Linh Lộ tin tức. Theo hắn tu vi tăng lên, Hồ gia tác dụng càng ngày càng nhỏ, tìm hiểu tin tức, thu thập tài nguyên năng lực, còn kém rất xa Khôi Lỗi Hóa Thân. Hồ Sùng nếu như không mở miệng, Sở Trần sẽ tuân thủ lời hứa, che chở Hồ gia thẳng đến 100 năm thời gian. Nhưng Hồ Sùng nếu mở miệng từ đi địa hỏa phong quản sự trước, hắn ý tứ rất rõ ràng, Hồ gia đã không cần Sở Trần che chở. Về phần Hồ Sùng trong miệng hậu bối, địa hỏa phong mặc dù không phải Thanh Vân Tháp nơi trọng yếu, nhưng cũng không phải A Miêu A Cẩu nào đều có thể tới làm địa hỏa phong quản sự là trưởng lão. Hồ Sùng than nhẹ một tiếng, thần sắc có chút phức tạp. Hắn đột nhiên cảm giác được chính mình cử động lần này cũng không phải là một cái thích hợp quyết định, nhưng giờ phút này hối hận thì đã trễ. Hồ Sùng chắp tay thi lễ, quay người rời đi địa hỏa phong, đem địa hỏa phong hóa thành bần đạo ngụy đầu tiên, quả nhiên có thể thực hiện. Sở Trần thu hồi ánh mắt lấp lóe. Cùng Hồ gia so sánh, hắn càng để ý bản thân tu hành. Lĩnh hội ấm thiên thần thông lúc, hắn ý tưởng đột phát, muốn đem ấm thiên thần thông cùng bản thân lĩnh vực kết hợp với nhau, tùy theo thí nghiệm một phen, phát hiện khả thi cực cao. Thi triển bản thân lĩnh vực, phối hợp ấm thiên thần thông, Sở Trần đối với lĩnh vực khống chế, trong nháy mắt tăng lên một cái cấp độ, cũng có thể được đến lĩnh vực trong phạm vi bao phủ, thiên địa một chút gia trì. Nhưng loại này gia trì so ra kém động thiên thế giới gia trì, có chút ít còn hơn không. Sở Trần chợt chuyển biến mạch suy nghĩ, lấy bản thân lĩnh vực, ấm thiên thần thông, cải tạo địa hỏa phong. Bởi vì thiên hoang đại lục pháp tắc hoàn thiện, không gian bích lũy cường độ viễn siêu bình thường bí cảnh thế giới, cùng mới mở tiểu thế giới, muốn đem thiên hoang đại lục, dù là chỉ là bộ phận khu vực hóa thành động thiên thế giới, độ khó cũng là cực lớn. Chỉ lấy Sở Trần thực lực bây giờ, còn không làm được đến mức này. Hắn chỉ có thể mượn nhờ bản thân lĩnh vực, tại địa hỏa ngọn núi các nơi khắc họa bên dưới ấm thiên thần thông ấn ký, nhờ vào đó hình thành một cái ngụy động thiên. Có lẽ so ra kém chân chính động thiên thế giới, lại không cách nào di động, nhưng hắn có thể được đến gia trì, xa so với bình thường động thiên thế giới phải lớn đợi xây một không ở giữa hóa thành động thiên thế giới, thân ở địa hỏa phong, Sở Trần có thể được đến song trọng gia trì bất quá, còn phải cẩn thận làm việc. Sở Trần nhớ lại vừa rồi chẳng cảnh, ánh mắt ngưng tụ. Là nghiệm chứng bản thân ý nghĩ có được hay không, hắn vừa rồi tại tĩnh tâm ở đỉnh viện thí nghiệm một phen. Hồ Sùng vừa lúc đi vào tĩnh tâm ở, phát giác một tia dị thường. Cũng may Sở Trần thi pháp vỡ vụn ấm thiên thần thông ấn ký, vừa rồi giấu giếm đi qua. Hồ Sùng một người trúc cơ đỉnh phong tu sĩ đều có thể nhìn ra mánh khỏe, nếu là rõ ràng Tiêu Thiên Quân các loại nguyên anh tu sĩ đích thân đến, chỉ sợ có thể nhìn ra càng nhiều chi tiết, có khả năng bại lộ thực lực của hắn, thậm chí là ấm thiên thần thông tham gia song hồ trường như kim đan đại điện, liền tuyên bố bế quan, lấy thủy ảnh mây mù đại trận che lấp, đợi đến đem tính tâm ở triệt để hóa thành ngụy động tiên, tái xuất quan. Sở Trần trong lòng hơi động, chỉ có tính tâm ở triệt để hóa thành ngụy động tiên, hắn mới có nắm chắc giấu giếm được nguyên anh tu sĩ. Về phần đem toàn bộ địa hỏa phong hóa thành ngụy động tiên, chờ hắn tu vi cao thâm đến đâu một chút lại nói bốn. Ba ngày thời gian, thoáng qua tức thì. Hồ Trường Như Kim Đan đại điện, tại Thanh Vân Sơn mạch cách đó không xa, Hồ gia tộc Kinh Dương Sơn tổ chức. Bao quát Sở Trần ở bên trong, Thanh Vân Tháp tổng cộng có 5 vị Kim Đan trưởng lão trình diện tham gia, khó trách Hồ gia không thèm để ý bần đạo. Sở Trần thoáng nhìn rất nhiều Kim Đan trưởng lão, cười nhạt một tiếng. Hồ Trường Như bản thân thành công kết đan, lại thêm mấy vị này giao hảo Kim Đan chân quân, Hồ gia địa vị có thể nói vững như bàn thạch, không còn như dị vãng một dạng định bợ hắn, cũng hợp tình hợp lý. Dù sao Chu Quân chỉ là phái trung lập rùa đen trưởng lão, một lòng khổ tu, đối với ngày sau Hồ gia, trợ lực quá nhỏ. Ngược lại là Hồ Sùng hữu tâm duy trì cùng hắn quan hệ, mang theo mấy tên trong tộc hậu bối bái kiến Sở Trần. Chỉ tiếc, cái này mấy tên Hồ gia hậu bối biểu lộ rõ ràng không quá tình nguyện, càng muốn bái kiến mấy vị khác Kim Đan chân quân. Rơi vào đường cùng, Hồ Sùng chỉ có thể từ bỏ. Chương 444, Hồ gia chi biến. Chương 444, Hồ gia chi biến hôm nay là Hồ Mộ Kim Đan đại điện, các vị đạo hữu đến, làm cho Kinh Dương Sơn đồng tất sinh huy, còn xin chư vị nâng chén uống. Trên chủ tọa, ngồi một tên người khoác võ bào màu đen, mái tóc màu đen như sóng triều cuồn cuộn nam tử, chính là Hồ Trường Như. Giờ phút này, hắn khí phách phấn chấn, ánh mắt trong bệ nghệ, mang theo nhàn nhạt ngạo khí cùng uống. Một đám trình diện tu sĩ, nhao nhao giơ ly rượu lên, cộng đồng chúc mừng Hồ Trường Như kết đan. Hồ Trường Như một chén uống cạn, nhìn xem hướng hắn mời rượu rất nhiều tu sĩ, ánh mắt mê ly, một cỗ chí hài lòng có được cảm giác lập tức xông lên đầu, để hắn có chút lâng lâng. Lúc này, ánh mắt của hắn liếc thấy một bóng người, lông mày không khỏi nhăn lại. Bởi vì là Kim Đan đại điện, hắn chỉ có thể tạm thời đè xuống trong lòng cảm xúc, thay đổi một bộ dáng tươi cười. Kim Đan đại điện tiếp tục cả một ngày, nửa trước ngày làm một chúng tu sĩ là Hồ Trường Như hạ lễ, phần sau ngày thì là rất nhiều Kim Đan chân quân đơn độc tụ hội, cộng đồng luận đạo. Do Hồ Trường Như mở đầu, trình diện rất nhiều Kim Đan chân quân nhao nhao ra sân, kể rõ bản thân tu hành kinh nghiệm. Sở Trần đồng dạng đăng tràng, giảng thuật đối với độn pháp lý giải ở đây rất nhiều Kim Đan chân quân thấy thế, đều khoe miệng co giật, thần sắc quái dị nhìn xem Sở Trần. Sở Trần bình thản ung dung, không nhìn ánh mắt của mọi người, tự mình kể xong đạo này quả nhiên là rùa đen trưởng lão. Hồ Trường Như cười lạnh một tiếng, trong lòng ý nghĩ nào đó càng kiên định. Rất nhanh, Kim Đan đại điện kết thúc, một đám Kim Đan chân quân cáo từ rời đi. Sở Trần cũng chuẩn bị rời đi, lại bị Hồ Sùng gọi lại. Chu trưởng lão, tộc thúc xin ngươi đi trong điện một lần, nói là có chuyện quan trọng thương lượng. Hồ Sùng không người nói ra đi thôi. Sở Trần cảm thấy kinh ngạc, nhưng cũng không cự tuyệt. Lập tức, Hồ Sùng dẫn Sở Trần đi đến Hồ gia tộc chỗ sâu một tòa cung điện Chu đạo hữu, mau mời ngồi. Hồ Trường Như sớm đã chờ đợi nơi này, nhìn thấy Sở Trần tiến đến, liền vội vàng đứng lên nên đón đạo hữu khách khí. Sở Trần chắp tay, tùy theo ngồi xuống. Hai người nói chuyện hàn huyên, trò chuyện một chút đã từng chuyện cũ, hồi ức trước kia tuế nguyệt. Sở Trần tự nhiên biết Hồ Trường Như tìm hắn đến, có mục đích khác, nhưng Hồ Trường Như không đổi, hắn cũng không cần gấp mấy chục năm trước, ta Hồ gia chính vào bấp bênh thời khắc, may mắn được đạo hữu che chở, mới có thể vượt qua nguy cơ, bình yên chuyển thừa đến nay, Hồ mỗi lần nữa bái tạ đạo hữu đại ân. Hồ Trường Như nói, không người túi đầu đạo hữu nói quá lời, theo như nhu cầu mà thôi, Hồ gia cho bần đạo mây thiền linh lộ hạ lạc, bần đạo che chở Hồ gia bất nhiên. Sở Trần vội vàng đưa tay đỡ dậy Hồ Trường Như, đúng vậy à, cái này chung quy là một trận giao dịch. Hồ Trường Như chuyện đột nhiên nhất chuyện, nhưng song phương giao dịch đồ vật ngang nhau, mới có thể được cho giao dịch. A. Sở Trần nhíu mày, ánh mắt có chút trầm xuống. Đạo hữu bởi vì gia tổ lưu lại tin tức, từ độc trướng sơn nguyên đạt được mây thiền linh lộ, luyện thành mây thiền lộ sát đan, có thể đem kim đan phẩm chất tăng lên đến lục phẩm, đến tận đây nguyên anh có hy vọng. Hồ Trường Như phảng phất không có chú ý tới Sở Trần thần sắc biến hóa, tiếp tục nói, mà đạo hữu mặc dù che chở ta Hồ gia, nhưng cũng không cho ta Hồ gia cung cấp quá nhiều trợ giúp, lại trăm năm kỳ hạn chưa kết thúc, ta Hồ gia liền không lại cần đạo hữu che chở. Đạo hữu không cảm thấy cuộc giao dịch này rất không bình đẳng sao? Hồ Trường Như hỏi đạo hữu, đây là ý gì? Sở Trần ánh mắt sâu thẳm, lạnh lẽo nhìn Hồ Trường Như. Hồ Mỗ cảm thấy đạo hữu lẽ ra bồi thường ta Hồ gia, linh dược, linh đan, linh tài đều có thể. Hồ Trường Như trầm giọng nói ra. Nghe vậy, Sở Trần lâm vào trầm mặc. Đạo hữu nghĩ như thế nào? Hồ Trường Như thấy thế, coi là Sở Trần có nhượng bộ ý tứ, lập tức rèn sắt khi còn nóng. Bần đạo có một vấn đề. Sở Trần than nhẹ một tiếng. Đạo hữu, mời nói. Hồ Trường Như cười nói, bần đạo nhìn dễ khi dễ như vậy sao? Sở Trần chân thành đặt câu hỏi. Không đợi Hồ Trường Như trả lời, hắn chậm rãi đứng dậy. Vâng. Cùng lúc đó, một cỗ cường đại uy áp từ Sở Trần trên thân tràn ngập ra, dung chuyển càn khôn, tràn ngập toàn bộ cung điện, trong kim đăng kỳ tu vi triển lộ không bỏ sót. Hồ Trường Như chỉ cảm thấy thân thể trầm xuống, giống như là lưng đeo một toàn núi lớn. Nhưng sắc mặt của hắn không thay đổi, nói cũng không thể nói như vậy, Mây Thiền Linh Lộ giá trị liên thành, không biết có bao nhiêu tu sĩ kim đan mong mà không được, Chu đạo hữu có thể được đến, chẳng lẽ không phải dính ta Hồ gia ánh sáng sao? Không chỉ có là Hồ Mỗ, Mạc Hải đạo hữu các loại ba vị đạo hữu cũng cho là như vậy. Vừa dứt lời, liền gặp được ba đạo thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở trong đại điện. Ba người toàn thân bao phủ tại trường bào màu đen bên trong, để cho người ta thấy không rõ khuôn mặt, nhưng ba người chu thân ma khí quanh quẩn, rõ ràng là ma tu, ngươi lại dám cùng ma tu cấu kết, không sợ bị Thanh Vân Tháp phát giác, dẫn tới Thanh Vân Tháp lôi đỉnh chi nộ sao? Sở Trần thần sắc đột nhiên thay đổi, trong ánh mắt toát ra một vẻ bối rối chi sắc, ngươi như bỏ mình, ai có thể biết Hồ Mỗ cùng ma tu cấu kết? Hồ Trường Như ánh mắt đạm mạc, nhìn về phía Sở Trần ánh mắt, phản phất tại nhìn một người chết đang khi nói chuyện, bảy cây trường phiên chống rông xuất hiện, trên đó có thêu vô số dữ tợn ma vật. Soạt. Cờ đôi lắc lư, rủ xuống vô biên ma khí bao phủ hư không, ngăn cách trong đại điện bên ngoài đồng thời, phong tỏa Sở Trần tất cả đảo tàu đường lui Chu đạo hữu, Hồ Mộ vốn cho rằng dựa theo tính cách của ngươi, sẽ ngoan ngoãn đưa lên linh thạch, linh dược hoặc là linh tài, ngươi ta có thể tự bình an vô sự, nhưng ngươi ngàn vạn lần không nên lựa chọn phản kháng, Hồ Mộ cũng chỉ có thể tiễn ngươi lên đường. Hồ Trường Như thở dài, giống như tại vì Sở Trần tiếc hận. Nhìn kỹ lại, liền có thể nói đáy mắt chỗ sâu một màn kia thị huyết quang mang năm tôn trúc cơ đỉnh phong tu sĩ, tăng thêm một tôn giả đàn cảnh tu sĩ, liền giúp ta thành công kết đan. Nếu có thể thôn phệ một tôn trong kim đan kỳ tu sĩ, cho dù là cùng Mạc Hải đám ba người chia đều, cũng đủ làm cho ta tại kim đan sơ kỳ phóng ra rất lớn một bước. Hồ Trường Như suy nghĩ chuyển động, đáy mắt màu đỏ tươi càng nồng đậm, đạo hữu ý nghĩ không sai, chỉ tiếc Giang đạo hữu bọn người sẽ không đáp ứng. Sở Trần trên mặt vẻ bối rối thu vào, cười nhạt một tiếng ân. Hồ Trường Như đám người nhất thời giật mình, lòng sinh cảm giác không ổn. Còn chưa chờ bọn hắn kịp phản ứng, bao phủ bốn phía đại trận bỗng nhiên kịch liệt đung đưa. Sau một khắc, tức thì bị xé mở một lỗ hổng khổng lồ. Lục đạo nhân ảnh tùy theo bước vào đại điện, lạnh lùng nhìn xem Hồ Trường Như bọn người, chính là đã rời đi Giang Thế Lê các loại Thanh Vân Tháp tu sĩ kim đan người. Hồ Trường Như tùng nhưng mà kinh, thấy lạnh cả người từ lòng bàn chân trong nháy mắt vọt tới đỉnh đầu. Lúc này, hắn làm sao không biết, hắn bị Sở Trần bủa bỡn. Ta muốn giết ngươi. Hồ Trường Như trợn mắt tròn xoe, ngang nhiên đối với Sở Trần xuất thủ, đối thủ của các ngươi không phải bần đạo. Sở Trần dưới chân một chút, thân hình tùy theo rời khỏi đại điện, không có ý xuất thủ Hồ Trường Như, ngươi cấu kết ma tu, ý muốn mưu hại trong tháp trưởng lão, tội lỗi có thể chu. Giang Thế Lê các loại Thanh Vân Tháp tu sĩ gầm thét một tiếng, lúc này đối với Hồ Trường Như bọn người xuất thủ. Hồ Trường Như chỉ có thể bỏ qua Sở Trần, cùng Giang Thế Lê bọn người giao thủ đối mặt đã sớm chuẩn bị, lại thực lực mạnh hơn bản thân Giang Thế Lê bọn người, Hồ Trường Như bọn người căn bản không phải đối thủ, rất nhanh bị thua, bị nhẹ nhõm trấn áp. Ba tên ma đạo tu sĩ bị tại chỗ chém giết, Hồ Trường Như thì bị phong cấm tu vi, chuẩn bị áp tại chấp pháp đường, chờ đợi xử lý. Dù sao, Hồ Trường Như mãi Thanh Vân Tháp thành viên, còn cần đi một cái quá trình do chấp pháp đường định tội. Chương 445, Ngụy động thiên thành. Chương 445, Ngụy động thiên thành. Hồ Trường Như tổ chức bản thân kim đan đại điện, bị buộc ra cùng ma tu cấu kết. Hai chuyện phát sinh ở cùng một ngày, để cho người ta không kịp nhìn. Hồ gia sinh ra một vị kim đan chân quân, vốn có thể nhất phi trùng thiên, trở thành kim đan gia tộc. Ngắn ngủi một ngày, hết thảy đều như mộng huyễn bọt nước giống như pha toái. Hồ Trường Như bị trấn áp, Hồ Sùng các loại Hồ gia cao tầng bị bắt giữ, đưa vào chấp pháp đường thẩm vấn, một khi phát hiện cùng ma tu có liên lụy, chờ đợi kết quả của bọn hắn chỉ có một cái. Chết đối với Hồ gia mọi người tới nói, không khác thiên đường rơi xuống địa ngục, mắt thấy hắn lên cao lầu, mắt thấy hắn yến tân khách, mắt thấy hắn lâu sợ. Một chút còn chưa kịp rời đi tu sĩ, đều cảm khái. Người sáng suốt đều có thể nhìn ra, dù là Hồ gia các cao tầng khác cũng không cùng ma tu có liên lụy, Thanh Vân Tháp tha thứ Hồ gia. Hồ gia suy sụp, cũng đã thành kết cục đã định. Không có Hồ Trường Như tọa chấn, lại hao tổn mấy cái cao tầng, Hồ gia có thể hay không tại bầy địch vây quanh người trung gian toàn bản thân, cũng thành vấn đề cầu Chu trưởng lão mau cứu Hồ gia. Mấy tên Hồ gia tu sĩ một mặt vẻ sợ hãi, vọt tới Sở Trần trước mặt quỳ xuống, đau khổ cầu khẩn. Chính là trước đó Hồ Sùng dẫn bái kiến Sở Trần mấy tên Hồ gia hậu bối đệ tử. Hồ gia gặp đại biến này, đại bộ phận Hồ gia đệ tử cũng không biết làm sao, cái này mấy tên Hồ gia đệ tử có thể bị Hồ Sùng coi trọng, lại là có mấy phần nhanh trí, biết bây giờ có thể cứu Hồ gia chỉ có một người Chu Quân. Chỉ cần Chu Quân đáp ứng lần nữa che chở Hồ gia, Hồ gia liền có thể thoát khỏi nguy cơ lần này. Hồ Trường Như muốn lấy Chu trưởng lão tu luyện ma công, nếu không có Chu trưởng lão cẩn thận thông chi chúng ta, chỉ sợ Chu trưởng lão đã gặp Hồ Trường Như độc thủ, các ngươi còn muốn Chu trưởng lão che chở Hồ gia. Sở Trần chưa mở miệng, một bên Giang Thế Lê liền lạnh giọng quát lớn lăn. Nói, Giang Thế Lê vung lên ống tay áo, vô hình kình khí đem Hồ gia bọn người hất tung ở mặt đất một đám không biết mùi vị người. Giang Thế Lê lắc đầu, lập tức nhìn về phía Sở Trần, chuyện hôm nay thật sự là may mắn, kém một chút liền để Chu trưởng lão lâm vào nguy cơ. Nhờ có Giang đạo hữu hết sức giúp đỡ, mới có thể bắt giữ bọn này ma tu. Sở Trần cười nói, việc nằm trong phận sự, ta còn không có cảm tạ trưởng lão đưa chúng ta một bút điểm công lao. Giang Thế Lê nói ra. Thanh Vân Tháp đối với ma đạo tu sĩ luôn luôn lo liệu chèn ép thái độ, bắt giết bốn tên ma đạo kim đan, điểm công lao sẽ không thiếu, lại càng không cần phải nói, còn bắt được một tên Thanh Vân Tháp nội bộ ma đạo gián tế. Thanh Vân Tháp ban thưởng điểm công lao, không thể so với chấn sát một tên kim đan định phong ma tu tới thiếu. Dù là cùng 6 cái, không, 7 người chia đều, đồng dạng là một bút không ít điểm công lao, đợi chấp pháp đường định tội, phát xuống điểm công lao, ta tự sẽ đem trưởng lão một phần kia giao cho trưởng lão. Giang Thế Lê nghiêm sắc mặt, trịnh trọng nói ra, nếu như không phải mấy vị đạo hữu xuất thủ, bần đạo chỉ sợ đã bỏ mình, điểm công lao này bần đạo không thể nhận. Sở Trần lắc đầu cự tuyệt, cũng không thể nói như vậy, nếu như không phải trưởng lao lấy thân vào cuộc, Hồ Trường Như bọn người chưa chắc có thể nhanh như vậy bại lộ, một phần này điểm công lao là trưởng lao nên được. Giang Thế Lê trầm giọng nói ra, cũng được, bần đạo liền cảm ơn Giang đạo hữu. Gặp Giang Thế Lê thái độ kiên quyết, Sở Trần không tiếp tục chối từ. Hai người nói chuyện phía một trận, đợi Thanh Vân Tháp tu sĩ đem Hồ gia một đám cao tầng đều bắt giữ, cùng một chỗ trở về Thanh Vân Tháp sau, tùy theo tách ra Giang Hình, chúng ta xem như cứu được người này một mạng, làm gì cho hắn chia lãi điểm công lao. Nhìn xem Sở Trần bóng lưng, một tên Thanh Vân Tháp trưởng lão có chút bất mãn hỏi. Hắn thấy, Sở Trần đã mở miệng chối từ, một bút này điểm công lao hoàn toàn không cần cho, không cần thiết lãng phí điểm công lao giao hảo cái này rùa đen trưởng lão. Thêm ra một bút điểm công lao, hắn cũng có thể đa phần đến một chút điểm công lao, lấy hối đoái bản thân cần thiết công pháp truyền thừa các ngươi thật sự cho rằng vị này Chu trưởng lão rất đơn giản. Giang Thế Lê liếc nhìn đám người một vòng, có ý riêng mà hỏi. Không đợi mấy người trở về đáp, hắn lại tiếp tục nói, vị này Chu trưởng lão cùng say tháng đạo nhân, không hề có sách giao hảo, lấy hai người kia tâm khí, như nó chỉ là một cái rùa đen trưởng lão, đoạn này quan hệ không có khả năng duy trì lâu như vậy. Huống hồ trường như ngụy trang, ngay cả ta đều chưa từng xem thấu, vị này Chu trưởng lão lại có thể phát hiện mánh khóe, đủ thấy nó không đơn giản. Ta có thể cảm giác ra, coi như chúng ta không xuất thủ, Hồ Trường Như mấy người cũng không cách nào đối với người này tạo thành uy hiếp. Chư vị, cũng đừng xem nhẹ người này. Giang Thế Lê hữu tâm nhắc nhở đám người Giang huynh nói có lý. Mấy vị Thanh Vân Tháp trưởng lão một chút suy nghĩ, không khỏi trong lòng run lên bốn. Địa hỏa ngọn núi trải qua chuyện này, Thanh Vân Tháp những người khác hẳn là sẽ không quá coi thường bần đạo, cũng sẽ không có mắt người, lại đem chủ ý đánh tới bần đạo trên đầu đi. Sở Trần trầm âm. Sớm tại Hồ Sùng mời hắn đi tham gia Hồ Trường Như Kim Đan đại điện lúc, hắn liền suy tính ra Hồ gia, hoặc là nói Hồ Trường Như không có hảo ý, nhưng cũng không có nguy hiểm. Dứt khoát thuận nước đẩy thuyền, để Nguyên Anh hóa thân thay thế bản thân tiến về Kinh Dương Sơn. Kim Đan đại điện trong lúc đó, liền âm thầm cùng Giang Thế Lê bọn người đặt thành hiệp nghị, cùng nhau đối phó Hồ Trường Như đẳng ma tu đồng thời, trong lúc lơ đãng, hướng Giang Thế Lê triển lộ mấy phần thực lực. Mục đích làm như vậy, tự nhiên là trấn nhiếp người bên ngoài Chu Quân một lòng khổ tu, rất ít xuất thủ, duy trì rùa đen trưởng lão nhân vật thiết lập, có lẽ điệu thấp, nhưng khó tránh để cho người ta sinh ra khinh thị, sinh ra không nên có tâm tư. Như Hồ Trường Như bình thường đạo trích, lại đem chủ ý đánh tới trên đầu của hắn. Là lấy, Sở Trần quyết định lấy Chu Quân thân phận, triển lộ một chút thực lực. Chính như rùa đen một dạng, nhìn mềm yếu có thể bắt nạt có thể, nhưng cũng muốn để người ta biết lưng mình phụ mai rùa, khó đối phó, như vậy mới có thể miễn đi phần lớn phiền phức sau đó, nên bế quan cải tạo tinh tâm ở. Dựa theo kế hoạch đã định, trở lại địa hỏa ngọn núi sau, Sở Trần liền tuyên bố bế quan. Một bên tu hành, một bên tạo dựng Ngụy Động Tiên. Ngụy Động Tiên tạo dựng, so với Sở Trần trong tưởng tượng nhẹ nhõm. Một khi thi triển Thiên Quân lĩnh vực, bản thân pháp tắc cùng thiên địa pháp tắc của mình, khống chế tinh tâm chỗ ở không gian, lại khắc họa ấm tiên thần thông ấn ký, sẽ không nhận quá lớn trở ngại. Lời tuy như vậy, nhưng chuyện này cực kỳ hao tổn công phu. Chỉ là đem tĩnh tâm ở hóa thành Ngụy Động Tiên, liền cần khắc họa bên dưới siêu vạn đạo ấm thiên thần thông ấn ký. Sở Trần một ngày nhiều nhất khắc họa 10 đạo ấn ký, nói cách khác, chuyện này phải hao phí hắn 2 đến thời gian 3 năm. Bất quá, 2-3 năm mà thôi, có thể làm cho bản thân cậu thả đến càng an ổn, cỡ nào có lời. Cứ như vậy, thoáng qua 2 năm qua đi. Ngày hôm đó, Sở Trần đứng tại trong đình viện, tiến hành sau cùng kết thúc công việc làm việc. Ngụy Động Tiên tạo dựng đã hoàn thành hơn phân nửa, lại khắc họa hạ tối hậu 1 đạo ấn ký, liền có thể thành công tạo dựng Ngụy Động Tiên ông. Sở Trần đầu ngón tay điểm nhẹ hư không, trong không khí trong nháy mắt nổi lên gợn sóng, nếu như trong nước gợn sóng. Từng đạo nếu như tường vân giống như đường vân, từ đầu ngón tay sinh ra, rót thành một đạo ấn ký, dần dần dung nhập hư không. Sau một khắc, vô hình không gian ba độ quyết tán, bao phủ toàn bộ tinh tâm ở một bên Phượng Vũ Hoa đám người nhất thời giật mình, các nàng rõ ràng cảm nhận được cảnh vật chung quanh đang biến hóa, một đạo khó có thể tưởng tượng lực lượng, ngay tại cải tạo tinh tâm ở nhưng nguồn lực lượng này tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, rất nhanh biến mất không thấy gì nữa. Mà, tại Sở Trần trong mắt, toàn bộ tinh tâm ở đã khác biệt. Từ tầng không gian trên mặt tới nói, tinh tâm ở hóa thành một cái chặt chẽ không thể tách rời chính thể. Chương 446. Mạc Hữu Thư cùng Liễu Hàm Vận. Chương 446. Mạc Hữu Thư cùng Liễu Hàm Vận. Ngụy Động Tiên một thành, toàn bộ tinh tâm ở không gian đều hóa thành một cái chính thể. Trường Không Quyền tùy theo rơi vào Sở Trần trong tay. Chỉ cần hắn suy nghĩ khẽ động, tinh tâm ở liền có thể ngắn ngủi bóc ra Thiên Hoang Đại Lục, độc lập với bên ngoài. Không có Sở Trần cho phép, tu sĩ khác dù là bước vào tinh tâm ở, cũng vô pháp tiến vào chân chính tinh tâm ở đương nhiên. Nếu như thực lực đủ cường hành lời nói, có thể man lực đánh vỡ không gian bí lũy. Tiến vào chân chính tĩnh tâm ở dựa theo Sở Trần đoán chừng, muốn đánh vỡ Ngụy Động Thiên không gian bích lũy, chí ít cần Nguyên Anh trung kỳ tu vi. Ngụy Động Thiên phòng hộ năng lực chỉ là thứ nhất, Ngụy Động Thiên cường đại nhất năng lực, hay là đối với bần đạo gia trì. Sở Trần đưa tay phải ra, nhẹ nhàng một nắm. Giang giác. Hư không pha toái, từng đạo vết nước đen kịt nếu như mạng nhện bình thường lan tràn ra. Chỉ là trong nháy mắt, hư không vỡ ra một cái to khoảng 10 trượng cái hố màu đen. Phượng Vũ Hoa bọn người nhìn về phía cái này cái hố màu đen, chỉ cảm thấy một trận tim đập nhanh, các nàng có thể cảm nhận được tích chứa trong đó lực lượng hủy diệt, một khi đổ xuống mà ra, đem tạo thành khó có thể tưởng tượng phá hư đánh vỡ hư không. Bình thường Nguyên Anh tu sĩ đều có năng lực này, nhưng Nguyên Anh sơ kỳ tu sĩ rất khó làm đến như Sở Trần như vậy biến nặng thành nhẹ nhàng, cho dù là tu hành không gian pháp tắc Nguyên Anh sơ kỳ tu sĩ, chỉ có Nguyên Anh trung kỳ trở lên, lại tu hành không gian pháp tắc tu sĩ mới có thể làm được điểm này. Tại Ngụy Động Thiên gia trì bên dưới, Sở Trần đối với không gian pháp tắc vận dụng không kém hơn tu hành không gian pháp tắc Nguyên Anh trung kỳ tu sĩ. Có thể nghĩ, Ngụy Động Thiên đối với Sở Trần gia trì lớn bao nhiêu. Tuy nói bởi vì ấm thiên thần thông nguyên nhân, Sở Trần đối với không gian pháp tắc lý giải cấp tốc tăng lên, nhưng đạt được cấm tiên thần thông thời gian không tính quá lâu, khó khăn lắm đạt tới Nguyên Anh sơ kỳ cấp độ. Bá. Sở Trần tâm niệm khẽ động, cái hố màu đen bỗng nhiên từ từ bay ra, theo hắn ý nghĩ di động. Chợt cao chợt thấp, chợt trái chợt phải ngược lại là một cái không sai đánh lén thủ đoạn. Sở Trần trong đầu hiện lên rất nhiều suy nghĩ, đều là đối với cái hố màu đen phương thức vận dụng. Cái hố màu đen phía sau liên tiếp hư không loạn lưu, coi như Nguyên Anh tu sĩ rơi xuống trong đó, cũng có khả năng vẫn lạc. Nguyên Anh tu sĩ miễn cưỡng có thể tại hư không loạn lưu sinh tồn một đoạn thời gian, nhưng nếu là thời gian dài không cách nào tìm kiếm được trở về Thiên Hoang đại lục, hoặc là tiến về thế giới khác con đường, đồng dạng chỉ có vẫn lạc một đường. Sở Chân mượn nhờ Ngụy Động Tiên chi năng, nhưng tại tinh tâm ở phạm vi bên trong bất luận cái gì một nơi, hình thành liên tiếp hư không loạn lưu cái hố màu đen, hoàn toàn có thể đánh đối thủ một cái xuất kỳ bất ý ông. Sở Chân đưa tay một vòng, cái hố màu đen biến mất theo không thấy tăng thêm thiên quân lĩnh vực, không sử dụng thủ đoạn khác, vận đạo cũng có thể cùng Nguyên Anh trung kỳ tu sĩ một trận chiến. Sở Chân mặt lộ ý cười, đối với Ngụy Động Thiên uy năng hết sức hài lòng, xây một không ở giữa chưa hóa thành động thiên thế giới, chưa từng ngưng tụ địa tiên chính quả, không phải vậy, vận đạo có thể được đến gia trì, sẽ chỉ càng mạnh. Xây một không ở giữa cương vực diện tích lớn xa hơn tinh tâm ở, đem hóa thành động thiên thế giới độ khó, là tạo dựng Ngụy Động Thiên gấp trăm lần không chỉ. Ngắn ngủi 2 năm, xây một không ở giữa hóa thành động thiên thế giới tiến trình, còn tại giai đoạn cất bước. Bất quá, Sở Chân không có vội vàng, từng bước một khắc họa ấm thiên thần thông ấn ký, có thể tự đạt thành mục tiêu tiếp tục tu hành. Ngụy Động Thiên một thành, Sở Chân tuyên bố xuất quan, không còn lấy thủy ảnh mây mù đại trận, Cửu Cung Vạn Hóa đại trận phong tỏa tĩnh tâm ở, nhưng hắn phần lớn thời gian hay là ở tại tĩnh tâm ở, một lòng khổ tu bốn. Càn Châu. Một tin tức như gió báo quét sạch ra, trong nháy mắt gây nên hành động to lớn. Sau năm ngày, Thanh Vân Tháp Nguyên Anh hạt giống Mạc Hữu Thư sẽ cùng Âm Dương Tông Nguyên Anh hạt giống Liễu Hàm Vận kết thành đạo lữ. Ngậm Vận tiên tử làm sao lại cùng người kết thành đạo lữ? Chỉ là Mạc Hữu Thư, có tài đức gì cùng Ngậm Vận tiên tử kết thành đạo lữ? Không được, ta tuyệt không cho phép xảy ra chuyện như vậy. Tin tức truyền ra sau, Càn Châu vô số nam tu nổi giận đùng đùng, thề phải cùng Mạc Hữu Thư quyết nhất tử chiến. Nói cho đúng, nhận được tin tức trước tiên, không ít thực lực không kém, thân phận không tầm thường nam tu, lập tức khởi hành tiến về Thanh Vân Tháp, muốn ngăn cản Liễu Hàm Vận cùng Mạc Hữu Thư đều là thành đạo lữ. Liễu Hàm Vận thân có quá âm linh thể, chính là thượng thừa nhất lô đỉnh thể chất một trong, nó thể nội thai nghén một sợi thái âm nguyên vị khí, có thể tăng dài 3 thành kết anh tỷ lệ, so với thế gian đại đa số kết anh linh vật đều chân quý hơn. Lại thêm Liễu Hàm Vận chính là Âm Dương Tông thái thượng trưởng lão, Huyền Nguyệt Tiên Quân đích nữ. Không biết có bao nhiêu tu sĩ đem coi là tình nhân trong động, muốn cưới Liễu Hàm Vận, một bước lên trời. Lại càng không cần phải nói, một chút mục đích không tinh khiết nam tu, một lòng muốn mưu đoạt Liễu Hàm Quân thể nội thái âm nguyên vị khí, để cầu đột phá nguyên anh kỳ. Nguyên nhân chính là này, Mạc Hữu Thư cùng Liễu Hàm Quân kết thành đạo lữ tin tức vừa truyền ra, liền gây nên lớn lao động tinh muốn. Không nghĩ tới Mạc sư đệ vẫn không thể nào trải qua mỹ nhân quan, vì Liêu tiên tử dưới gấu quần. Sở Chân nhìn về phía Mạc Hữu Thư, một mặt vẻ chế nhạo. Mạc Hữu Thư cùng Liễu Hàm Vận kết thành đạo lữ sự tình, sớm có manh mối. Từ hai người kết duyên sau, hai người vận mệnh liền chăm chú quấn quýt lấy nhau. Trước đây Liễu Hàm Quân giáng Lâm Thanh Vân Tháp, đại náo một trận, khiến cho không ít tu sĩ ghi hận lên Mạc Hữu Thư, cho Mạc Hữu Thư mang đến không ít phiền phức. Thỉnh thoảng liền sẽ có đến từ thế lực khắp nơi tu sĩ, đến đây khiêu chiến Mạc Hữu Thư. Mạc Hữu Thư ở bên ngoài làm việc, cũng sẽ không hiểu thấu dẫn tới một đám tu sĩ nhà vào. Nhiều lần bởi vậy thụ thương, trong đó một lần càng là bản thân bị trọng thương, nếu như không phải có Thanh Tiêu Tiên Quân ban cho át chủ bài, đều có thể vẫn lạc tại bên ngoài. Mấy lần nguy cơ sinh tử tẩy lễ, cũng làm cho Mạc Hữu Thư thu hoạch không ít, đạt được không ít cơ duyên, tu vi đột nhiên tăng mạnh, đã đột phá Kim Đan hậu kỳ, hướng Kim Đan đỉnh phong rào bước tiến lên. Liễu Hàm Vận ngẫu nhiên cũng sẽ mời Mạc Hữu Thư cùng nhau làm việc, hoặc thăm dò tiền nhân độc phủ, hoặc trùng chu yêu thú, lại hoặc là tìm kiếm thượng cổ di tích. Một tới hai đi, hai người tình cảm càng thâm hậu, tình căn thâm trùng. Một tháng trước, Mạc Hữu Thư mời được Thanh Tiêu Thiên Quân tiến về Âm Dương Tông cầu hôn, lấy một kiện được từ thượng cổ di tích pháp bảo cực phẩm làm sính lễ, muốn cùng Liễu Hàm Vận kết thành đạo lữ. Huyền Nguyệt Tiên Quân vốn là không đồng ý, nhưng không lay chuyển được Liễu Hàm Vận ý tứ, thái độ bưng lỏng, thiết hạ ba đạo khảo nghiệm, chỉ cần Mạc Hữu Thư thông qua, hắn liền đáp ứng việc này. Mạc Hữu Thư trải qua thiên tân vạn khổ thông qua cái này ba đạo khảo nghiệm, cuối cùng đạt thành mong muốn. Bần đạo còn nhớ rõ sư đệ tăng ngôn, nữ nhân đều là hư ảo, duy đại đạo vĩnh hằng, chúng ta tu sĩ lẽ ra trung tình đại đạo, mà không phải bị khốn tại tình yêu một yêu. Sở Trần cười nói sư huynh, mặc tại rêu ta. Mạc Hữu Thư lung túng sờ lên cái mũi, cười khổ nói: "Năm đó hắn bị Tôn Tư Yên đả kích, khâu tọa vách núi trong ngày, một khi đại triệt đại ngộ, tự cho là chặt đứt tơ tình, một lòng chỉ truy cầu đại đạo. Ai có thể nghĩ gặp gỡ Liêu Hàm Vận, tới quân quýt lấy nhau, bình tĩnh như nước hồ thu lại nổi lên bọn sóng. Dần dà, hắn cũng trầm luân trong đó. Dù sao, khó nhất tiêu thụ mỹ nhân ân trước tiên nói chính sự." Say Nguyệt đạo nhân ho nhẹ một tiếng, trầm giọng nói ra: "Liêu Hàm Vận thân có quá âm linh thể, thu rất nhiều tu sĩ kim đan ngấp nghé, không thiếu các phương nguyên anh đại phái nguyên anh hẳn giống. Sau năm ngày hôn lễ, những người này rất có thể nháo sự, cần trước thời gian làm chuẩn bị." Lời vừa nói ra, Mạc Hữu Thư, Sở Trần trên mặt ý cười thu vào, thần sắc không khỏi chỉnh trọng lên. Chương 447. Từ vấn đạo ngưng anh. Chương 447. Từ vấn đạo ngưng anh. Tin tức truyền ra thời điểm, Say Nguyệt đạo nhân liền tiên đoán được sau 5 ngày hôn lễ, nhất định sẽ không an ổn. Không ít tu sĩ có thể sẽ đại náo hôn lễ, ngăn cản Mạc Hữu Thư hai người kết thành đạo lữ. Những tu sĩ này thân phận, tu vi sát suất lớn không kém, không phải vậy, cũng không dám xuất thủ quấy nhiều Thanh Vân Tháp cùng Âm Dương Tông thông gia. Từ ta nhận được tin tức nhìn, Nhạc Lộc Động Thiên Nguyên Anh hạt giống Ngũ Huyên, Thương Tế Bộ Lạc Hoàn Nhàn Hưng, Hôn Nguyên Cửa Nguyên Anh hạt giống Tôn Thiên Phụ bọn người cũng có thể xuất thủ. Say Nguyệt đạo nhân vẻ mặt nghiêm túc, mấy vị này đều là riêng phần mình thế lực uy tín lâu năm Nguyên Anh hạt giống, một khi xuất thủ, Mạc Hữu Thư có bị thua khả năng. Mà lại, những tu sĩ này mở miệng khiêu chiến, Mạc Hữu Thư không có khả năng tránh chiến, chỉ có một trận chiến. Mạc Hữu Thư ánh mắt sáng rực, chiến ý như lửa, một bộ không sợ bất luận kẻ nào khiêu chiến bộ dáng. Tuy nói Tôn Thiên Phụ bọn người thực lực không tầm thường, nhưng hắn thực lực đồng dạng không kém. Ai thắng ai thua, đấu qua một trận, vừa rồi biết được kết quả Mạc sư đệ. Say Nguyệt đạo nhân mắt lộ ra lo lắng âm thầm. Nếu chỉ là bình thường đấu pháp, tự nhiên không có vấn đề gì, liền sợ Tôn Thiên Phụ bọn người ngầm hạ ngoan thủ đã là đấu pháp, liền có thụ thương khả năng. thậm chí là vẫn lạc. Đương nhiên, có rõ ràng Tiêu Thiên Quân bọn người tọa chấn, xuất hiện loại tình huống này khả năng không cao, nhưng Mạc Hữu Thư có bị trọng thương tỷ lệ. Mạc Hữu Thư nếu như bản thân bị trọng thương, cuộc hôn lễ này cũng liền không có cách nào lại tiến hành tiếp. Nếu như hôn lễ kéo dài thời hạn, thế lực khắp nơi thao tác không gian càng lớn hơn sư huynh, không cần lo lắng, sự tình chưa chắc sẽ phát triển đến một bước kia, thân ở Thanh Vân Tháp, Tôn Thiên phủ bọn người không có khả năng, cũng không dám đem sự tình làm được quá mức. Sở Trần nói như vậy, huống hồ, Mạc sư đệ khí vận cường thịnh, một kiếp này có lẽ có thể tự động tiêu tán. Hy vọng đi. Say Nguyệt đạo nhân than nhẹ một tiếng. Sở Trần cười cười, cũng không giải thích, ánh mắt bất động thanh sắc rơi vào Mạc Hữu Thư đỉnh đầu. Khí vận bên trong kiếp khí rất nhạt, không có diễn hóa thành họa sát thân dấu hiệu, tương phản, to lớn nửa khí vận đã hóa thành đỏ nhạt chi sắc, sắp triệt để hóa thành màu đỏ nhạt. Nói cách khác, Mạc Hữu Thư khí vận ngay tại tăng trưởng. Chỉ cần khí vận triệt để hóa thành màu đỏ nhạt, mang ý nghĩa hắn xác suất lớn có thể thành tiểu nguyên anh kỳ. Mà có thể làm cho Mạc Hữu Thư khí vận sinh ra thuế biến nguyên nhân, tự nhiên là Liễu Hàm vận đại khái là hai người thuận lợi kết thành đạo lữ, thủ Liễu Hàm quân ảnh hưởng, Mạc Hữu Thư bởi vậy khí vận phóng đại, Nguyên Anh có hy vọng Mạc sư đệ một kiếp này phá cục mấu chốt, không tại bản thân hắn trên thân, mà tại Từ Vấn Đạo trên thân. Sở Chân ánh mắt lưu chuyển, nhìn về phía cách đó không xa Vấn Đạo phong ở nơi đó, một cỗ khí tức như có như không, khi thì to lớn, khi thì yên lặng. Phảng phất một tôn cổ lão thần nhân tiến hành lột xác cuối cùng. Trải qua hơn 10 năm khổ tu, Từ Vấn Đạo đã gần kề đến Nguyên Anh kỳ bậc cửa, gõ động Nguyên Anh ba cửa ải, Nguyên Anh ba cửa ải hai cửa trước đã bình yên vượt qua, bây giờ ở vào tâm ma kiếp bên trong. Sở Chân đem thiên mệnh thuật vọng khí vận chuyển tới cực hạn, nhìn thấy trong phòng tu luyện bóng người. Từ Vấn Đạo ngồi xếp bằng, hai mắt nhắm nghiền, thần sắc không ngừng biến ảo, hoặc vui, hoặc giận, hoặc buồn bã, hoặc vui. Rất hiển nhiên, Từ Vấn Đạo chính ở vào tâm ma kiếp thời khắc mấu chốt. Nó chỗ mi tâm, một sợi hào quang màu xanh quanh quẩn, giống như đang thủ hộ tâm thần, tránh cho nó bị tâm ma thôn phệ. Từ Vấn Đạo ngưng anh này, ngay tại mấy ngày nay. Sở Chân ánh mắt khẽ động, làm ra phán đoán muốn. Tại Say Nguyệt đạo nhân, Mạc Hữu Thư khẩn trương chuẩn bị bên trong, cuộc sống ngày ngày trôi qua. Thoáng qua 4 ngày đây là Mạc Hữu Thư, Liễu Hàm vận đại hôn trước một đêm, một chút cùng Thanh Vân Tháp quan hệ tương cận tu sĩ đã sớm đến. Trong đó, lại có một vị khách không mời mà đến. Hôn Nguyên cửa Nguyên Anh hạt giống, Tôn Thiên phủ. Bình thường tới nói, Hôn Nguyên cửa ở vào Tiêu Diêu vực Huyền Lạc quốc, khoảng cách Lâm Dương vực rất xa, rất không có khả năng cùng Liễu Hàm vận có liên lụy. Nhưng Tôn Thiên phủ từng du lịch Càn Châu các vực, bởi vì một trận ngoại ý muốn kết bạn Liễu Hàm vận, hắn đối với Liễu Hàm vận vừa gặp đã cảm mến, một lòng muốn cùng Liễu Hàm vận kết thành đạo lữ. Liễu Hàm vận cùng Mạc Hữu Thư chuyện xấu truyền ra sau, Tôn Thiên phủ càng là mấy lần nhằm vào Mạc Hữu Thư. Mạc Hữu Thư, ta tuyệt không cho phép ngươi cùng Hàm vận tiên tử kết thành đạo lữ. Một bộ hắc bảo Tôn Thiên phủ, đứng tại Thanh Vân Tháp Sơn môn trước, hừ lạnh một tiếng. Hắn muốn tại trong hôn lễ, cùng Mạc Hữu Thư đánh cược, một khi thủ thắng, không chỉ có thể tịch mịch có sách mặt mũi, còn có thể bức bách Mạc Hữu Thư từ bỏ cùng Hàm vận tiên tử hôn ước. Nhưng cân nhắc đến nơi đây là Thanh Vân Tháp, hắn hay là từ bỏ quyết định này. Dù sao, hắn thật muốn làm như vậy, đồng dạng là rơi xuống Thanh Vân Tháp mặt mũi. Nếu như rõ ràng Tiêu Thiên Quân các loại Nguyên Anh Thiên Quân tức giận, dù là hắn là Hôn Nguyên cửa Nguyên Anh hạt giống, cũng chưa chắc chiếm được chỗ tốt. Cho nên, Tôn Thiên phủ chuyển biến mạch suy nghĩ, sớm một ngày khiêu chiến Mạc Hữu Thư, để tránh huyên náo quá lúng túng tình trạng. Ông đang lúc Tôn Thiên phủ chuẩn bị gõ động Thanh Vân Tháp sơn môn, khiêu chiến Mạc Hữu Thư lúc, một cỗ vô hình ba động đột nhiên tản mạn ra. Thanh Vân Tháp trên không, mây gió đất trời biến sắc. Vô số linh khí tựa như nhận một cỗ cường đại lực lượng dẫn dắt, điên cuồng vào tới, hình thành to lớn linh khí triều tịch, không ngừng rơi vào Thanh Vân Tháp sơn môn bên trong. Cùng lúc đó, vô số hỏa diễm chống rông hiện hiện, rót thành một đầu cuồn cuộn trường hà, vắt ngang bầu trời. Uy áp kinh khủng tràn ngập phương viên trăm dặm hư không, làm lòng người thần chiến lật đây là. Tôn Thiên phủ thần sắc đại biến, một mặt khó có thể tin, đây là ngưng anh dị tượng. Trong nháy mắt, trong đầu của hắn hiện lên rất nhiều suy nghĩ. Thanh Vân Tháp Nguyên Anh thứ nhất hạt giống, Từ Vấn Đạo bế quan tìm kiếm đột phá, đây là các phương Nguyên Anh đại phái đều biết tin tức đã nhiều năm như vậy, Từ Vấn Đạo một mực không thể đột phá, đại bộ phận Nguyên Anh đại phái cũng sẽ không tiếp tục chú ý Từ Vấn Đạo, nhất trí cho rằng Từ Vấn Đạo khả năng căn cơ bất ổn, không cách nào đột phá Nguyên Anh kỳ. Tôn Thiên phủ cũng cho rằng như vậy, lại không nghĩ rằng, Từ Vấn Đạo đột nhiên vào lúc này ngưng anh. Từ trên trời tượng đến xem, Từ Vấn Đạo đã vượt qua Nguyên Anh ba cửa ải, thành công đột phá Nguyên Anh kỳ còn tốt. Tôn Thiên phủ gọi thẳng may mắn. Nếu như hắn vừa rồi nhanh lên một bước, gõ động Thanh Vân Tháp sơn môn, khiêu chiến Mạc Hữu Thư, đụng vào Từ Vấn Đạo ngưng anh, vậy liền đâm lao phải theo lao. Thậm chí, khả năng làm tức giận Từ Vấn Đạo. Suy bụng ta ra bụng người, nếu là có người tại tự thân thành công ngưng anh lúc, đến từ nhà sơn môn náo sự, Tôn Thiên phủ thế tất sẽ tức giận cái này. Sớm không ngưng anh, muộn không ngưng anh, hết lần này tới lần khác lúc này ngưng anh. Đợi tỉnh táo lại, Tôn Thiên phủ sắc mặt không khỏi khó nhìn lên đồng dạng đạo lý, Từ Vấn Đạo thành công ngưng anh, nếu là lúc này có người phá hư nhà mình đệ tử hôn lễ, rất có thể bị Từ Vấn Đạo coi là đối với hắn khiêu khích. Coi như Từ Vấn Đạo xuất thủ, đem người nháo sự đánh giết, sau lưng nó thế lực cũng không cách nào nói cái gì Mạc Hữu Thư tên này vật khí, làm sao lại tốt như vậy? Tôn Thiên phủ bất đắc dĩ. Việc đã đến nước này, hắn không có khả năng lại mạo hiểm khiêu chiến Mạc Hữu Thư, chỉ có thể từ bỏ quyết định này kết thành đạo lữ mà thôi, ta còn có cơ hội đoạt lại Hàm Vận Tiên tử. Tôn Thiên phủ nhìn chằm chằm Thanh Vân Tháp, quay người rời đi. Tại nếm thử đột phá Nguyên Anh kỳ trước, Mạc Hữu Thư không có khả năng cùng Liễu Hàm Vận song một tu, để tránh lãng phí Liễu Hàm Vận thể nội thai nghén thai âm nguyên tùy khí. Mà Mạc Hữu Thư tu vi, khó khăn lắm lâm chí kim đan hậu kỳ, chưa đột phá kim đan đỉnh phong. Nói cách khác, hắn đoạt lại Liễu Hàm Vận cơ hội còn có rất nhiều, không cần nóng lòng nhất thời. Chương 448. Khôi lỗi truyền thừa. Chương 448. Khôi lỗi truyền thừa. Oen. Hỏa diễm trường hà quần của trước, thỉnh thoảng khuấy động lên ngập trời màn lửa, như muốn thiêu tận thương cung. Phút chốc hóa thành một đầu trăm trượng hỏa long, ngửa mặt lên trời gào thét. Giờ phút này, thân ở Thanh Vân Tháp phổ thông luyện khí, tu sĩ trúc cơ đều quỳ rạp xuống đất, chỉ có trên kim đan tu sĩ miễn cưỡng có thể bảo trì đứng thẳng. Cũng may kết anh dị tượng cũng không tiếp tục quá lâu, rất nhanh tiêu tán. Từ Vấn Đạo không có xuất quan, mà là tiếp tục bế quan, củng cố bản thân tu vi, chuẩn bị thuận thế vượt qua mới vào nguyên anh tiểu cảnh giới này, trở thành nguyên anh sơ kỳ tu sĩ. Bế quan trước, Từ Vấn Đạo lấy thần niệm truyền âm, chúc mừng Mạc Hữu Thư cùng Liễu Hàm Vận kết thành đạo lữ. Mạc Hữu Thư cùng Từ Vấn Đạo từng có tiếp xúc mấy lần, cả hai quan hệ coi như hòa hợp. Chuyện kế tiếp thái phát triển, cùng Sở Trần dự liệu một dạng. Từ Vấn Đạo thành công kết anh, thế lực khắp nơi đều muốn bán hắn một bộ mặt, không dám làm tức giận vị này tân tấn tiên quân, tự nhiên không dám ở Mạc Hữu Thư trong hôn lễ náo sự. Mạc Hữu Thư hôn lễ có thể thuận lợi cử hành, không có bị bất luận kẻ nào quấy rầy. Trong hôn lễ, Mạc Hữu Thư thân mang màu đỏ thắm huyền văn hỷ phục, eo buộc linh ngọc, cả người phong thần tu lãng. Liễu Hàm Vận một bộ hoa bảo hồng trang, đầu đội kim quan ngọc trâm, nổi bật lên da thịt trắng non như tuyết. Có thể nói là trai tài gái sắc chúc mừng Mạc sư đệ ôm giai nhân về. Sở Trần cười hướng Mạc Hữu Thư chúc vận nhi, vị này chính là Chu Quân sư huynh. Mạc Hữu Thư hướng Liễu Hàm Vận giới thiệu nói gặp qua Chu sư huynh. Liễu Hàm Vận mặt mày như lông mày, trong ánh mắt mang theo một tia hiếu kỳ, đây là nàng lần thứ nhất nhìn thấy Sở Trần đối với vị này người bên ngoài trong miệng rùa đen trưởng lão, nhà mình phu quân trong miệng trí tuệ hơn người Chu sư huynh, nàng sớm có nghe thấy, thủ Mạc Hữu Thư ảnh hưởng, nàng đối với Sở Trần có chút kính trọng. Dù là Sở Trần biểu hiện tại bên ngoài tu vi, chỉ có trong kim đan kỳ bộ khôi lỗi này liền đưa cho đệ muội, xem như lần đầu gặp mặt lễ vật. Sở Trần nói, lấy ra một bộ lớn chừng bàn tay loại người hình khôi lỗi đa tạ Chu sư huynh. Liễu Hàm Vận không có chối từ, tiếp nhận khôi lỗi. Hai người tùy theo rời đi, chuẩn bị hướng tu sĩ khác mời rượu a. Lúc này, Liễu Hàm Vận đột nhiên kinh nghi một tiếng. Nguyên bản nàng đối với Sở Trần đưa tặng bộ khôi lỗi này không phải rất để ý, nhưng nàng thu nhập nhận chữ vật trước, thói quen dò xét một phen, đáy mắt không khỏi hiện hiện một vòng vẻ khiếp sợ thế nào. Mạc Hữu Thư phát giác được Liễu Hàm Vận dị dạng, hỏi bộ khôi lỗi này là nhị phẩm đỉnh giai khôi lỗi. Liễu Hàm Vận đáp, thân là thiên quân đích nữ, lại là Âm Dương Tông nguyên anh hạt giống, tự nhiên kiến thức rộng rãi. Bình thường nhị phẩm đỉnh giai khôi lỗi, nàng không biết gặp bao nhiêu cố, nhưng cái này lớn chừng bàn tay loại người hình nhị phẩm đỉnh giai khôi lỗi, không phải bình thường nhị phẩm đỉnh giai khôi lỗi nhưng so sánh. Nói như vậy, phẩm giai càng cao khôi lỗi, hình thể sẽ hiện lên bội số tăng trưởng. Tam phẩm trở lên khôi lỗi, hình thể phần lớn không kém cỏi cùng cấp độ yêu thú bản thể, đây là bởi vì càng là tinh xảo phẩm cấp cao khôi lỗi, càng khó chế tác, tương phản, hình thể phóng đại sau, phẩm cấp cao khôi lỗi chế tác độ khó sẽ hạ xuống không ít. Cỗ này lớn chừng bàn tay loại người hình khôi lỗi, nó chế tác độ khó chỉ sợ không thua bình thường tam phẩm đê giai khôi lỗi, xem ra Chu sư huynh tại khôi lỗi một đạo bên trên tạo nghệ, lần nữa tinh tiến, có lẽ sau đó không lâu liền có thể trở thành tam phẩm đê giai khôi lỗi sư. Mạc Hữu Thư cười cười, cũng không có quá mức chấn kinh. Là tăng tốc Chu Quân tu hành bước chân, gia nhập Thanh Vân Tháp không lâu sau, Sở Trần ngay tại bộ cục. Hắn dự định lấy Chu Quân thân phận, triển lộ ra khôi lỗi một đạo bên trên bất phàm thiên tư. Trước chế tạo ra một nhị phẩm khôi lỗi, lại từng bước một chế tạo ra tam phẩm khôi lỗi. Sau đó, thông qua ban tam phẩm khôi lỗi, đổi lấy đại lượng tu hành tài nguyên, làm Chu Quân tu vi đột phá, cùng ngày sau đặt chân nguyên anh kỳ một cái che giấu. Cao giai khôi lỗi nhu cầu số lượng cao, đặc biệt là tam phẩm cao giai trở lên khôi lỗi, Chu Quân ngày sau chế tạo ra tam phẩm cao giai khôi lỗi, thậm chí tam phẩm đỉnh phong khôi lỗi, ngẫu nhiên tự giao phối dễ người trong tay đạt được kết anh linh vật, cũng là hợp tình hợp lý. Bất quá, hiện giai đoạn Chu Quân cũng không triển lộ ra khoa trương như vậy khôi lỗi chế tác thủ đoạn, còn chỉ có thể chế tạo ra nhị phẩm đỉnh giai khôi lỗi. Dù vậy, Thanh Vân Tháp trên dưới cũng đối Chu Quân tại khôi lỗi một đạo bên trên thiên tư cảm thấy kinh ngạc, Chu sư huynh tại khôi lỗi một đạo bên trên thiên tư, coi là thật kinh tài tuyệt diễm. Nghe nói Mạc Hữu Thư giảng thuật, Liễu Hàm Vận đồng dạng sợ hai thán phục trước luyện chế ra cỡ nhỏ nhị phẩm đỉnh giai khôi lỗi, sau đó không lâu lại luyện chế ra tam phẩm đê giai khôi lỗi, hết thảy có dấu vết mà lần theo, liền sẽ không gây nên người bên ngoài quan tâm quá nhiều. Sở Trần chú ý tới Mạc Hữu Thư thần sắc biến hóa, mỉm cười. Chỉ cần Chu Quân có thể luyện chế ra tam phẩm đê giai khôi lỗi, liền có thể đối ngoại bán ra tam phẩm đê giai khôi lỗi, đến lúc đó, Chu Quân góp nhặt tu hành tài nguyên tốc độ tăng lên rất nhiều, tu vi tốc độ tăng lên dâng lên một cái cấp độ, cũng sẽ không dẫn tới chú ý bốn. Nửa năm sau, Từ Vấn Đạo xuất quan. Thanh Vân Tháp tùy theo thông chi thế lực khắp nơi, là Từ Vấn Đạo tổ chức Thiên Quân Khánh Điện. Nguyên Anh Thiên Quân, vô luận tại bất luận cái gì thế lực, đều là hết sức quan trọng đại nhân vật, đủ để chống đỡ lấy một phương Nguyên Anh đại phái. Liền xem như Thanh Vân Tháp bực này có được mấy vị Nguyên Anh Thiên Quân chấn giữ thế lực cường đại, sinh ra một vị Nguyên Anh Thiên Quân, đồng dạng là một kiện thiên đại chuyện may mắn, ý vị này Thanh Vân Tháp lại nối tiếp ngàn năm truyền thừa. Cho dù Thanh Tiêu Thiên Quân chờ thêm một đời Thiên Quân đều thọ tận vẫn lạc, Thanh Vân Tháp y nguyên còn có Nguyên Anh Thiên Quân tọa chấn, không đến mức có diệt môn nguy hiểm. Thiên Quân Khánh Điện cùng ngày, Nguyên Võ vực các loại xung quanh số vực thế lực, nhao nhao phái ra sứ giả, đưa lên hạ lễ. Sở Trần cũng đưa lên một phần hạ lễ, Chu trưởng lão đưa lên tam phẩm đê giai khôi lỗi một bộ, là từ Thiên Quân trúc. Gọi tên đệ tử thanh âm vang lên, trong nháy mắt gây nên ở đây rất nhiều tu sĩ chú ý, bao quát trên đại điện thủ mấy vị thiên quân. Từ Vấn Đạo Thiên Quân Khánh Điện, không chỉ có mặt khác Nguyên Anh đại phái có Nguyên Anh thiên quân đến đây, Thanh Vân Tháp ba vị uy tín lâu năm thiên quân cũng đều hiện thân, tiểu tử này thế mà luyện chế được tam phẩm đê giai khôi lỗi. Thanh Tiêu Thiên Quân ánh mắt rủ xuống, nhìn về phía nở nụ cười Sở Trần. Tam phẩm đê giai khôi lỗi sư, đối với Nguyên Anh thiên quân tới nói, không tính là gì, nhưng có thể tại ngắn ngủi trong vòng mấy chục năm, từng bước một trưởng thành là tam phẩm đê giai khôi lỗi sư, để hắn cũng không khỏi ghé mắt kẻ này tại khôi lỗi một đạo bên trên thiên tư, đáng giá đại lực bồi dưỡng. Ngân Nguyệt Thiên Quân thanh âm thanh lãnh, từ tốn nói ban thưởng thứ nhất bộ tam phẩm đỉnh giai khôi lỗi truyền thừa, như thế nào? Kim Hồng Thiên Quân một chút suy nghĩ, đạo có thể. Thanh Tiêu Thiên Quân bọn người nhao nhao gật đầu, đồng ý Kim Hồng Thiên Quân tình cầu. Là lấy. Từ Vấn Đạo Thiên Quân Khánh Điện sau khi kết thúc, Sở Trần liền đạt được một bộ tam phẩm đỉnh giai khôi lỗi truyền thừa trăm khôi đạo nhân khôi lỗi truyền thừa. Sở Trần biết miệng, tiện tay thu hồi ngọc giản trong tay. Bộ này trong ngọc giản khôi lỗi truyền thừa rõ ràng không hoàn chỉnh, đại khái là cái nào đó tứ phẩm khôi lỗi truyền thừa một bộ phận. Rất hiển nhiên, Chu Quân biểu hiện ra khôi lỗi thiên phú tuy mạnh, nhưng cũng không có đạt tới để thành Tiêu Thiên Quân bọn người ban thưởng tứ phẩm khôi lỗi truyền thừa tình trạng. Đương nhiên đối với Sở Trần tới nói, nếu là tứ phẩm luyện đan truyền thừa, hoặc là tứ phẩm trận pháp truyền thừa, tứ phẩm phụ lục truyền thừa, hắn sẽ còn nhìn nhiều. Tứ phẩm khôi lỗi truyền thừa còn kém rất rất xa thiên công chân giải bên trong khôi lỗi truyền thừa. So sánh cùng nhau, Sở Trần càng để ý đến từ Thanh Vân Tháp lớn đơn đặt hàng. Chương 449, Hỏa Diễm Hầu. Chương 449, Hỏa Diễm Hầu. Thanh Vân Tháp cao tầng mời Sở Trần luyện chế 10 bộ tam phẩm đê giai khôi lỗi, yêu cầu cụ thể, cùng luyện chế khôi lỗi cần thiết linh tài, đều ở một bên một cái ngọc giản khác bên trong. Vô luận là đấu pháp chém giết hay là thăm dò bí cảnh, khôi lỗi đều là lựa chọn tốt, đặc biệt là một chút nguy hiểm độc phụ, hiểm địa, dùng khôi lỗi thăm dò, hệ số an toàn tăng lên rất nhiều. Thanh Vân Tháp đối với khôi lỗi nhu cầu số lượng, không thể bảo là không lớn. Thanh Vân Tháp nội bộ tuy có cao dài khôi lỗi truyền thừa, nhưng dù sao cũng là luyện đan tổ chức, ít có người nghiên cứu khôi lỗi một đạo. Mạnh nhất khôi lỗi sư bất quá là nhị phẩm đỉnh giai khôi lỗi sư, dị vãng Thanh Vân Tháp phần lớn là từ ngoại giới mua sắm tam phẩm trở lên khôi lỗi, thờ đệ tử trong môn phái sử dụng Chu Quân trở thành tam phẩm đê giai khôi lỗi sư, Thanh Vân Tháp ngược lại từ Chu Quân trong tay mua sắm. Phù Sa Không Lưu ruộng người ngoài đồng dạng là mua sắm tam phẩm khôi lỗi, từ người trong nhà trong tay mua sắm, dù sao cũng tốt hơn từ ngoại nhân trong tay mua sắm. Chu Quân tu vi đột phá tốc độ, còn có thể nhắc lại nhấc lên. Sở Trần thần sắc khẽ động, trên mặt lộ ra một vòng ý cười. Từ Thanh Vân Tháp sức mua độ đến xem, Chu Quân góp nhặt tu hành tài nguyên tốc độ, khả năng so với hắn trong tưởng tượng nhanh, ngày sau đột phá Kim Đan hậu kỳ, Kim Đan đỉnh phong thời gian đem rút ngắn thật nhiều, trong vòng 10 năm đột phá, 50 năm bên trong đột phá Kim Đan đỉnh phong, xem như một hợp lý trình độ. Sở Trần trong lòng suy nghĩ, đại khái định ra Chu Quân từng cái cảnh giới đột phá thời gian đương nhiên. Hắn cũng không có định khi chết ở giữa, Chu Quân nếu có được đến cơ duyên, thời gian có thể sớm hoặc là trì hoãn. Về phần Chu Quân đột phá Nguyên Anh kỳ thời gian, phải chờ tới Mạc Hữu Thư, Liễu Hàm Vận sau khi đột phá không ổn, tốt nhất là chờ đến Thẩm Khiêm nếm thử đột phá Nguyên Anh kỳ sau. Sở Trần suy nghĩ một chút, thay đổi chủ ý, Thanh Vân Tháp bốn vị Nguyên Anh hẳn giống, từ vấn đạo thành công Nguyên Anh, Trung Thừa Phong rơi xuống bụi bặm, còn thừa lại Mạc Hữu Thư, Thẩm Khiêm hai người. Tại phần lớn người xem ra, Mạc Hữu Thư đột phá Nguyên Anh kỳ tỷ lệ đều lớn hơn Thẩm Khiêm. Trên thực tế, cũng xác thực như vậy. Mạc Hữu Thư cùng Liễu Hàm Vận kết thành đạo lữ, Liễu Hàm Vận thân có quá âm linh thể, có thể gia tăng Mạc Hữu Thư ba thành Ngưng Anh tỷ lệ, viễn siêu đại bộ phận Ngưng Anh linh vật. Từ khí vận nhìn lại, Mạc Hữu Thư khí vận đồng dạng mạnh hơn Thẩm Khiêm. Thẩm Khiêm khí vận tuy mạnh, nhưng chỉ có một sợi màu đỏ nhạt khí vận, còn kém rất rất xa khí vận tăng cường sau Mạc Hữu Thư. Nói cách khác, Thẩm Khiêm có đột phá Nguyên Anh kỳ khả năng cũng không tính quá cao. Bất quá, dù là chỉ là như vậy, Thẩm Khiêm cũng thắng qua đại đa số tu sĩ Kim Đan. Còn nữa nói, Thẩm Khiêm khí vận không phải một tầng không thay đổi, có lẽ nó ngày sau có thể tìm được cơ duyên, khí vận phóng đại. Thí dụ như giống Mạc Hữu Thư bình thường ăn cơm chùa, mà mặc kệ Thẩm Khiêm có thể hay không Ngưng Anh, Chu Quân tốt nhất vẫn là không cần đoạt tại trước mặt hắn Ngưng Anh. Một cái là thiên tư chắc tuyệt Nguyên Anh hạt giống, một cái là bình thường phổ thông Kim Đan trưởng lão. Kim Đan trưởng lão ngược lại đoạt tại Nguyên Anh hạt giống trước, gõ động Nguyên Anh ba cửa ải, thành tựu Nguyên Anh, thấy thế nào đều không hợp lý, khó tránh khỏi dẫn tới người hữu tâm chú ý không đổi. Từng bước một đến, Chu Quân đột phá Nguyên Anh kỳ chính là chuyện chắc như đinh đóng cột. Sở Trần cười cười, tiếp lấy tiếp tục bế quan tu hành, khắc họa ấm thiên ấn nhớ đem xây một không ở giữa chuyển hóa làm động thiên thế giới, ngưng tụ địa tiên chính quả sự tình, gánh nặng đường xa bốn. Bế quan thời gian phong phú mà bận rộn, Sở Trần lạc ở trong đó. Nhưng cuộc sống như vậy cũng không tiếp tục quá lâu, liền bị một đám khách không mời mà đến đánh gãy. Oanh! Một tiếng thật lớn tiếng oanh minh vang lên, chấn động hoàn vũ, tựa như vạn đạo lôi đình nổ đùng. Thanh Vân Tháp bên trong rất nhiều tu sĩ thần sắc biến đổi, nhao nhao ngước mắt nhìn về phía bầu trời. Giang giác! Liền gặp được Thanh Vân Tháp đỉnh đầu hư không, nếu như mặt kính giống như phá thoái ra. Một chiếc dài đến 3000 trượng khổng lồ chiến thuyền bay ra, đầy trời bóng ma tựa như thủy ngân chảy giống như rơi xuống, bao phủ hơn phân nửa Thanh Vân Tháp sân môn. Trấn áp bát hoang khí thế, tùy theo tràn ngập tứ phương, trong nháy mắt tràn ngập Thanh Vân sơn mạch. Thanh Vân Tháp có một loại tên là Chấn Không Chiến Thuyền chiến tranh lợi khí, là Thanh Vân Tháp quét ngang nguyên võ vực thế lực khắp nơi trợ lực một trong. Nhưng giờ phút này, cùng trên bầu trời chiến thuyền so sánh, không khác đom đóm chi tại hạ nguyện, cả hai không thể so sánh nổi. Thanh Vân Tháp bên trong sơn môn lợi khí, trúc cơ môn nhân, căn bản không chịu nổi cố khí thế này, trực tiếp quỳ rạp xuống đất, rất nhiều tu sĩ Kim Đan thân hình đồng dạng lung lay sắp đổ ông. Cũng may Thanh Vân Tháp trung tâm chỗ 9 tầng xanh ngục tháp, giống như là nhận khiêu khích. Một dạng, đột nhiên bộc phát ra khí thế cường đại, đem chiến thuyền khí tức ngăn cách ở bên ngoài, không hổ là Thanh Vân Tiên Quân lưu lại thượng phẩm tiên bảo. Chưa hoàn toàn thức tỉnh liền có thể áp chế đại vũ vương thuyền. Khổng lồ trên chiến thuyền, một đạo tiếng than thở đột nhiên vang lên. Một bóng người chậm rãi bước ra khổng lồ chiến thuyền, đây là một vị nam tử trung niên, sợi tóc màu đỏ như thác nước rủ xuống, người khoác xích hồng chiến giáp. Một cước bước ra, phản phất đạp xuống toàn bộ thiên địa, đoạt tận ánh mắt mọi người. Cùng nó dưới chân khổng lồ chiến thuyền so sánh, nam tử trung niên tựa hồ khí thế càng sâu. Không, không phải tựa hồ. Nam tử trung niên khí tức không hiện, nhưng ẩn ẩn lộ ra lực lượng ba động, lại vững vàng vượt trên khổng lồ chiến thuyền một đầu. Bá. Lúc này, bốn đạo nhân ảnh đạp không mà lên. Đi vào nam tử trung niên trước mặt, chính là Thanh Tiêu Thiên Quân các loại Thanh Vân Tháp Thiên Quân chúng ta bái kiến Hỏa Diễm Hầu. Thanh Tiêu Thiên Quân bọn người thần sắc trịnh trọng, đối với nam tử trung niên chắp tay thi lễ. Đối mặt vị trung niên nam tử này, Thanh Tiêu Thiên Quân bọn người không dám có bất kỳ lãnh đạm, chỉ vì người này là Đại Vũ Thần Triều Vương Hầu. Đại Vũ Thần Triều chúng cử đủ nặng nhẹ đỉnh tiêm tồn tại, chí ít đều có nguyên anh hậu kỳ tu vi, lại là nguyên anh hậu kỳ tu sĩ bên trong cường giả. Vị này hỏa diễm hầu trở thành đại vũ vương hầu siêu 200 năm, thực lực sâu không lường được bốn vị đạo hữu, không cần phải khách khí. Hỏa diễm hầu thu hồi ánh mắt, nhìn về phía Thanh Tiêu Thiên Quân bọn người, tùy theo rơi vào Từ Vấn Đạo trên thân vị này chắc hẳn chính là Tân Tấn Cảnh Dương Thiên Quân. Cảnh Dương Thiên Quân là Từ Vấn Đạo đột phá nguyên anh kỳ sau, cho tự thân lấy đạo hiệu là. Từ Vấn Đạo thái độ không kiêu ngạo không tự ti không sai, bản hầu có thể cảm nhận được ngươi đối với hỏa diễm một đạo lĩnh ngộ không thấp, ngày sau nếu là có thời gian, có thể đến Đại Vũ Thần Triều một chuyến, bản hầu có thể chỉ điểm ngươi một phen. Hỏa diễm hầu cười nói đa tạ hỏa diễm hầu. Từ Vấn Đạo hai mắt tỏa sáng, vội vàng chắp tay nói. Một bên Thanh Tiêu Thiên Quân ba người liếc nhau, đáy mắt nhiều hơn mấy phần cảnh giác. Từ Vấn Đạo là bọn hắn vất vả bồi dưỡng ra được nguyên anh tu sĩ, là Thanh Vân Tháp tương lai ngàn năm truyền thừa bảo hộ, nếu như bị Đại Vũ Thần Triều bắt cóc, đối với Thanh Vân Tháp tới nói, không khác một đả kích trầm trọng. Không cần hoài nghi Đại Vũ Thần Triều đối với Từ Vấn Đạo bực này thiên kiêu lực hấp dẫn, Càn Châu các đại nguyên anh đại phái, không thiếu môn hạ thiên kiêu tiến về Đại Vũ Thần Triều sau, rốt cuộc không có trở về ví dụ. Có thể là vẫn lạc, có thể là bái nhập Đại Vũ Thần Triều rất nhiều thế lực môn hạ, cùng nguyên môn phái chặt đứt liên hệ không biết hỏa diễm hầu đến ta Thanh Vân Tháp, cần làm chuyện gì? Thanh Tiêu Thiên Quân ho nhẹ một tiếng, bất động thanh sắc ngăn tại Từ Vấn Đạo trước người phụng thần chủ chi mệnh, tuần sát xanh, Càn Hai Châu. Hỏa diễm hầu liếc mắt Thanh Tiêu Thiên Quân, không lắm để ý cười cười đối với Từ Vấn Đạo, hắn không phải đặc biệt coi trọng, bất quá là nhìn nó tu hành hỏa diễm nhất đạo. Thuận miệng mời thôi tuần sát xanh, Càn Hai Châu. Nghe vậy, Thanh Tiêu Thiên Quân đám người sắc mặt khẽ biến, không khỏi có chút khó coi. Chương 450. Lại đến Nộ Giang Tiên Thành. Chương 450, lại đến Nộ Giang Tiên Thành Đại Vũ Thần Triều. Thiên Hoang Đại Lục một cái duy nhất tu tiên thần triều, luôn luôn lấy nhân tộc chúa tể tự cho mình là Đại Vũ Thần Triều một mực đối ngoại tuyên dương, tất cả nhân tộc thế lực chỗ khu vực đều là Đại Vũ Thần Triều cương vực. Trong đó, bao quát xanh, Càn Hai Châu. Bởi vì trong nhân tộc còn có mặt khác hóa thần đạo thống tồn tại, thuyết pháp này còn dừng lại tại Đại Vũ Thần Triều khẩu hiệu. Nhưng đối mặt Hỏa Diễm Hầu dùng cái này khẩu hiệu làm việc, Thanh Tiêu Thiên Quân bọn người không thể làm gì, cũng không dám cự tuyệt. Dù sao, lấy Hỏa Diễm Hầu một nhóm lực lượng, đủ để quét ngang toàn bộ Thanh Vân Tháp. Dù là Thanh Vân Tháp nội tình tận lên, cũng không thể nào là Hỏa Diễm Hầu một nhóm đối thủ. Nói cho đúng, Hỏa Diễm Hầu một người liền có thể hủy diệt Thanh Vân Tháp. Một vị Nguyên Anh hậu kỳ tu sĩ, hay là Nguyên Anh hậu kỳ bên trong cường giả, Thanh Vân Tháp lấy cái gì cản? Dựa theo thần triều luật pháp, bản hầu tuần sát nguyên võ vực, cần có bản thổ thế lực cường giả cùng đi. Hỏa Diễm Hầu nhìn về phía Thanh Tiêu Thiên Quân, ý tứ không cần nói cũng biết từ sư đệ vừa mới đột phá nguyên anh kỳ không lâu, ứng lấy củng cố tu vi làm chủ, không tiện hộ tống, Kim Hồng sư huynh thọ nguyên không nhiều, đồng dạng không tiện hộ tống, liền do ta cùng Ngân Nguyệt sư tỷ cùng một chỗ, theo hầu gia tuần sát nguyên võ vực. Thanh Tiêu Thiên Quân cấp tốc làm ra an bài cận tuân trưởng môn chi lệnh. Kim Hồng Thiên Quân bọn người lúc này đáp ứng. Sau đó Thanh Tiêu Thiên Quân, Ngân Nguyệt Thiên Quân leo lên Đại Vũ Vương thuyền, từ hỏi, Kim Hồng Thiên Quân hai người thì trở về Thanh Vân Tháp tọa trấn. Oanh! Đại Vũ Vương thuyền lần nữa đánh vỡ hư không, biến mất không thấy gì nữa Đại Vũ thần triều, Hỏa Diễm Hầu Địa Hỏa Phong, Sở Trần nhìn qua đi xa Đại Vũ Vương thuyền, ánh mắt trầm ngưng. Hỏa Diễm Hầu cùng Thanh Tiêu Thiên Quân đám người nói chuyện với nhau, cũng không che lấp, Thanh Vân Tháp một đám tu sĩ đều có thể nghe được, hắn tự nhiên sẽ hiểu Hỏa Diễm Hầu thân phận. Mà Hỏa Diễm Hầu một đoàn người xuất hiện, đã tại hắn trong dự liệu, cũng tại hắn ngoài dự liệu. Sở Trần từng lấy thiên mệnh thuật vọng khí thôi diễn thiên cơ, suy tính ra 3 năm sau, Thanh Châu có lẽ sẽ buộc phát một trận náo động, như đặt mình vào Thanh Châu, sợ có nguy cơ vẫn lạc. Giờ phút này, khoảng cách 3 năm kỳ hạn đã là không xa, Hỏa Diễm Hầu bọn người xuất hiện tại Nguyên Võ vực, cũng thuộc về bình thường. Bất quá để Sở Trần cảm thấy ngoài ý muốn đồng dạng là điểm này Thanh Châu ẩn tàng vị cường giả kia, thân phận chỉ sợ không tầm thường, lại dẫn tới Đại Vũ Thần Triều dò xét. Sở Trần hơi nhướng mày, đống cảm giác khó giải quyết. Chuyện này liên quan đến Đại Vũ Thần Triều, tất nhiên sẽ không nhỏ Đại Vũ Thần Triều phái ra Hỏa Diễm Hầu tuần sát xanh, Càn Hai Châu, ý vị này Thanh Châu vị cường giả kia chí ít cũng là Hỏa Diễm Hầu cường giả tầng thứ này, thậm chí càng mạnh. Sở Trần ánh mắt ngưng tụ, trong đầu hiện lên rất nhiều suy nghĩ. Một khi Hỏa Diễm Hầu phát hiện vị cường giả kia tung tích, song phương buộc phát đại chiến, đó chính là nguyên anh hậu kỳ cấp độ đại chiến không, không đối. Sở Trần đột nhiên biến sắc, nghĩ đến một sự kiện. Nếu như Hỏa Diễm Hầu là đến tìm kiếm Thanh Châu cái kia một tôn tiềm ẩn cường giả tung tích, không cần thiết như vậy dòng chống khua chiêng đối phương nếu như nhận được tin tức, rất có thể như vậy bỏ chạy. Cho dù là Nguyên Anh hậu kỳ tu sĩ, chỉ sợ cũng không dám cùng Đại Vũ Thần Triều là địch. Phải biết, như Lửa Diễm Hầu cường giả bực này, Đại Vũ Thần Triều trên mặt nổi chừng 9 vị, cùng xưng là 9 đại vương hầu, không thiếu Nguyên Anh đỉnh phong cấp bậc tồn tại. 9 vị Nguyên Anh hậu kỳ trở lên tu sĩ, quét ngang toàn bộ Càn Châu, không có bất cứ vấn đề gì. Lại càng không cần phải nói, Đại Vũ Thần Triều vị kia cao ở trên 9 tầng trời, quan sát đông đảo chúng sinh thần chủ. Hỏa Diễm Hầu muốn tìm kiếm Thanh Châu cái kia một tôn tiềm ẩn cường giả tung tích, biện pháp tốt nhất chính là ẩn tàng bản thân tung tích, âm thầm tìm kiếm. Mà bây giờ, Hỏa Diễm Hầu nhưng không có làm như vậy như thế cao điệu, Hỏa Diễm Hầu ngược lại giống như là mồi nhử, một cái dẫn xà xuất động mồi nhử. Sở Trần Tùng nhưng mà kinh, không khỏi có chút miệng đắng lưỡi khô. Ngay cả Đại Vũ Thần Triều đều muốn trịnh trọng mà đợi, Thanh Châu ẩn tàng cái kia một tôn cường giả, chỉ sợ không có trong tưởng tượng của hắn đơn giản như vậy. Tu vi của nó xác suất lớn không chỉ Nguyên Anh hậu kỳ, Nguyên Anh đỉnh phong, chuẩn hóa thần, hoặc là hóa thần thần quân. Thanh Vân Tháp không thể ở lại. Sở Trần lập tức thu dọn đồ đạc, chuẩn bị lấy phù truyền tin cáo chi say tháng đạo nhân, Mạc Hưu Thư hai người một tiếng sau, liền rời đi Thanh Vân Tháp. Liên quan đến hóa thần cấp tồn tại, cho dù là ở tại Thanh Vân Tháp, cũng không đủ an toàn. Hóa thần cấp tồn tại, thủ đoạn cường hành cỡ nào? Hai tôn hóa thần thần quân giao thủ, dư ba chỉ sợ có thể tác động đến mấy chục vạn dặm, thậm chí mấy trăm vạn dặm. Nguyên Võ vực tiếp giáp Viêm Dương dãy núi, tới gần Thanh Châu, chưa hẳn không có bị liên lụy khả năng đương nhiên. Khả năng này cũng không lớn, nhưng cuối cùng tồn tại phát sinh khả năng. Vì ngăn ngừa phong hiểm, Sở Trần chuẩn bị đi Tiêu Diêu vực tránh đầu gió. Tiêu Diêu vực ở vào Càn Châu Tây Bộ, rời xa Thanh Châu, liền xem như Hóa Thần Thần Quân giao thủ, cũng không có khả năng từ Thanh Châu lan đến gần Tiêu Diêu vực. Nhưng mà, đang lúc Sở Trần chuẩn bị rời đi Thanh Vân Tháp lúc, Kim Hồng Thiên Quân lại tuyên bố Thanh Vân Tháp tiến vào tình trạng đề phòng. Kim Hồng Thiên Quân bọn người mặc dù không biết Hỏa Diễm Hầu Tuần Sát Nguyên Võ vực chân chính mục đích, nhưng bọn hắn y nguyên phát giác chỗ không đúng, bởi vậy Phong Sơn đề cao cảnh giác, lấy bất biến ứng vạn biến dưới loại tình huống này, Chu Quân không tiện rời đi Thanh Vân Tháp. Sở Trần có chút do dự Chu Quân thân phận này kinh doanh hồi lâu, hắn tạm thời còn không muốn bỏ qua. Thanh Vân Tháp đan dược truyền thừa rất nhiều tứ phẩm trở lên truyền thừa, Bích Ngọc cây nô đồng, chưa nắm bắt tới tay để khôi lôi hóa thân lưu tại Thanh Vân Tháp, ngụy trang thành Chu Quân, bản thể tiến về Tiêu Diêu vực tỷ kiếp. Sở Trần một chút suy nghĩ, làm ra quyết định. Sau đó hắn bố trí tốt hết thảy, lặng yên không tiếng động rời đi Thanh Vân Tháp. Thanh Vân Tháp bên ngoài rất nhiều đại trận ngay tại vận chuyển, ngăn cách ngoài đại trận thăm dò, đồng thời, Thanh Vân Tháp nội bộ tu sĩ rất khó tại không kinh động chủ trận người tình huống dưới, rời đi Thanh Vân Tháp. Bất quá, đối với Sở Trần tới nói, không là vấn đề. Thanh Vân Tháp bên ngoài trận pháp, hắn dành thời gian nghiên cứu qua, tuy nói tạm thời không cách nào phục khắc, nhưng các nơi điểm yếu kém, hắn cơ bản nhất thanh nhị sở, tùy ý liền có thể xuất nhập bốn. Rời đi Thanh Vân Tháp, Sở Trần dọc theo Viêm Dương trong dãy núi đầu kia an toàn tuyến đường, đến Huyền La Quốc. Không sai. Sở Trần bản thể lựa chọn ẩn tàng, chính là Huyền La Quốc. Huyền La Quốc chính là Tiêu Diêu vực lục đại quốc gia một trong, tuy có nhất định thực lực, nhưng người mạnh nhất bất quá là Nguyên Anh sơ kỳ tu sĩ, dưới tình huống bình thường, không tồn tại có thể đối với Sở Trần sinh ra uy hiếp tu sĩ. Hôn Nguyên cửa, phần Nhật Quốc hai phe Nguyên Anh đại phái, đều chỉ có một vị Nguyên Anh sơ kỳ tu sĩ tọa trấn Nộ Giang Tiên Thành. Nhìn qua vài dặm bên ngoài quen thuộc cổ lão tiên thành, Sở Trần lộ ra một vòng dáng tươi cười. Lam Hưu đoạt trời u ám u cung đoạt linh đạo kinh, hắn từng tại tòa thành trì này ở lại qua một đoạn thời gian không biết Tô Kiếm Thần hiện tại như thế nào. Sở Trần nhớ tới cái kia có chút ngây thơ ra hỏa, dự định tiến vào Nộ Giang Tiên Thành sau, hỏi thăm một chút liên quan tới Tô Kiếm Thần tin tức. Trước đó vào thành trước bói toán một quẻ. Tuân theo lệ cũ, Sở Trần lấy ra mai rùa, đồng tiền, muốn thôi diễn các hung ân. Lúc này, Sở Trần cảm nhận được đấu pháp linh lực ba động. Giống nhau năm đó, hắn lần đầu tiên tới Nộ Giang Tiên Thành lúc tình cảnh. Sở Trần một mặt quái dị nhìn về phía cách đó không xa, trong khe núi, hai đợt tu sĩ chính đấu pháp chém giết. Một phe là một tên 15-16 tuổi thiếu nữ áo trắng, không thi phấn trang điểm, lại thanh lệ vô song. Một phe là hai cái toàn thân bao phủ tại hắc bào tu sĩ, chu thân ma khí quanh quẩn, rõ ràng là ma đạo tu sĩ. Chương 451, Nộ Giang Tiên Thành hiện trạng. Chương 451, Nộ Giang Tiên Thành hiện trạng. Nộ Giang Tiên Thành. Ba dặm bên ngoài, hai tên áo bào đen ma tu riêng phần mình khống chế một kiện pháp khí, vây công một tên thiếu nữ áo trắng. Thiếu nữ áo trắng thúc đẩy một đạo tiên tiên thanh khí, đem hai tên áo bào đen ma tu công kích đều ngăn lại, nhìn kỹ lại, giống như là đang đùa bỡn hai tên áo bào đen ma tu cái này quen thuộc cảm giác quen thuộc. Sở Trần khẽ miệng co giật một chút, nhớ tới cái nào đó ngây thơ ra hỏa. Thiếu nữ mặc áo trắng này nói chung cùng Tô Kiếm Thần có quan hệ. Một chút thôi diễn, thiên mệnh thuật vọng khí phản hồi về tin tức, thiếu nữ áo trắng chính là Tô Kiếm Thần cùng Khương Thanh Tuyển nữ nhi Tô Kiếm Thần đều có nữ nhi. Sở Trần nhíu mày, trong lúc nhất thời có loại cảnh còn người mất cảm giác. Tô Kiếm Thần cuối cùng vẫn không thể chịu đựng được quả phụ dụ một nghi ngờ, cùng Khương Thanh Tuyển kết thành đạo lữ đáng tiếc. Sở Trần cảm thán một tiếng. Tuổi còn nhỏ, liền đi vào mộ địa, mất đi tự do ân. Tại hơn 600 tuổi Sở Trần xem ra, 100 tuổi không đến Tô Kiếm Thần đúng là tiểu gia hỏa đại ca, cô nàng này thực lực quá mạnh, nếu không vẫn là thôi đi. Hai tên ma tu bên trong rõ ràng thấp hơn một đoạn ma tu, gặp lâu bắt không được, nhịn không được lòng sinh thoái ý đi. Một vị khác ma tu 10 phần quả quyết, lúc này gật đầu. Có thể hai người còn muốn chạy, thiếu nữ áo trắng lại là không muốn, còn muốn chạy, hỏi qua bảng cô nương sao? Ông. Thiếu nữ áo trắng pháp quyết dẫn một cái, tiên tiên thanh khí hóa thành hai thanh phi kiếm, chẳng phá hư không. Qua trong giây lát, hai tên ma tu đầu lâu liền bị chém xuống tà ma ngoại đạo, người người có thể chu diệt. Thiếu nữ áo trắng hai tay chống nạnh, tiêu hừ một tiếng. Rất nhanh, nàng tựa hồ ý thức được Sở Trần tồn tại, khuôn mặt đỏ lên, chứng chặt đàng hoàng bày ra một bộ cao lãnh bộ dáng, ngươi là người phương nào, vì sao thăm dò bản cô nương, chẳng lẽ cùng cái này hai ma tu vi cùng một bọn. Thiếu nữ áo trắng hỏi cô nương không cần lo lắng, bần đạo cùng hai người này không có bất cứ quan hệ nào, bất quá là một cái bình thường người qua đường. Sở Trần cười nói. Nói xong, không đợi thiếu nữ áo trắng truy vấn, thân hình khẽ động, biến mất theo không thấy người này. Thiếu nữ áo trắng con ngươi co rụt lại, mặt lộ vẻ khiếp sợ. Nàng lại không thể cảm giác được người này là khi nào rời đi, lại càng không biết người này là lấy loại phương thức nào rời đi trúc cơ, không, có thể là không kém hơn phụ thân mâu thân tu sĩ Kim Đan. Thiếu nữ áo trắng chợt cảm thấy nghĩ mà sợ, liền tranh thủ trong tay giấu giếm phù bảo thu hồi. Nàng phát giác được Sở Trần tồn tại lúc, vốn cho rằng Sở Trần hoặc là cái kia hai ma tu đồng bọn, hoặc là muốn thừa dịp cháy nhà cướp của tu sĩ. Dựa theo nàng nguyên bản dự định, nếu như Sở Trần xuất thủ, nàng lợi dụng tấm này phụ thân lưu cho hắn phù bảo, đem cường thế chém giết. Lúc này, nàng gọi thẳng may mắn. Lấy người này thực lực, nếu như thật muốn gây bất lợi cho nàng, nàng tất nhiên không phải là đối thủ đối mặt một vị chân chính tu sĩ Kim Đan, phù bảo cũng không có tác dụng quá lớn một tên đột nhiên xuất hiện tu sĩ Kim Đan, không biết vì sao mục đích đi vào Nộ Giang Tiên Thành, chuyện này nhất định phải cáo chi phụ thân mẫu thân, để bọn hắn có chỗ phòng bị. Thiếu nữ áo trắng tâm tư linh hoạt, lập tức nghĩ đến Sở Trần có thể sẽ mang tới ảnh hưởng. Vừa nghĩ đến đây, nàng không dám ở nơi đây ở lâu, lúc này trở về Nộ Giang Tiên Thành đem việc này cáo chi phụ thân một tên xa lạ tu sĩ Kim Đan. Nghe nói thiếu nữ áo trắng giảng thuật, Tô Kiếm Thần vẻ mặt nghiêm túc, không khỏi lòng sinh sầu lo. Lấy Nộ Giang Tiên Thành bây giờ tình huống, tên này tu sĩ Kim Đan đi vào Nộ Giang Tiên Thành mục đích chỉ sợ không đơn thuần. Nhưng khi hắn nghe được thiếu nữ áo trắng miêu tả, tên này tu sĩ Kim Đan tướng mạo sau, hắn lại là sững sờ Tần Minh. Tô Kiếm Thần nói nhỏ, trong ánh mắt toát ra một vòng hồi ức chi sắc phụ thân, nhận biết người kia. Thiếu nữ áo trắng hỏi người này là ta ngày xưa một vị hảo hữu, tên là Tần Chu, ta từng đến Tần huynh chỉ điểm, vừa rồi minh ngộ một chút đạo lý, ta sáng tạo vận dụng tiên thiên thanh dương linh khí mấy môn pháp thuật, đều là thụ nó ảnh hưởng. Tô Kiếm Thần mỉm cười, nguyên lai người kia chính là phụ thân một mực nhớ mong Tần Chu thúc thúc. Thiếu nữ áo trắng hai mắt tỏa sáng. Từ lúc xuất sinh đến nay, nàng từng nhiều lần nghe nói phụ thân mẫu thân nói về vị này Tần Chu thúc thúc. Vô luận là phụ thân hay là mẫu thân, đối với nó đều có rất nhiều tôn sủng, nàng vẫn luôn muốn gặp một lần vị này Tần Chu thúc thúc. Không nghĩ tới, hôm nay lại đạt được ước muốn đáng tiếc, không thể nhận ra Tần Chu thúc thúc, cũng không thể xin mời Tần Chu thúc thúc chỉ điểm một hai. Thiếu nữ áo trắng có chút thất lạc, đã ngươi Tần Chu thúc thúc đã quay về Nộ Giang Tiên Thành, có lẽ ngày mai liền có thể lần nữa nhìn thấy hắn. Tô Kiếm Thần cười trấn an nói bốn. Tô Kiếm Thần hai cha con nói chuyện, Sở Trần cũng không hiểu biết. Dù là biết, khả năng cũng sẽ cười một tiếng chi. Tại hiểu rõ Nộ Giang Tiên Thành, Huyền La Quốc, cùng tiêu giao vực mặt khác ngũ đại quốc độ hiện trạng trước, hắn sẽ không mạo muội tiếp xúc Tô Kiếm Thần. Vừa vào Nộ Giang Tiên Thành, Sở Trần thẳng đến Diệu Âm Các. Diệu Âm Các chính là tiêu giao vực thứ nhất tổ chức tình báo, tiêu giao vực thế lực khắp nơi động tĩnh, không thể gạt được đối phương. Huống hồ, Thiên Thông Kim Trang mặc dù tại Huyền La Quốc sắp đặt mấy chỗ phân bộ, nhưng nếu bàn về tại tiêu giao vực tình báo nội tình, Thiên Thông Kim Trang không bằng Diệu Âm Các. Từ Diệu Âm Các mua sắm tình báo, càng thêm kỹ càng cụ thể theo Nộ Giang đạo nhân tuổi tác phát triển, Nộ Giang Tiên Thành đối ngoại lực uy hiếp từng năm hạ xuống. Sở Trần cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Nộ Giang Tiên Thành sở dĩ có thể trở thành Huyền La Quốc Tam Đại Tiên Thành một trong, cùng Hôn Nguyên Cửa, Phần Nhật Cốc thành lập mặt khác hai tòa tiên thành cùng tồn tại, dựa vào là chính là Nộ Giang đạo nhân. Nộ Giang đạo nhân danh xưng Huyền La Quốc tu sĩ kim đan người thứ nhất, đây là chân thật đánh ra tới danh hiệu, lấy máu và lửa đúc thành mà thành. Nhưng Nộ Giang đạo nhân cuối cùng chỉ là tu sĩ kim đan, hơn 10 năm đi qua, hắn đỉnh phong không tại, tinh khí thần tùy theo trượt xuống, Nộ Giang Tiên Thành bởi vậy càng ngày càng tệ. Nộ Giang Tiên Thành đời sau tu sĩ bên trong, không người có thể tiếp nhận đại kỳ, chỉ có mấy vị kim đan hậu kỳ tu sĩ, cũng không có kim đan đỉnh phong tu sĩ đương nhiên. Không phải Nộ Giang Tiên Thành đời sau chưa từng sinh ra có hy vọng kim đan đỉnh phong tu sĩ, mà là một khi Nộ Giang Tiên Thành có người sắp đột phá kim đan đỉnh phong, liền sẽ không hiểu thấu ngoại ý muốn nổi lên. Rất hiển nhiên, có thế lực tận lực chèn ép Nộ Giang Tiên Thành. Dù là Nộ Giang đạo nhân từng mấy lần xuất thủ, đánh giết như hại Nộ Giang Tiên Thành kẻ thiên kiêu đáng tiếc, là chuyện vô bổ. Mỗi một lần lúc xuất thủ, Nộ Giang Tiên Thành thiên kiêu đều đã chết đi, thứ yếu là coi như Nộ Giang đạo nhân xuất thủ trấn nhiếp, loại chuyện này y nguyên nhiều lần cấm không chỉ. Dân gia, Nộ Giang đạo nhân cũng minh bạch đi qua, nhằm vào Nộ Giang Tiên Thành thế lực, đại khái là cái kia hai phe nguyên anh đại phái. Nộ Giang đạo nhân bất đắc dĩ, chỉ có thể từ bỏ bồi dưỡng kim đan đỉnh phong tu sĩ dự định, chí ít trên mặt nổi là như vậy. Cái này cũng dẫn đến Nộ Giang Tiên Thành, trừ Nộ Giang đạo nhân bên ngoài, lại không kim đan đỉnh phong tu sĩ Nộ Giang Tiên Thành bây giờ nổi danh nhất thiên tiêu, chính là Tô Kiếm Thần. 10 năm trước, Tô Kiếm Thần thành công kết đan, đan thành lục phẩm. Nhìn thấy cái này, Sở Trần cảm thấy kinh ngạc. Lấy Tô Kiếm Thần tư chất, thân có thanh dương linh thể, không có khả năng mới đan thành lục phẩm. Không nói đan thành tam phẩm, chí ít cũng sẽ đan thành tứ phẩm, hoặc là đan thành tam phẩm. Trong tình báo đề cập Tô Kiếm Thần tại giả đan cảnh lúc, bị một tên người áo đen thương tới căn cơ, thanh dương linh thể bản nguyên không được đầy đủ, cho nên chỉ là đúc thành lục phẩm kim đan Tô Kiếm Thần nhất định có ẩn tàng. Sở Trần ngữ khí chắc chắn. Mặc dù không biết Tô Kiếm Thần như thế nào giấu giếm được Huyền La Quốc thế lực khắp nơi, nhưng nó tuyệt đối không có khả năng vẹn vẹn đan thành lục phẩm. Chương 452. Gặp lại Tô Kiếm Thần. Chương 452. Gặp lại Tô Kiếm Thần. Thanh dương linh thể. Càn, Thanh Lưỡng Châu nổi tiếng lâu đời thể chất. Thân có thanh dương linh thể người, thể nội thai nghén một sợi tiên tiên thanh dương linh khí, có thể gia tăng hai thành kết anh tỷ lệ. Càn, Thanh Lưỡng Châu trong lịch sử, lấy thanh dương linh thể thành tựu nguyên anh tu sĩ người không phải số ít. Tô Kiếm Thần thân có thanh dương linh thể, thành đan phẩm chất không có khả năng kém như vậy. Về phần nói Tô Kiếm Thần bản nguyên bị hao tổn, thanh dương linh thể không được đầy đủ, xác suất lớn có ẩn tình khác. Dù sao, Sở Trần lúc trước lấy thiên mệnh thuật vọng khí xem xét Tô Kiếm Thần khí vận, nó khí vận chi hưng thịnh, không kém cỏi bây giờ không hề có sách. Lấy khí vận, rất không có khả năng bị đại kiếp này. Càng đều có thể hơn có thể là Tô Kiếm Thần đối ngoại thả ra bong khói, dùng cho mê hoặc Hỗn Nguyên Cửa cùng Phần Nhật Cốc. Tô Kiếm Thần có thể thành công giấu giếm được Huyền La Quốc thế lực khắp nơi, cũng không chỉ là dựa vào bản thân trí năng, Nộ Giang đạo nhân hẳn là xuất lực không ít. Sở Trần thần sắc khẽ động. Tô Kiếm Thần thân có thanh dương linh thể sự tình, lâu dài ở chung bên dưới, rất không có khả năng giấu giếm được Nộ Giang đạo nhân. Nộ Giang đạo nhân một lòng muốn bồi dưỡng được một vị kim đan đỉnh phong tu sĩ, tiếp nhận bản thân, tiếp tục duy trì Nộ Giang Tiên Thành, biết được Tô Kiếm Thần tồn tại sau, Nộ Giang đạo nhân thế tất sẽ đại lực bồi dưỡng Tô Kiếm Thần. Mà trải qua hai phe nguyên anh đại phái mấy lần chấn ép, Nộ Giang đạo nhân tự nhiên có chỗ phòng bị, làm ra một chút an bài, lấy dấu giếm được hai phe nguyên anh đại phái thay mắt có lẽ cái kia trọng thương Tô Kiếm Thần, khiến cho Tô Kiếm Thần bản nguyên bị hao tổn người áo đen, cũng là Nộ Giang đạo nhân an bài. Sở Trần trong lòng suy đoán, thuận tay coi đây là cơ sở thôi diễn một phen. Bởi vì hắn cùng Tô Kiếm Thần từng có không ngắn tiếp xúc, tồn tại nhất định nhân quả liên hệ, toàn bộ thôi diễn quá trình tuy có nhất định trở ngại, nhưng rất nhanh đến mức đến phản hồi. Kết quả, không ra hắn sở liệu. Tô Kiếm Thần thụ thương một chuyện, chính là Nộ Giang đạo nhân một tay an bài, Tô Kiếm Thần cũng không thụ thương, lại không là đan thành lục phẩm, mà là đan thành tam phẩm, nguyên anh hẳn giống. Sở Trần gật đầu, lúc này mới phù hợp hắn đối với Tô Kiếm Thần mong muốn. Chỉ cần Tô Kiếm Thần sứ từng bước tiếp tục tu hành, ngày sau đột phá nguyên anh kỳ tỷ lệ rất lớn đương nhiên. Hôn Nguyên Cửa, Phần Nhật Quốc hai phe nguyên anh đại phái, thực tình muốn dò xét lời nói, Tô Kiếm Thần chưa hẳn có thể giấu giếm đi qua, sở dĩ từ bỏ nhằm vào Tô Kiếm Thần dò xét, chỉ sợ còn có Khương Thanh Tuyền ảnh hưởng. Khương Thanh Tuyền là Diệu Âm Thiên Quân đệ tử đích truyền, trong nàng quân bốn bỏ năm lên, cũng coi là Diệu Âm các đệ tử. Thật muốn làm được quá mức, có đắc tội Diệu Âm Thiên Quân phong hiểm 15 năm trước, Tô Kiếm Thần cùng Khương Thanh Tuyển thai nghén một nữ, tên là Tô Mộc Đu, thể chất đặc thủ, đồng dạng có thanh dương linh thể. Sở Chân nhìn thấy cái này, mắt sáng lên, Diệu Âm các liên quan tới Tô Mộc Đu tình báo cũng không toàn. Trước đây ngắn ngủi tiếp xúc bên trong, hắn nhìn ra Tô Mộc Đu không chỉ có kế thừa thanh dương linh thể, đồng thời còn kế thừa Khương Thanh Tuyển chiếm tinh linh thể, hai loại linh thể hòa làm một thể, biến thành một loại mới linh thể. Bất quá, Tô Mộc Đu đối ngoại chỉ triển lộ thanh dương linh thể đặc tính, Diệu Âm các tình báo, đồng dạng chỉ ghi chép Tô Mộc Đu thân có thanh dương linh thể. Diệu Âm các giúp Tô Mộc Nhu ẩn tàng, rất bình thường. Cùng Tô Kiếm Thần so sánh, Tô Mộc Nhu mới là Diệu Âm các chân chính dòng chính đệ tử, sớm tại mấy năm trước liền bái nhập Diệu Âm các một vị nguyên anh thiên quân môn bên dưới tu hành cùng mấy chục năm so sánh, tiêu giao vực lục đại quốc gia thế lực khắp nơi biến hóa không lớn. Sở Trần tiếp tục lật xem tình báo. Tiêu giao vực lục đại quốc gia có nhất định biến hóa, nhưng phần lớn giới hạn tại Kim Đan, trúc cơ cấp độ thế lực, cũng không liên quan đến nguyên anh đại phái. Muốn nói đại sự, đơn giản là Hỏa Diễm Hầu nửa năm trước, từng tuần sát toàn bộ tiêu giao vực, thuận tay gõ qua tiêu giao vực ma đạo thế lực. Nhờ vào này, tiêu giao vực ma đạo thế lực yên lặng không ít. Như Huyền La quốc phần nhập cốc, càng là tuyên bố phong sơn 5 năm biến hóa không lớn, nhưng tại nội giang tiên thành tiềm tu. Không yên lòng Sở Trần, lại đi mặt khác tổ chức tình báo mua một phần tình báo, hai tướng so sánh, xác nhận tiêu giao vực tổng thể coi như an ổn. Nội giang tiên thành tuy có chút bất ổn, nhưng đều tại trong phạm vi khống chế. Nội giang đạo nhân còn lại khoảng 100 năm thọ nguyên, trong thời gian ngắn sẽ không vấn lạc. Huống hồ, nội giang tiên thành nhìn như lung lay sắp đổ, trên thực tế không tồn tại hủy diệt nguy hiểm. Dù là nội giang đạo nhân thọ tận vẫn lạc, chỉ cần Tô Kiếm Thần, Tô Mộc Nhu còn tại, nội giang tiên thành liền không khả năng phá diệt. Dù gì, tu vi đạt đến Kim Đan đỉnh phong Khương Thanh Tuyển, cũng có thể che chở nội giang tiên thành. Kém nhất kết quả, bất quá là để nội giang tiên thành trở thành Diệu Âm các thế lực phụ thuộc. Một khi đạt được Diệu Âm các che chở, những các phương thế lực khác tất nhiên không còn dám nhằm vào nội giang tiên thành. Sở Trần chợt tại Thanh Vân tiên thành thuê một chỗ giáp đẳng đạo phủ, ở tạm trong đó 4. Nội giang tiên thành, giáp đẳng số 9 đạo phủ, là 1000 linh thạch thượng phẩm 1 năm đạo phủ, điều kiện tất nhiên là không thể chê. Trong đình viện có một chỗ hồ nước, trồng trọt có các loại linh hà, phần lớn là nhất nhị phẩm, nhan sắc khác nhau, gió nhẹ lướt qua, cùng nhau chập chờn lắc lư, tựa như một bộ động lòng người bức tranh trước bố trí đạo phủ. Sở Trần tiện tay thả ra xây một không thời gian phượng vũ hoa bọn người, để mấy người hỗ trợ bố trí trận pháp. Nộ Giang Tiên Thành không thể so với Thanh Vân Tháp, ngoài động phủ trận pháp bảo vệ chỉ có tam phẩm design, không tính quá mạnh. Bản thể đến cùng là muốn tại Nộ Giang Tiên Thành ngốc thời gian không ngắn, phương diện an toàn không thể qua loa. Sở Trần lấy Cựu Cung Vạn Hóa đại trận làm cơ sở, một lần nữa tạo dựng trận pháp bảo vệ miễn cưỡng xem như chuẩn tứ phẩm đại trận, có thể chống đỡ Ngự Nguyên Anh sơ kỳ tu sĩ một kích toàn lực. Một trận bận rộn, Sở Trần bố tòa tiếp theo chuẩn tứ phẩm đại trận đến cùng là thân ở giữa tòa tiên thành, hắn không tiện làm ra quá lớn động tĩnh, dẫn tới Nộ Giang đạo nhân đám người chú ý chỉ có thể tạm thời bố trí xuống tòa này chuẩn tứ phẩm đại trận, đợi ngày sau đem chỗ này động phủ cải tạo thành ngụy động tiên, lại đem tòa này chuẩn tứ phẩm đại trận đổi thành tứ phẩm đại trận. Làm xong những này, Sở Trần mới đến nhà bái phòng Tô Kiếm Thần muốn. Tô huynh, đã lâu không gặp. Nhìn thấy Tô Kiếm Thần, Sở Trần cười đánh cái chắp tay mấy ngày trước, tiểu nữ nói là gặp qua Tần huynh, ta liền một mực chờ lấy Tần huynh, rốt cục để cho chúng ta đến Tần huynh. Tô Kiếm Thần nhìn thấy Sở Trần, lập tức cởi mở cười một tiếng tiểu nữ. Sở Trần lộ ra thần sắc kinh ngạc, giả bộ như nghi ngờ hỏi mấy ngày trước, Tần huynh tại Nội Giang Tiên Thành ngoại có phải hay không gặp được một vị thiếu nữ áo trắng, chính là tiểu nữ. Tô Kiếm Thần giải thích nói thì ra là thế. Sở Trần bừng tỉnh đại ngộ không biết Tần huynh những năm này đi nơi nào, ta từng nhiều mặt nghe ngóng Tần huynh tin tức, lại đều không thu hoạch được gì. Tô Kiếm Thần hỏi là đột phá Kim Đan hậu kỳ, bần đạo du lịch Cản Châu các vực, lấy tìm kiếm đột phá, may mắn được cơ duyên, có thể đột phá Kim Đan hậu kỳ. Sở Trần thuận miệng lập một cái lý do. Mấy chục năm trước, Tần Chu tại Khương Thanh Tuyển trước mặt triển lộ trong Kim Đan kỳ tu vi, hơn 10 năm đi qua, Tần Chu đột phá Kim Đan hậu kỳ, cũng hợp tình hợp lý còn chưa chúc mừng Tần huynh đột phá Kim Đan hậu kỳ. Tô Kiếm Thần vội vàng lấy trà thay rượu, kính Sở Trần một chén không so được ngươi, những năm gần đây tu vi đột nhiên tăng mạnh, thành công kết đan, xem ngươi khí tức quanh người, cách trong Kim Đan kỳ đã là không xa đi. Sở Trần đáp lễ một chén may mắn được phu nhân nhà ta yêu mến, cung cấp đại lượng tu hành tài nguyên, ta mới có thể có này tiến cảnh. Nói về Khương Thanh Tuyển, Tô Kiếm Thần một mặt hạnh phúc chi sắc. Sở Trần nhất thời không nói gì, có chút muốn hành hung Tô Kiếm Thần một trận. Cũng may lòng dạ hắn khoáng đạt, thoáng qua đè xuống xúc động này. Chương 453. Giáp đẳng cung phụng. Chương 453. Giáp đẳng cung phụng. Thông qua rất nhiều tổ chức tình báo, Sở Trần đối với Tô Kiếm Thần những năm này kinh lịch có tương đối tường tận hiểu rõ. Bình thường tới nói, thân có thanh dương linh thể Tô Kiếm Thần, nó trưởng thành kinh lịch xác nhận một tên tu hành thiên tài quật khởi sự, bằng vào bản thân khổ tu, từng bước một quật khởi. Nhưng trên thực tế là được bao nuôi tu hành thiên tài, ngậm đắng nuốt cay phân đấu sử. Phải biết Tô Kiếm Thần, Khương Thanh Tuyển vừa mới tiếp xúc lúc, Tô Kiếm Thần bất quá chút cơ hậu kỳ tu vi, mà Khương Thanh Tuyển thì là Kim Đan hậu kỳ, trên lệch một cái đại cảnh giới. Tuổi tác trên lệch, không đề cập tới cũng được. Từ lúc cùng Khương Thanh Tuyển tiếp xúc sau, Tô Kiếm Thần liền không có thiếu tu hành tài nguyên, Khương Thanh Tuyển đưa cho Tô Kiếm Thần đại lượng tu hành tài nguyên, bao quát vài gốc kết đan linh vật. Không phải vậy, chỉ dựa vào Nộ Giang Tiên Thành tu hành tài nguyên duy trì, Tô Kiếm Thần tu vi tốc độ tăng lên không có khả năng nhanh như vậy. Nộ Giang Tiên Thành thể lượng đầy đủ khổng lồ, bất quá, đệ tử trong môn phái đông đảo, cần thiết tu hành tài nguyên đồng dạng to lớn. Nộ Giang đạo nhân cố ý che lấp Tô Kiếm Thần thể chất, lấy Tô Kiếm Thần bị hao tổn thanh dương linh thể, phân đến tay tài nguyên sẽ không quá nhiều. Dù là Nộ Giang đạo nhân âm thầm duy trì, cũng là như thế, chí ít không có Khương Thanh Tuyển duy trì, Tô Kiếm Thần khả năng khoảng cách trong Kim Đan kỳ rất xa. Bởi vì Khương Thanh Tuyển nguyên nhân, Tô Kiếm Thần cũng nhận không ít nhầm vào, không ít tu sĩ đồng dạng ngấp nghé Khương Thanh Tuyển. Nhưng Khương Thanh Tuyền bởi vậy tức giận qua một lần, chấn sát một tên đối với Tô Kiếm Thần xuất thủ tu sĩ sau, Tô Kiếm Thần tình cảnh vừa rồi tốt hơn không ít, đây chính là Khương Thanh Tuyền cùng với những cái khác nữ tu trô khác biệt. Bình thường nữ tu, như Liễu Hàng Quân, chưa trưởng thành, tới tiếp xúc, phần lớn sẽ cùng Mạc Hữu Thư một dạng, bị người chèn ép, rước lấy thế lực khắp nơi nhằm vào, nó bản thân bất lực, đổi lại Khương Thanh Tuyền tu vi bực này cường hành nữ tu, đã có thực lực che chở Tô Kiếm Thần. Cùng Mạc Hữu Thư so sánh, Tô Kiếm Thần không thể nghi ngờ là may mắn quá nhiều tần huynh, lần này về Nộ Giang Tiên Thành, dự định ngốc bao lâu? Tô Kiếm Thần hỏi trong thời gian ngắn, sẽ không rời đi Nộ Giang Tiên Thành. Sở Trần đáp, Thanh Châu tình huống không rõ, Hỏa Diễm Hầu bọn người còn tại tuần sát Nguyên Võ vực, các nơi đợi đến tuần sát xong Nguyên Võ vực, Hỏa Diễm Hầu bọn người liền sẽ tiến về Thanh Châu tuần sát, đến lúc đó, có khả năng bộc phát một trận Nguyên Anh đỉnh phong cấp độ, thậm chí hóa thần cấp độ đại chiến. Dưới loại tình huống này, Sở Trần sẽ không tùy tiện trở về Thanh Vân Tháp tần huynh sao không gia nhập Nộ Giang Tiên Thành, trở thành Nộ Giang Tiên Thành cung phụng. Tô Kiếm Thần hai mắt tỏa sáng, mời đạo có thể. Sở Trần một chút suy nghĩ, gật đầu đáp ứng, đây vốn là hắn tìm tới Tô Kiếm Thần mục đích. Gia nhập Nộ Giang Tiên Thành có thể thu hoạch được một cái trên mặt nội thân phận, đồng dạng có thể mượn nhờ Nộ Giang Tiên Thành lực lượng cho hắn thu thập tình báo, tu hành tài nguyên. Nộ Giang Tiên Thành làm tam đại tiên thành một trong, mỗi ngày lui tới tu sĩ nhiều vô số kể, thu hoạch được tình báo năng lực không kém hơn Diệu Âm Các, chí ít tại Huyền La trong nước là như thế này. Mấu chốt nhất là gia nhập Nộ Giang Tiên Thành có thể chơi miễn phí Nộ Giang Tiên Thành tình báo. Nếu như là Nộ Giang Tiên Thành liên quan đến không đến tình báo, lại đi Diệu Âm Các mua sắm cũng không mượn. Dù sao Diệu Âm Các tình báo giá bán không thấp, trước đây mua sắm Tiêu Giao Vực tình báo trọn vẹn hao phí Sở Trần 5.000 linh thạch thượng phẩm, không thể bảo là không quý. Về phần tu hành tài nguyên, hắn tuy được đến Xích Kim Hổ bộ tộc tu hành tài nguyên, nhưng không thể ngồi ăn nuôi không, dù sao cũng phải nghĩ biện pháp khai nguyên. Còn nữa nói, chỉ có thu hoạch được trên mặt nội thân phận, mới có thể đối ngoại bán trận bàn. Không sai. Sở Trần dự định lấy Tần Chu thân phận, đối ngoại bán trận bàn Chu Quân Đan Khôi Song Tuyệt, Tần Chu am hiểu trận pháp nhất đạo cũng hợp tình hợp lý. Dựa theo Sở Trần thiết lập, Tần Chu tại trên trận pháp nhất đạo có nhất định thiên tư, chính là tam phẩm trung giai trận pháp sư, có thể luyện chế tam phẩm trung giai trở xuống trận bàn nguyên lai Tần huynh hay là trận pháp sư, sư tổ chắc chắn cho Tần huynh giáp các loại cung phụ vị trí. Nghe vậy, Tô Kiếm Thần vui mừng quá đỗi. Nộ Giang Tiên Thành trung, cung phụng có phân chia cao thấp, chia làm giáp đất bính tam đẳng. Cấp C cung phụng là trúc cơ kỳ tu sĩ, cấp B cung phụng là bình thường tu sĩ kim đan, giáp đẳng cung phụng là có được thành thạo một nghề tu sĩ kim đan, am hiểu luyện đan, luyện khí, trận pháp phù lục các loại, lại hoặc là thực lực mạnh mẽ tu sĩ kim đan. Bất quá, lấy Tần Chu kim đan hậu kỳ tu vi, dù là không có trận pháp sư thân phận này, cũng có thể trở thành giáp đẳng cung phụng. Chuyện kế tiếp liền đơn giản. Nói như vậy, mặc kệ là phương nào thế lực, đối với từ bên ngoài đến tu sĩ kim đan, đều sẽ không nhỏ phòng bị, sẽ không dễ dàng tiếp nhận đối phương, để phòng thế lực khác nội ứng thẩm thấu, Nộ Giang Tiên Thành cũng không ngoại lệ. Nhưng có Tô Kiếm Thần tiến cử, Sở Trần gia nhập Nộ Giang Tiên Thành có thể nói 10 phần thuận lợi. Tô Kiếm Thần bây giờ tại Nộ Giang Tiên Thành địa vị đặc thù, trên mặt nổi, hắn mặc dù bản nguyên bị hao tổn, thanh dương linh thể không được đầy đủ, nhưng sau lưng nó có Khương Thanh Tuyền duy trì, không ai dám khinh thị hắn. Theo một ý nghĩa nào đó tới nói, Tô Kiếm Thần là Nộ Giang Tiên Thành tương lai chỗ đợi Nộ Giang đạo nhân vẫn lạc, Nộ Giang Tiên Thành có lẽ muốn tìm cầu Khương Thanh Tuyền che chở, lấy bảo toàn bản thân. Dưới loại tình huống này, Nộ Giang Tiên Thành rất nhiều tu sĩ kim đan đều sẽ bán Tô Kiếm Thần một bộ mặt. Là lấy, do Tô Kiếm Thần tiến cử Tần Chu không có nhận quá nhiều trở ngại, liền trở thành Nộ Giang Tiên Thành cung phụng. Trong lúc đó, Nộ Giang đạo nhân từng thấy Sở Trần một mặt khí vận khô kiệt, mang theo tính mịch chi ý, Nộ Giang đạo nhân còn lại thọ nguyên sẽ không vượt qua 50 năm. Nhìn thấy Nộ Giang đạo nhân, Sở Trần vô ý thức lấy thiên mệnh thuật vọng khí xem xét Nộ Giang đạo nhân khí vận. Nộ Giang đạo nhân tình huống, xa so với trong dự đoán phải kém. Ngoại giới thế lực khắp nơi đoán chừng Nộ Giang đạo nhân còn có khoảng 100 năm thọ nguyên, nhưng Nộ Giang đạo nhân thọ nguyên không đến 100 năm một nửa. Xác suất lớn là bởi vì Nộ Giang đạo nhân tu hành bí pháp nào đó, hao tổn mừng thọ nguyên. Lại hoặc là, Nộ Giang đạo nhân thể nội tồn tại ám thương, ảnh hưởng tới hắn số tuổi thọ. Nộ Giang đạo nhân đồng dạng không có làm khó Sở Trần, cùng Sở Trần nói chuyện phía một trận, vẽ lên mấy cái bánh nướng sau, lợi dụng bế quan luyện đan làm lý do, kết thúc lần này gặp mặt. Từ đó, Nộ Giang tiên thành nhiều một vị giáp đẳng cung phụng, Thần Chu. Trở thành giáp đẳng cung phụng ngày thứ hai, liền có Nộ Giang tiên thành kim đan cung phụng tới cửa cầu mua tam phẩm đê giai trận bàn. Sở Trần vui vẻ đáp ứng, là tên tu sĩ này luyện chế ra trận bàn. Tên này Kim Đan cung phụng cầm tới trận bàn thí nghiệm một phen sau, phát hiện phẩm chất không kém, so với bình thường tam phẩm đê giai trận bàn tốt hơn một bậc. Tới đối ứng, lấy trận bàn này bố trí đại trận, uy lực muốn mạnh hơn chừng một thành. Tên này Kim Đan cung phụng chợt cảm thấy kinh hỉ, hắn nguyên bản tìm đến Sở Trần luyện chế trận bàn, mục đích chủ yếu hay là vì giao hảo Tô Kiếm Thần, lại không nghĩ rằng Sở Trần cho hắn một kinh hỉ. Tên này Kim Đan cung phụng lúc này thỉnh cầu Sở Trần hỗ trợ luyện chế tam phẩm trung giai trận bàn. Sở Trần không có đáp ứng, nói là luyện chế tam phẩm trung giai trận bàn xác suất thành công không cao, tên này Kim Đan cung phụng chỉ cảm thấy đáng tiếc. Mà nhờ vào tên này Kim Đan cung phụng tuyên truyền, rất nhanh, Nộ Giang Tiên Thành tu sĩ cũng biết, mới gia nhập Nộ Giang Tiên Thành Tần Chu cung phụng, luyện chế tam phẩm đê giai trận bàn, phẩm chất cực tốt. Không ít tu sĩ tùy theo tới cửa, hướng Sở Trần cầu mua trận bàn. Một tới hai đi, Tần Chu cũng tại Nộ Giang Tiên Thành đứng vững gốc chân. Ngay tại trong khoảng thời gian này, Thanh Châu sinh biến, theo dự liệu đại chiến tùy theo bộc phát. Nhưng trận đại chiến này, cùng Sở Trần trong dự đoán có nhất định khác biệt. Chương 454. Hoang Hải. Chương 454. Hoang Hải. Viêm Dương Hoang Mạc. Oeng. Một chiếc khổng lồ chiến thuyền bay qua mênh mông thiên cùng. Khi thế cường đại rủ xuống tứ phương, những nơi đi qua, Viêm Dương Hoang Mạc bên trong sáu trảo yêu ưng các loại yêu thú đều nhượng bộ. Bất luận cái gì dám ngăn tại Đại Vũ Vương thuyền trước mặt yêu thú, bị nhẹ nhõm ép thành bột mịn, Đại Vũ Vương thuyền chính là đỉnh tiêm trung phẩm thiên bảo, hoàn toàn khôi phục, chiến lực nhưng so sánh Nguyên Anh trung kỳ tu sĩ, Viêm Dương hoang mạc bên trong rất nhiều yêu thú căn bản không phải đối thủ. Bong thuyền, Hỏa Diễm Hầu đứng chắp tay, mái tóc màu đỏ múa may theo gió, tựa như liệt diễm hầu ra, phía trước chính là Thanh Châu, thuộc hạ thăm dò được Thanh Châu mạnh nhất tông môn chính là Vân Thủy Tông, phải chăng cần tiến về Vân Thủy Tông? Một tên đại vũ thần triều tu sĩ tiến lên hỏi thăm không cần, chỉ là Kim Đan tông môn cũng giúp không được bao lớn bận điệu. Hỏa Diễm Hầu lắc đầu, đối với Vân Thủy Tông cũng không để vào mắt là, hầu ra. Tu sĩ kia không người xác nhận từ Chu Thiên giáo truyền lại tới tin tức nhìn, cái kia một tôn tồn tại dấu ở Càn, Thanh Lương Châu, không tại Càn Châu, xác suất lớn ngay tại Thanh Châu, tiến vào Thanh Châu sau, đề cao cảnh giác, bản hầu cũng không muốn cho các ngươi nhặt xác. Hỏa Diễm Hầu nhìn về phía Thanh Châu, ánh mắt thâm thúy như vực sâu cần tuân hầu ra chi lệnh. Một đám đại vũ thần triều tu sĩ ầm vang đồng ý chỉ là. Hỏa Diễm Hầu bọn người, không ai chú ý tới dưới chân Viêm Dương hoang mạc. Một chỗ cùng xa trong gió lốc, một tôn khổng lồ bóng đen chậm rãi trong ngủ say thức tỉnh. Hai vòng như là huyết nguyệt bình thường đôi mắt sáng lên, nhìn về phía trên bầu trời chiến thuyền đại vũ vương thuyền. Trong một đôi tròng mắt huyết sắc, giống như lại nồng đậm một phần. Bóng đen rung động, tựa hồ muốn tránh thoát trói buộc, phóng hướng thiên không, đem chiếc kia đại vũ vương thuyền đánh rớt. Cũng may bóng đen rất nhanh khôi phục thành mình, đè xuống xuất thủ xúc động đại vũ lao tặc ngược lại là đầy đủ cảnh giác, nhanh như vậy liền phái người đến Thanh Châu xem xét bản tọa tung tích. Bóng đen cười lạnh một tiếng, không cảm thấy ngoài ý muốn. Sớm tại hắn xuất thủ đánh giết Xích Kim Yêu Hoàng lúc, hắn liền dự liệu được một màn này. Hoặc là nói, đây là hắn cố ý gây nên bản tọa thương thế vẫn cần ngàn năm mới có thể triệt để khôi phục, nhưng cho đại vũ lao tặc bọn người tìm một chút phiền phức, vẫn là có thể. Bóng đen trong mắt lóe lên một vòng trêu tức, ánh mắt phảng phất vượt qua vô số hư không, rơi vào Hỏa Diễm Hầu trên thân một tôn Nguyên Anh hậu kỳ tu sĩ, hai tôn Nguyên Anh đỉnh phong tu sĩ, cùng một tôn chuẩn hóa thần tu sĩ, đại vũ lao tặc muốn dẫn bản tọa hiện thân, ngược lại là bỏ xuống được vô liếng. Mấy người kia nếu là vẫn lạc, đầy đủ để đại vũ lao tặc thịt đau một trận. Bóng đen ánh mắt lưu chuyển, vừa nhìn về phía đại vũ vương thuyền sau một chỗ hư không, thanh âm lạnh dần ông. Một sợi ma khí từ bóng đen trên thân chốc ra, chui vào hư không, biến mất theo không thấy bốn. Đại vũ vương thuyền tốc độ rất nhanh, chỉ chốc lát sau liền rời đi Viêm Dương hoang mạc, tiến vào Thanh Châu cương vực. Hỏa Diễm Hầu một nhóm mặc dù không có cố ý phóng thích bản thân khí thế, nhưng như thế một chiếc khổng lồ chiến thuyền, chỉ cần Thanh Châu tu sĩ con mắt không mù đều có thể nhìn thấy đây là cái gì. Cỡ nào chiến thuyền khổng lồ, phản phất đến từ tiên giới. Đây tuyệt đối là pháp bảo cấp 1, thậm chí thiên bảo cấp độ chiến thuyền, chiến tranh chân chính lợi khí. Vô số Thanh Châu tu sĩ ngước mắt nhìn lại, đầy mắt đều là vẻ chấn động. Trên bầu trời chiếc chiến thuyền này tùy ý một kích, chỉ sợ cũng có thể đem nhà mình tông môn san thành bình địa. Cho dù là Thanh Châu mạnh nhất tông môn Vân Thủy Tông, cũng là như vậy đồng dạng, không ai dám đi hỏi thăm chiếc chiến thuyền này đến từ phương nào, đến Thanh Châu đến cần làm chuyện gì. Có đến từ Càn Châu, hoặc là mặt khác Đại Châu, bởi vì đủ loại nguyên nhân, ẩn cư ở Thanh Châu tu sĩ Kim Đan, nhận ra chiếc chiến thuyền này lai lịch, càng là thấp thỏm lo âu. So với ngày xưa Xích Kim Yêu Hoàng phủ xuống thời giờ, còn muốn bất an. Xích Kim Yêu Hoàng mạnh hơn, cũng chỉ là một tôn Nguyên Anh yêu hoàng thôi, đại vũ vương thuyền thì lại khác. Nó đại biểu cho đại vũ thần triều, một phương bất hủ đạo thống đại vũ thần triều tùy ý đi ra một người, các phương Nguyên Anh đại phái đều muốn nghiêm túc đối phó. Lại càng không cần phải nói, đại vũ vương thuyền hiện thân Thanh Châu, nói rõ chí ít có một vị đại vũ vương hầu giáng lâm Thanh Châu. Trong lúc nhất thời, một đám tu sĩ Kim Đan miên man bất định. Chẳng lẽ Thanh Châu có dị bảo xuất thế? Một chút tâm tư linh hoạt tu sĩ Kim Đan, nhịn không được động tham nghiệm, lặng lẽ đuổi theo đại vũ vương thuyền đại vũ thần triều tìm kiếm trọng bảo. Bọn hắn có lẽ không có tư cách tranh đoạt, nhưng đại vũ thần triều chướng mắt bảo vật, đối bọn hắn tới nói, lại là cực kỳ chân quý bốn. Hắc Cương đạo đại vũ thần triều. Trương Tầm Đạo ngước mắt nhìn về phía trên bầu trời đại vũ vương thuyền, đáy mắt bắn ra mãnh liệt sát ý, từ trong hàm răng gạt ra bốn chữ này. Kiếp trước, hắn bị đại vũ thần triều tính toán mà chết. Nếu không có đại vũ thần triều, có lẽ giờ phút này hắn đều đã đặt chân hóa thần chi cảnh, thế nhân đều là xương thần quân, tiêu diêu ở giữa thiên địa, làm sao về phần luân lạc tới loại tình trạng này. Với hắn mà nói, đại vũ thần triều bên trong người đều là cửu nhân của hắn. Nhưng cùng mặt khác tu sĩ Kim Đan khác biệt, hắn cũng không có cùng bọn này không sợ chết tu sĩ Kim Đan cùng một chỗ theo đuôi đại vũ vương thuyền uy năng, kinh khủng bực nào. Tùy ý một sợi dư ba, cũng đủ để đem bọn này tu sĩ Kim Đan đều diệt sát. Về phần cái gọi là bảo vật, đại vũ vương hầu tọa trấn, há lại cho người bên ngoài ngấp nghé. Nói cho cùng, hay là thực lực quá kém, nếu có kiếp trước tu vi, vừa lại không cần như vậy. Trương Tầm Đạo than nhẹ một tiếng. Nếu như hắn thực lực đủ cường hành, nói cái gì đều muốn theo sau nhìn xem, đại vũ thần triều có gì mưu đồ. Nếu như thuận tay lời nói, còn có thể chém giết mấy cái đại vũ thần triều tu sĩ, kiềm chế lợi tức việc này không liên quan gì đến ta, tiếp tục tu hành. Trương Tầm Đạo nhắm lại hai con ngươi, tiếp tục lấy cương khí rèn luyện nội thân. Thực lực không đủ, nói thế nào báo thủ, bốn. Thanh Châu mấy tên tu sĩ Kim Đan, một đường đi theo đại vũ vương thuyền, tuần sát Thanh Châu các nơi. Theo thời gian trôi qua, bọn hắn càng chắc chắn đại vũ thần triều người đang tìm kiếm bảo vật đại vũ vương thuyền mỗi đến một nơi, đều sẽ dừng lại một đoạn thời gian, trên thuyền đại vũ thần triều tu sĩ cũng sẽ đi xuống đại vũ vương thuyền, lấy thần niệm dò xét các nơi. Cái này mấy tên tu sĩ Kim Đan cũng không dám áp quá gần, chỉ là xa xa rơi tại đại vũ vương thuyền phía sau, cũng thấy không rõ đại vũ thần triều tu sĩ tại tìm kiếm cái gì. Đúng lúc này, đại vũ thần triều tu sĩ giống như cảm ứng được cái gì, trong nháy mắt trở lại đại vũ vương thuyền. Và anh, đại vũ vương thuyền ầm vang đánh vỡ hư không, vượt qua man tộc thảo nguyên, hướng phương đông mà đi đuổi theo. Mấy tên Thanh Châu tu sĩ Kim Đan thần sắc biến đổi, vội vàng thôi động bí pháp truy đuổi đại vũ vương thuyền. Có thể truy đuổi một đoạn thời gian, mấy người cao mày phương hướng này là hoang hải. Mấy người trong lòng nổi lên nói thầm, cái gọi là hoang hải chính là Thanh Châu đông bộ tiếp giáp hải vực, không phải như Thương Lan Hải bình thường biển trong đất liền, mà là chân chính hải dương. Nhìn không thấy bờ, không người biết được nó lớn nhỏ, nghe nói hoang hải diện tích không kém cõi thiên hoang đại lục. Nhưng bởi vì hoang hải nồng độ linh khí tới gần bằng không, giống như là không linh chi địa, cơ bản sẽ không thai nghén linh vật, cho nên được xưng là hoang hải, ý là hoang vu chi hải. Cho nên có rất ít tu sĩ tiến về hoang hải. Ngược lại là thế tục giới phàm nhân, tranh nhau chen lấn tiến vào hoang hải, tìm kiếm cái gọi là bảo tàng. Phần lớn táng thân nơi này đối với tu sĩ mà nói, hoang hải tính nguy hiểm đồng dạng lớn hơn khu vực khác, không có linh khí, liền không cách nào khôi phục pháp lực. Một khi tiếp tế đan dược tiêu hao sạch sẽ, có khả năng vây chết tại hoang hải. Nhưng nhìn một chút đại vũ vương thuyền, mấy tên tu sĩ kim đan khẽ cắn môi, hay là đi theo. Chương 455. Trong biển vực sâu. Chương 455. Trong biển vực sâu. Vừa bước vào hoang hải, liền có thể ngửi được từng tia mặn chát chát hương vị. Thanh tịnh trong suốt trong nước biển, các loại sắc thái lộng lẫy loài cá tại tới lui xuyên thẳng qua, như là một bức lộng lẫy bức tranh, làm lòng người hướng tới chi. Một đám thanh châu tu sĩ kim đan cũng không có tâm tình thưởng thức bộ này cảnh đẹp, mà là lần theo đại vũ vương thuyền tung tích, xâm nhập hoang hải không có khả năng đi tiếp nữa. Lúc này, một tên tu sĩ kim đan dừng bước lại, không muốn lại tiếp tục xâm nhập hoang hải. Càng là xâm nhập hoang hải, nồng độ linh khí càng thấp, đối với tu sĩ mà nói, càng khó chịu. Loại cảm giác này tựa như là con cá thoát ly nước, mất đi dựa vào sinh tồn căn cơ, để tên này tu sĩ kim đan cảm giác mười phần bất an, muốn trở về thiên hoang đại lục từ lão đạo. Ngay cả đại vũ thần triều đều đại động can qua như vậy, tất nhiên là một tòa khó có thể tưởng tượng di tích bí cảnh. Nếu có thể nhặt nhạnh chỗ tốt trong đó một hai kiện bảo vật, chúng ta liền không cần vây nốt tại Thanh Châu. Một tên khác tu sĩ kim đan nhịn không được khuyên. Nếu như chỉ có mấy tên tu sĩ kim đan tranh đoạt, hắn ước gì từ lao đạo rời khỏi, nhưng liên quan đến đại vũ thần triều, người lại nhiều một chút, mới có thể càng có cảm giác an toàn. Lúc cần thiết, cũng có thể thêm một cái tấm một không được. Lao đạo tự giác vô phúc hưởng thụ, vân tốc chủ, nghe lao đạo một lời khuyên, giờ phút này quay đầu còn có cơ hội. Từ lao đạo nói xong câu đó, quả quyết quay người rời đi. Ngay từ đầu thụ trong lòng tham nghiệm mê hoặc, mê mẩn tâm trí, lúc này lấy lại tinh thần, hắn cũng không dám lại tiếp tục theo dõi đại vũ vương thuyền từ lao đạo không đi, đây là tổn thất của hắn. Vân Cốc chủ hư lạnh một tiếng, mang theo còn lại hai tên tu sĩ kim đan, tiếp tục truy tìm đại vũ vương thuyền tung tích. Một mực xâm nhập hoang hải 300 dặm, ba vị thanh châu tu sĩ kim đan mới lần nữa nhìn thấy đại vũ vương thuyền. Một màn trước mắt, lại làm cho ba vị thanh châu tu sĩ kim đan quá sợ hãi. Một đầu không biết uốn lượn bao nhiêu dặm vực sâu, vắt ngang tại hoang hải bên trong, chính liên tục không ngừng phun ra ngoài ma khí. Vô số ma khí hội tụ, tràn ngập vạn dặm khung thiên ông. Ma khí rung động một chút, hướng đại vũ vương thuyền bao phủ tới, như muốn đem toàn bộ đại vũ vương thuyền thôn vệ ngươi dám. Hét lớn một tiếng, từ đại vũ vương thuyền bên trên truyền ra, một bóng người bước ra đại vũ vương thuyền. Tiếp lấy, ngập trời hỏa diễm phóng lên tận trời, sôi trào mãnh liệt, hóa thành một đạo màn lửa, tuôn hướng ma khí thủy triều. Bóng người kia như là một vòng đại nhật treo cao, rủ xuống từng đạo cực nóng ngọn lửa màu vàng, phảng phất muốn đem hồng trần đại thiên, ước vạn vạn sinh linh đều đốt cháy hầu như không còn. Tùy ý một sợi ngọn lửa màu vàng rơi xuống, mảng lớn hải vực giống như sôi trào bình thường, dâng lên quần quần hơi nước, bị bốc hơi không còn. Trong đó một sợi ngọn lửa màu vàng càng là hướng ba vị thanh châu tu sĩ kim đan chỗ bay xuống đi. Thấy cảnh này, Vân Cốc chủ đám người sắc mặt đại biến, điên cuồng hướng lúc đến phương hướng chạy đi, không dám có nửa điểm do dự. Nguyên Anh cấp độ giao thủ, một chút dư ba cũng đủ để đem bọn hắn diện sát trăm ngàn lần, đáng tiếc thì đã trễ. Hai tên thanh châu tu sĩ kim đan căn bản né tránh không kịp, nhiễm phải ngọn lửa màu vàng, một cái chớp mắt bị đốt thành một đám cho tàn, nhục thân, thần hồn toàn bộ bị phân diệt. Vân Cốc chủ bị dọa đến vong hồn bay lên, nhờ vào hai tên thanh châu tu sĩ kim đan hỗ trợ cản trở một chút, Vân Cốc chủ thuận lợi thi triển ra một loại bí pháp, hóa thành một đạo huyết hồng, trốn sang ngàn dặm, chạy ra dư ba phạm vi bao phủ Nguyên Anh Thiên Quân lực lượng quá kinh khủng. Huyết hồng rơi xuống, lộ ra mặt tái nhợt Vân Cốc chủ, lại nhìn về phía bầu trời xa xăm, trong ánh mắt tràn đầy vẻ kiêng dè, đến cùng là tại Thanh Châu ngốc quá lâu, thói quen an nhàn sinh hoạt, quên Nguyên Anh Thiên Quân cường đại. Lại càng không cần phải nói, hay là đại vũ vương hầu bực này Nguyên Anh Thiên Quân bên trong cường giả. Nguyên Anh tu sĩ tiện tay liền có thể nghiền chết tu sĩ kim đan, bọn hắn không có chút nào sức chống cự, từ lao đạo lựa chọn là chính xác. Vân Cốc chủ than nhẹ một tiếng, nhưng hắn không hề rời đi ý tứ, đều đến lúc này, bỏ ra cái giá nặng nề như thế, lại tay không mà về, tâm hắn có không cam lòng, hắn muốn đợi thêm đợi một thời gian ngắn, đợi đến hết thảy đều kết thúc, lại đi tìm kiếm vừa rồi chỗ kia địa phương bí ẩn. Chú ý nhất định, lại nhìn về phía bầu trời xa xăm, ma khí đã cùng ngọn lửa màu vàng tiếp xúc. Ma khí chạm đến ngọn lửa màu vàng trong nháy mắt, liền hóa thành hư vô, một chút xíu bị áp chế ông. Sau một khắc, ma khí giống như là bị chọc giận bình thường, đột nhiên bộc phát, trái lại áp chế ngọn lửa màu vàng giống. Cùng lúc đó, một tiếng rít gào trầm trầm âm thanh đột nhiên vang lên. Một đầu hắc long từ trong ma khí bay ra, trừng dài vạn trượng, vắt ngang bầu trời, uy thế kinh người. Nhìn kỹ lại, đầu này hắc long cũng không phải thật sự là sinh linh, mà là do vô số hắc khí hội tụ mà thành, một đôi mắt rồng lấp loé quang mang, giống như có linh trí. Oeng! Hắc long lần nữa gào thét một tiếng, mang theo khí thế một đi không trở lại, bay thẳng đến hỏa diễm hầu cùng đại vũ vương thuyền đụng tới đầu rồng như núi, sừng rồng như binh. Phản phất bất kỳ vật gì ngăn tại nó trước mặt, đều có thể đâm đến vỡ nát. Những nơi đi qua, vùng hư không này một trận run rẩy, trận đổ sụp phá toái, hiện lộ ra hư không loạn lưu cảnh tượng không tốt. Hỏa diễm hầu thần sắc kỳ biến, hắc long vừa va chạm này, mang cho hắn áp lực cực lớn. Hắn có thể cảm nhận được, bản thân chỉ sợ gánh không được vừa va chạm này. Hắc long vừa va chạm này uy năng, nghiễm nhiên đạt tới Nguyên Anh đỉnh phong cấp độ, thậm chí chạm đến chuẩn hóa thần cấp độ kết trận. Hỏa diễm hầu ngửa mặt lên trời gào thét, đại vũ vương thuyền bên trong rất nhiều tu sĩ nhao nhao bay ra, lấy đại vũ vương thuyền làm trung tâm, kết thành một tòa khổng lồ chiến trận. Lại sau đó, tòa chiến trận này lực lượng bị đều điều mà ra, gia trì tại hỏa diễm hầu trên thân, hỏa diễm hầu khí thế tùy theo phóng đại. Nhưng ở hắc long vừa va chạm này trước mặt, y nguyên không đáng chú ý, chỉ là khí thế va chạm, chưa chân chính va chạm, rất nhiều đại vũ thần triều tu sĩ tạo thành chiến trận đã sụp đổ, rất nhiều đại vũ thần triều tu sĩ nhao nhao miệng phun máu tươi, thân hình lảo đảo muốn ngã. Làm Hắc Long vừa va chạm này mục tiêu chủ yếu nhất, Hỏa Diễm Hầu đối mặt áp lực càng lớn, thất khiếu chảy máu, nhìn đặc biệt thê thảm Hỏa Diễm tiểu tử, kết quả là còn phải lão phu cứu ngươi một mạng. Một tiếng cười khẽ đột nhiên vang lên. Liền gặp được Hỏa Diễm Hầu bên người hư không một cơn chấn động, một tên lão giả áo xám từ đó đi ra. Lão giả thân hình cong xuống, trên thân làn da khô gắt, cho người ta một loại gần đất xa trời cảm giác. Nhưng lão giả tiện tay vung lên, một cỗ lực lượng vô hình phun trào, đem Hắc Long nhẹ nhõm nghiền nát tiểu tử ngươi ngược lại là rất quả cường, đều nhanh chết, cũng không biết hướng lão phu cầu viện. Lão giả áo xám vừa cười vừa nói đế chủ có lệnh, chuyến này tất yếu đem Thất Sát Ma Vương dẫn xuất, nếu có thể tổn thất một mình ta, liền có thể dẫn xuất Thất Sát Ma Vương, cớ sao mà không làm. Hỏa Diễm Hầu thần sắc bình tĩnh, nói như vậy liên quan đến Hóa Thần Ma Vương, sao lại đơn giản như vậy, không cần làm không có ý nghĩa hy sinh. Lão giả áo xám lắc đầu. Không đợi Hỏa Diễm Hầu phản bác, vừa nhìn về phía đạo kia sâu không thấy đáy trong biển vực sâu nơi đây dị thường, Thất Sát Ma Vương có lẽ liền ẩn nấp trong đó, để lão phu dò xét một hai. Lão giả áo xám hai con ngươi đột nhiên tách ra sáng chói thần uy, đáy mắt chín đạo tử khí phụ lục chuyển động, phản chiếu ra biển bên trong vực sâu cảnh tượng. Oeng. Đúng lúc này, vô tận ma khí lại một lần nữa bộc phát dị động. Từng đầu cùng trước đó giống nhau như lúc Hắc Long, trong nháy mắt từ trong ma khí bay ra. Không phải một hai đầu, cũng không phải một hai trăm đầu, mà là hàng ngàn hàng vạn đầu. Che khuất bầu trời, mắt rồng đạm mạc. Giờ khắc này đừng bảo là Hỏa Diễm Hầu, liền xem như lão giả áo xám cũng là tê cả da đầu. Chương 456. Đại Vũ Thần Chủ. Chương 456. Đại Vũ Thần Chủ. Một đầu ma khí tạo thành Hắc Long đột nhiên va chạm, tương đương với một vị nguyên anh đỉnh phong tu sĩ một kích toàn lực. Hơn vạn đầu Hắc Long đồng thời va chạm, liền xem như thân là chuẩn hóa thần tu sĩ lao giả áo xám, chỉ sợ cũng phải bị đụng thành bột mịn giống. Vô số long hống tiếng vang lên, tựa như ước vạn đạo lôi đỉnh đồng thời nổ bể ra đến. Hắc Long bầy ầm vang mà động, mục tiêu trực chỉ Hỏa Diễm Hầu bọn người trốn. Lao giả áo xám bọn người toàn thân run rẩy, đang muốn thi triển bí pháp, mang theo Hỏa Diễm Hầu thoát đi nơi đây. Về phần Đại Vũ Vương thuyền cùng rất nhiều Đại Vũ thần triều tu sĩ, chỉ có thể bỏ qua. Lấy lao giả áo xám chi năng, nhiều nhất có thể cứu Hỏa Diễm Hầu một người ai. Thở dài một tiếng đông nhiên vang lên, Hỏa Diễm Hầu trên thân một sợi tử huy bay lên, tùy theo bao phủ lão giả áo xám bọn người. Sau một khắc, lão giả áo xám bọn người biến mất vô tung vô ảnh. Hắc Long bầy bởi vậy vô hụt, lưu tại nguyên địa ngửa mặt lên trời gào thét bốn. Viêm Dương Hoang Mạc, cùng xa trong gió lốc, huyết mâu thâm thúy sâu thẳm, phản chiếu ra hoang hải cảnh tượng, đem hết thể thu hết vào mắt Đại Vũ lao tặc xuất thủ. Đợi nhìn thấy lão giả áo xám bọn người đột biến mất không thấy, bóng đen ánh mắt ngưng tụ. Dưới loại tình huống này, có thể trong nháy mắt cứu đi lão giả áo xám bọn người, chỉ có hóa thần cấp tồn tại Đại Vũ lao tặc y nguyên cẩn thận như vậy, thôi, tiện tay mà làm mà thôi, không thành cũng không có quá lớn ảnh hưởng. Bóng đen thanh âm không có chập trùng, cũng không chịu ảnh hưởng. Bất quá là một bước nhàn kỳ, nếu có thể thành tốt nhất, không có khả năng thành cũng không cần quá mức tiếc hận. Mục đích chính yếu nhất đã đạt thành, việc này qua đi, Đại Vũ lao tặc tất nhiên có thể nhìn ra bản tọa ý tứ, sẽ không lại xuất thủ thăm dò, bản tọa có thể an tâm ở chỗ này, tiếp tục ngủ say, khôi phục bản thân thương thế. Bóng đen cười lạnh một tiếng, chậm rãi nhắm lại hai con người bốn. Trung Châu, một toàn rộng rãi hùng vĩ đại điện, từng cây hơn 10 người vây quanh long trụ, chống lên mái vòm. Trên mái vòm, tinh thần lấp loé, phản phất tạo dựng thành đầy trời tinh hà. Từng đạo hỗn độn khí tức hội tụ thành sương mù, tràn ngập toàn bộ đại điện, tựa như tiên cảnh. Trong đại điện, 99 tầng ngự trên bậc, một bóng người ngồi ngay ngắn, tóc đen áo choàng, vai hùng vĩ ngạ, giống như là một tòa bất hủ tấm bia to, đứng lặng nơi này, trấn áp vạn cổ tuế nguyệt ông. Hư không nổi lên gợn sóng, trên trăm đạo bóng người xuất hiện ở trong đại điện bộ. Chính là Hỏa Diễm Hầu bọn người đa tạ thần chủ ân cứu mạng. Lão giả áo xám bọn người nhìn thấy ngự trên bậc thân ảnh, lúc này không người cong xuống vi thần có phụ thần chủ nhờ vả, không thể tìm được Thất Sát Ma Vương tung tích, còn xin thần chủ giáng tội. Hỏa Diễm Hầu quỳ một chân trên đất, một mặt xấu hổ hướng Đại Vũ thần chủ thỉnh tội. Hắn không thể hoàn thành thần chủ phó thác sự tình, ngay cả Thất Sát Ma Vương mặt đều chưa từng thấy đến, còn kém chút hao tổn bản thân dưới trướng Hỏa Diễm quân rất nhiều tướng sĩ. Thậm chí làm phiền thần chủ xuất thủ, cứu bọn hắn hạ tội chi hữu, việc này đã không phải là các ngươi có thể tham dự. Đại Vũ thần chủ trong mắt nhìn về phía Hỏa Diễm Hầu, cũng không trách tội tới hắn, tùy ý vung tay lên, lực lượng vô hình đem Hỏa Diễm Hầu đỡ dậy. Đối với bây giờ tình huống, hắn sớm có đoán trước. Một tôn hóa thần cấp cường giả, sao lại dễ dàng đối phó như vậy? Trên thực tế, lần này hành động chỉ là tiện tay vì đó thăm dò Thất Sát Ma Vương. Cũng may kết cục không kém, nô ra Thất Sát Ma Vương một chút nội tình thần chủ, chỗ kia vực sâu là địa phương nào? Lão giả áo xám hỏi, đây là Hoang Hải vực sâu, chính là Nguyệt Ma đại lục cùng trời Hoang đại lục va chạm lúc, hình thành một chỗ hiểm địa, ma khí cùng linh khí hỗn tạp cùng một chỗ, dựng dục ra rất nhiều đặc thù ma vật. Lại Hoang Hải trong vực sâu, bởi vì Nguyệt Ma đại lục pháp tắc cùng trời Hoang đại lục pháp tắc va chạm, pháp tắc hỗn loạn. Thiên Hoang đại lục tu sĩ đi vào trong đó, thực lực sẽ bị áp chế 5 đến 6 thành, ngay cả bản tọa bực này hóa thần tu sĩ cũng sẽ bị áp chế, nhưng ma tộc sinh linh tiến vào bên trong, lại lạnh như cá gặp nước. Đại Vũ thần chủ giải thích nói ngay cả Hóa Thần thần quân đều có thể áp chế. Lão giả áo xám bọn người nghe vậy, chỉ cảm thấy mồ hôi lạnh ứa ra. Lấy thực lực của hắn, nếu là tùy tiện tiến vào Hoang Hải vực sâu, tại thực lực bị áp chế tình huống dưới, xác suất lớn không phải ma khí Hắc Long đối thủ, dù là chỉ là một đầu. Dù sao, một đầu ma khí Hắc Long chiến lực sẽ cùng tại một vị Nguyên Anh đỉnh phong, tiếp cận chuẩn Hóa Thần cấp tu sĩ nói như thế, Thất Sát Ma Vương rất có thể liền ẩn thân tại Hoang Hải vực sâu, khó trách một mực không cách nào tìm tới Thất Sát Ma Vương. Lão giả áo xám hơi nhướng mày. Nếu là dạng này, muốn đối phó Thất Sát Ma Vương, sợ lực có thua. Thiên Hoang đại lục tiến vào Hoang Hải vực sâu, thực lực sẽ bị áp chế, Thất Sát Ma Vương thân ở Hoang Hải vực sâu, ngược lại sẽ đạt được nhất định giá trị, này lên kia xuống, đối phó Thất Sát Ma Vương độ khó, không thể nghi ngờ sẽ cao hơn Đại Vũ thần chủ vị trí có thể, chỉ là từ tôi nói, tìm kiếm Thất Sát một chuyện, như vậy dừng lại, các ngươi lui ra đi. "Là, thần chủ." Lão giả áo xám bọn người không người xác nhận, lập tức rời đi đại điện. Ông đợi lão giả áo xám bọn người rời đi, Đại Vũ thần chủ đưa tay, hướng hư không điểm một cái. Vô số hỗn độn khí tức hội tụ, hóa thành một chiếc gương. Gương sáng không đủ, phản chiếu ra một đạo sâu thẳm không lường được ma ảnh Đại Vũ đạo hữu, lần này thăm dò, kết quả như thế nào? Ma ảnh thanh âm thăm thẳm, tựa như quần ma nói nhỏ thất sát tên kia lần này bại lộ, đại khái là nó cố ý gây nên, chúng ta thăm dò, hắn sớm có mong muốn, làm chuẩn bị đầy đủ, ứng phó chúng ta. Đại Vũ thần chủ nói như vậy lần thăm dò thử này không có kết quả. Ma ảnh ngữ khí hơi ngừng lại, hỏi cũng không tính là không có kết quả, lần này thăm dò để thất sát bộc lộ ra một chút nội tình, gia hỏa này hẳn là ẩn thân tại Thanh Châu. Đại Vũ thần chủ lắc đầu. Lão giả áo xám bọn người coi là thất sát ma vương ẩn thân tại Hoang Hải vực sâu, nhưng hắn rất rõ ràng thất sát ma vương không có khả năng ẩn thân tại Hoang Hải vực sâu. Hoang Hải vực sâu pháp tắc hỗn loạn, thất sát ma vương bản thân bị trọng thương, thời gian dài ở tại Hoang Hải vực sâu, đối với thất sát ma vương thương thế không có chỗ tốt Thanh Châu. Ma ảnh thanh âm hơi có chập trùng, hừ lạnh một tiếng, bản tọa cái này triệu tập đế cung quần ma, săn bằng Thanh Châu, đem thất sát tên kia bước đi ra. Cực ác đạo hữu chấm đã, cử động lần này không ổn. Đại Vũ thần chủ vội vàng gọi lại cực ác ma quân, thất sát tên kia cố ý đem bản tôn dưới trướng cường giả dẫn đến Hoang Hải vực sâu, đơn giản là hướng nô các loại cho thấy, nếu là ép hắn, hắn có thể lui vào Hoang Hải vực sâu. Hoang Hải vực sâu. Cực ác ma quân nhíu mày, ánh mắt có chút ngưng tụ đối với hóa thần tu sĩ mà nói, Thiên Hoang đại lục to lớn, đại bộ phận khu vực đều có thể đi đến. Nhưng Thiên Hoang đại lục bên trong y nguyên tồn tại mấy chỗ để hắn kiêng kỵ khu vực, Hoang Hải vực sâu chính là một cái trong số đó, bởi vì hai phe thế giới va chạm mà sinh ra vùng đất kỳ dị. Năm đó hắn từng thăm dò Hoang Hải vực sâu, nếm qua không nhỏ thua thiệt. Mà một khi Thất Sát Ma Vương lui vào Hoang Hải vực sâu, bọn hắn muốn đối phó Thất Sát Ma Vương coi như khó khăn. Thậm chí, Thất Sát Ma Vương đem bản thân thần tắc dung nhập Hoang Hải vực sâu, đem Hoang Hải vực sâu hóa thành bản thân thần quốc, cùng bọn hắn so sánh, thân là ma tộc sinh linh Thất Sát Ma Vương, đủ để làm đến điểm này, đương nhiên đến lúc đó, Thất Sát Ma Vương đem vây nốt tại Hoang Hải vực sâu, cảnh giới không còn viên mãn, nếu như rời đi Hoang Hải vực sâu, liền sẽ bởi vậy rơi xuống cảnh giới hóa thần. Không phải vạn bất đắc dĩ tình huống, Thất Sát Ma Vương sẽ không lựa chọn làm như vậy. Rất đúng ác ma quân bọn người tới nói, rất hiển nhiên, đem Thất Sát Ma Vương đẩy vào Hoang Hải vực sâu không phải một cái lựa chọn sáng suốt. Chương 457, trăm năm hai kiếp. Chương 457, trăm năm hai kiếp. Tại hóa thần tu sĩ mà nói, nếu là đem bản thân thần tắc dung nhập một vùng thiên địa, như bí cảnh thế giới, tiểu thế giới, có thể đem chi hóa thành bản thân khống chế thần quốc. Lúc đó, hóa thần tu sĩ có thể được đến vùng thiên địa này gia trì, chiến lực căng mạnh, tuổi thọ sẽ đạt được nhất định kéo dài, hiệu quả cùng loại với ấm thiên thần thông. Cùng ấm thiên thần thông so sánh, pháp này tồn tại rất nhiều hạn chế. Không chỉ có rời đi vùng thiên địa này sau, không cách nào đạt được gia trì, hơn nữa còn sẽ rơi xuống cảnh giới. Hóa thần tu sĩ đem bản thân thần tắc dung nhập vùng thế giới kia lúc, bản thân cảnh giới liền không còn viên mãn, chỉ có thân ở vùng thiên địa này, vừa rồi có hóa thần bị cách, giống như là mặc lên một bộ gông xiềng. Một khi rời đi vùng thiên địa này, cảnh giới của hắn liền sẽ rơi xuống hóa thần. Nói như vậy, không phải vạn bất đắc dĩ, hóa thần tu sĩ sẽ không như thế làm. Nhưng nếu như bị buộc gấp, Thất Sát Ma Vương đương nhiên sẽ không có phương diện này cố kỵ. Bị khốn tại Hoang Hải vực sâu, dù sao cũng tốt hơn bị mấy vị hóa thần tu sĩ truy sát đến lên trời không cửa thất sát tên kia ẩn thân Thanh Châu hồi lâu, đối với Hoang Hải vực sâu hiểu rõ, hơn xa chúng ta. Đại Vũ thần chủ trầm giọng nói ra. Thiên Hoang đại lục sinh linh, cho dù là Đại Vũ thần chủ bực này hóa thần tu sĩ, muốn đem bản thân thần tắc dung nhập Hoang Hải vực sâu, xa so với ma tộc sinh linh khó khăn. Ma tộc sinh linh tự nhiên thích ứng Hoang Hải vực sâu, lại càng dễ đem hóa thành bản thân thần quốc. Lại thêm thời gian ưu thế, Thất Sát Ma Vương muốn đem Hoang Hải vực sâu hóa thành thần quốc, chỉ sợ không phải một kiện quá mức khó khăn sự tình. Mà, nhập chủ Hoang Hải vực sâu cùng không có nhập chủ Hoang Hải vực sâu Thất Sát Ma Vương, sau lưng nó đại biểu ý nghĩa hoàn toàn khác biệt. Thất Sát Ma Vương đem Hoang Hải vực sâu hóa thành bản thân thần quốc, cố nhiên sẽ cho bản thân mặc lên gông xiềng, nhưng Đại Vũ thần chủ bọn người muốn trấn sát Thất Sát Ma Vương độ khó, không thể nghi ngờ là tăng lên gấp bội. Chẳng lẽ chúng ta an vị xem Thất Sát tiến kia, một chút xíu khôi phục thương thế? Cực ác ma quân hơi có bất mãn. Hắn hiểu được Đại Vũ thần chủ trong lời nói ý tứ, nhưng ngồi nhìn Thất Sát Ma Vương khôi phục thương thế, tâm hắn có không cam lòng. Một cái thương thế chưa lành hóa thần ma vương, cùng một cái ở vào thời kỳ đỉnh phong hóa thần ma vương, cái nào càng dễ đối phó, không cần nhiều lời. Dựa theo ý nghĩ của hắn, sao không trực tiếp xuất thủ, bức bách Thất Sát Ma Vương hiện thân, liên thủ tiếp vây giết liền có thể. Coi như không có khả năng thành công, Thất Sát Ma Vương trốn vào Hoang Hải vực sâu, cũng tốt hơn hiện tại. Dù sao, một cái bị vây ở Hoang Hải vực sâu hóa thần ma vương, còn lâu mới có được một cái có thể tùy ý xuất thủ hóa thần ma vương uy hiếp lớn, dĩ nhiên không phải. Đại Vũ thần chủ một chút nhìn ra cực ác ma tôn dự định, cười lắc đầu, bản tọa tự có tìm được Thất Sát tên kia biện pháp, đạo hữu có thể đợi thêm cái 100 năm, nếu là không thành, lại theo đạo hữu phương thức. Tốt. Cực ác ma quân gật đầu, đồng ý Đại Vũ thần chủ đề nghị. Khi lấy được Chu Thiên giáo tin tức sau, hắn từng xuất thủ suy tính Thất Sát Ma Vương thương thế tình huống. Từ hắn thôi diễn kết quả đến xem, Thất Sát Ma Vương thương thế muốn khỏi hẳn, chí ít còn muốn ngàn năm. Trăm năm mà thôi, hắn còn chờ nổi. Nói cho cùng có thể triệt để chém giết Thất Sát Ma Vương, hay là triệt để chém giết Thất Sát Ma Vương cho thỏa đáng muốn. Địa Hỏa Phong, Khôi Lỗi hóa thân lấy Chu Quân thân phận làm việc, không có người phát hiện bất cứ gì thường nào. Cùng thường ngày, Sở Trần thao túng Khôi Lỗi hóa thân kết thúc một ngày tu hành Khôi Lỗi hóa thân tu hành, so với bản thể tu hành đơn giản quá nhiều. Sở Trần nội thị Khôi Lỗi hóa thân, cảm khái một câu. Khôi Lỗi hóa thân tu hành càng nhiều là trọng ngưng thiên bảo cấm chế, chỉ cần một lần nữa ngưng tụ một đầu thiên bảo cấm chế, Khôi Lỗi hóa thân tu vi cảnh giới liền có thể tăng lên, sau đó trái lại cấp tốc tăng lên đoạt linh đạo kinh cảnh giới. Khôi Lỗi hóa thân do Lạc Hà Trung đúc thành mà thành, mà rơi Hà Trung chính là đỉnh tiêm hạ phẩm thiên bảo. Nói cách khác, đang ngưng tụ đầu thứ 7 thiên bảo cấm chế, đặt chân nguyên anh trung kỳ cấp độ trước, khôi lỗi hóa thân sẽ không gặp phải bình cảnh, chỉ cần lấy dung bảo quyết không ngừng hấp thu linh tài linh quáng bên trong ngũ hành tinh khí liền có thể. Nhờ vào xích kim hổ bộ tộc cất giữ rất nhiều linh tài linh quáng, bây giờ khôi lỗi hóa thân đã ngưng tụ đầu thứ 5 thiên bảo cấm chế, sắp ngưng tụ đầu thứ 6 thiên bảo cấm chế. Tu hành tiến cảnh không thể bảo là không thần tốc, so sánh cùng nhau, bản thể tu hành không thể nghi ngờ phải chậm hơn quá nhiều. Tiếp lấy, thuận tay luyện chế một chút khôi lỗi, hoàn thành thanh vân tháp rất nhiều tu sĩ khôi lỗi đơn đặt hàng nên đi Thiên Thông Kim Trang mua sắm Thanh Châu tin tức. Làm xong những này, Sở Trần rời đi tĩnh tâm ở, hướng Thanh Vân Tiên Thành mà đi. Hỏa Diễm Hầu giáng lâm Thanh Vân Tháp sau, cùng Thanh Tiêu Thiên Quân hai người cùng nhau tuần sát Nguyên Võ Vực. Không lâu, rời đi Nguyên Võ Vực, tiến về Thanh Châu, Thanh Tiêu Thiên Quân hai người trở về Thanh Vân Tháp, Thanh Vân Tháp phong sơn lệnh cấm tùy theo giải trừ. Trong khoảng thời gian này, Sở Trần mỗi ngày đều sẽ tiến về Thiên Thông Kim Trang mua sắm có quan hệ Thanh Châu tin tức. Thiên Thông Kim Trang tại Thanh Châu sắp đặt phân bộ, là Càn Châu rất nhiều tổ chức tình báo bên trong, dễ dàng nhất thu hoạch được Thanh Châu tin tức tổ chức tình báo. Vừa đến Thiên Thông Kim Trang, Sở Trần liền phát hiện Thiên Thông Kim Trang nội nhân người tới hướng. Tiến vào sau khi nghe ngóng, mới biết có Thanh Châu tin tức mới nhất chuyển đến. Hỏa Diễm Hầu tuần sát cản, Thanh Lượng Châu thanh thế to lớn, dẫn tới Thanh Châu thế lực khắp nơi chú ý, đại bộ phận tu sĩ đều muốn biết được Hỏa Diễm Hầu tuần sát cản, Thanh Lượng Châu mục đích. Sở Trần theo đại lưu mua sắm một phần Thanh Châu tình báo đại vũ vương truyền tiến vào Thanh Châu không lâu, dường như cảm ứng được cái gì, toàn lực chạy tới Hoang Hải, sau đó Hoang Hải bộc phát ra cường đại sóng linh khí, hư hư thực thực nguyên anh hậu kỳ trở lên cường giả giao thủ. Sóng linh khí tiếp tục ước chừng một khắc đồng hồ thời gian, sóng linh khí lắng lại nửa tháng, không thấy đại vũ vương truyền trở về, khả năng đã trực tiếp rời đi Thanh Châu. Thanh Châu tu sĩ Kim Đan tiến về sóng linh khí truyền đến chi địa, Vu Hoang Hải chỗ sâu phát hiện một chỗ ma khí bao phủ trong biển vực sâu, hư hư thực thực đại vũ thần triều mục tiêu. Sở Trần lông mày nhíu lại, lật ra liên quan tới trong biển vực sâu tình báo chỗ này trong biển vực sâu bị ma khí xâm nhiễm, dựng dục ra rất nhiều cường đại ma vật, không thiếu Kim Đan kỳ, Nguyên Anh kỳ ma vật kinh khủng. Sở Trần vẻ mặt nghiêm túc, không nghĩ tới Thanh Châu còn có như thế một chỗ hiểm địa. Cũng may Thiên Thông Kim Trang tình báo, điểm ra chỗ kia trong biển vực sâu ma khí cũng không hướng ra ngoài tiêu tán, giống như là bị một cỗ lực lượng vô hình trói buộc ở trong biển vực sâu phụ cận. Chỉ cần không tới gần trong biển vực sâu 20 dặm, liền sẽ không nhận ma khí xâm nhập chỗ này vực sâu, chính là Thanh Châu cái kia một tôn cường giả chỗ ẩn thân. Sở Trần trong lòng suy đoán, coi như không phải vị cường giả kia chỗ ẩn thân, xác suất lớn cũng cùng vị cường giả kia có quan hệ đại vũ thần triều phải trang đặt thành mục đích, thành công chu sát Thanh Châu cất giấu vị cường giả kia. Sở Trần lật xem tình báo, cũng không đề cập điểm này. Cái này rất bình thường. Lấy Thiên Thông Kim Trang chi năng, muốn dò xét đến liên quan tới đại vũ thần triều tình báo, độ khó cực lớn bất kể nói thế nào, Thanh Vân Tháp nguy cơ giải trừ. Sở Trần vận chuyển thiên mệnh thuật vào khí, ngước mắt nhìn về phía Thanh Vân Sơn mạch trên không. Nguyên bản hội tụ từng sợi thai kiếp chi khí, đã tiêu tán hơn phân nửa, chỉ còn lại có giải rác mấy sợi lại bói toán một quẻ. Không yên lòng, Sở Trần lấy ra mai rùa, đồng tiền, lên quẻ thôi diễn bên trong quẻ, trong một năm thường thường vững vàng. Sở Trần thần sắc không thay đổi, lần nữa lên quẻ, lại cầu 10 năm. Đồng tiền rơi xuống đất, quẻ tượng không có biến hóa lại cầu 100 năm. Đến một chút ký, tồn tại thai kiếp gia thân, bởi vậy khả năng vẫn lạc. Chương 458. Điên cuồng Càn Châu tu sĩ. Chương 458. Điên cuồng Càn Châu tu sĩ trong vòng 100 năm, Thanh Vân Tháp khả năng bộc phát đại loạn, trở về Thanh Vân Tháp không phải một cái lựa chọn sáng suốt. Sở Trần ánh mắt lấp loé. Hạ Tham mặc dù không kịp hạ Tham tính nguy hiểm cao, nhưng tương tự có vẫn là phong hiểm. Bản thể hay là tạm thời không cần trở về Thanh Vân Tháp, lưu tại Nộ Giang Tiên Thành tu hành cho thỏa đáng. Bởi vì xây một không ở giữa tồn tại, Vu Sở Trần mà nói, Nộ Giang Tiên Thành tu hành hoàn cảnh cùng Thanh Vân Tháp không kém bao nhiêu, thậm chí, tiêu giao vực tới gần Thiên Hoang Đại Lục trung bộ, văn minh tu tiên còn muốn phồn hoa không ít. Về phần khôi lỗi hóa thân hay là lấy Chu Quân thân phận lưu tại Thanh Vân Tháp, yên lặng theo dõi kỳ biến, chờ đợi thời cơ thích hợp, nhu đoạt Thanh Vân Tháp tứ phẩm trở lên luyện đan các loại truyền thừa, cùng Bích Ngọc Nô Đồng. Từ trên trời mệnh thuật vọng khí phản hồi tin tức đến xem, trong thời gian ngắn sẽ không xuất hiện vấn đề quá lớn đáng tiếc, không cách nào thôi diễn ra càng nhiều tin tức. Sở Trần nếm thử tiếp tục đẩy đi xuống diễn, chợt cảm thấy rất nhiều lực cản. Thậm chí có mệnh số chi lực vào tới, hình như có người cảm giác được Sở Trần thôi diễn, muốn truy tìm tung tích của hắn, cũng may hắn phản ứng kịp thời, cấp tốc xóa đi tự thân vết tích, đây hết thảy đều cho thấy, là Thanh Vân Tháp mang đến thai kiếp người. Xác suất lớn là Nguyên Anh hậu kỳ phía trên tu sĩ bói toán một đạo cảnh giới hay là quá thấp, nếu như bần đạo chính là tứ phẩm cao giai, không, chuẩn ngũ phẩm thầy xem bói, nhất định có thể thôi diễn ra kỹ lượng hơn tin tức. Sở Trần than nhẹ một tiếng. Lấy nhân quả pháp tắc đột phá Nguyên Anh kỳ sau, hắn tại bói toán một đạo bên trên cảnh giới có không nhỏ tăng lên, tiêu hóa được, thuận thế trở thành tứ phẩm trung giai thầy xem bói, cũng tại tứ phẩm trung giai cấp độ phóng ra một mạng lớn. Nhưng khoảng cách chuẩn ngũ phẩm thầy xem bói còn kém rất xa, ít nhất phải mấy trăm năm tu hành bảo trì đối với thế cục chú ý, nếu là tình thế không đối, để khôi lỗi hóa thân rút lui. Sở Trần một chút suy nghĩ, làm ra quyết định. Khôi lỗi hóa thân một khi vẫn lạc, khôi hồn châu có gì tất khả năng. Coi như may mắn cầm lại khôi hồn châu, y nguyên muốn hao phí một kiện nguyên anh tiên bảo, một lần nữa thai nghén khôi lỗi hóa thân, đều lần nữa bồi dưỡng khôi lỗi hóa thân. Cùng rất nhiều truyền thừa so sánh, hay là khôi lỗi hóa thân quan trọng hơn. Sở Trần trở về Thanh Vân Tháp, tiếp tục tu hành bốn. Khôi lỗi hóa thân đến tiếp sau thường ngày cùng dĩ vãng không có khác biệt lớn, mỗi ngày thông lệ một quẻ, lại bắt đầu tu hành, hấp thu linh tài linh quáng bên trong ngũ hành tinh khí, ngưng tụ tiếp theo đầu thiên bảo cấm chế. Ngẫu nhiên tiến về Thiên Thông Kim Trang, mua sắm có quan hệ Thanh Châu tin tức. Chỗ kia trong biển vực sâu xuất hiện, để không ít Càn Châu tu sĩ tâm động không thôi. Tại phần lớn người xem ra, chỗ này trong biển trong vực sâu tất nhiên có chân quý linh vật tồn tại, nếu có thể tìm được bảo vật trong đó, bọn hắn liền có thể nhất phi trùng thiên. Dù sao, ngay cả đại vũ thần triều cường giả đều ngấp nghé bảo vật trong đó. Dù là trong biển vực sâu chân quý nhất bảo vật đã bị đại vũ thần triều lấy đi, trong đó còn lại bảo vật đối với phần đại Càn Châu tu sĩ tới nói cũng đầy đủ chân quý. Trong lúc nhất thời, vô số Càn Châu tu sĩ chạy tới Thanh Châu, muốn tìm kiếm trong biển vực sâu tình huống không biết phải bỏ mạng bao nhiêu tu sĩ. Sở Trần Tâm có dự cảm, trận này trùng trùng điệp điệp tìm tòi bí mật hành trình, nói chung sẽ mười phần thảm liệt. Hắn từng lấy thiên mệnh thuật vọng khí thôi diễn, khôi lỗi hóa thân tiến về trong biển kia vực sâu kết cục đến từng cái ký. Nói cách khác, khôi lỗi hóa thân tiến về trong biển vực sâu xác suất lớn sẽ bỏ mình. Nguyên Anh sơ kỳ khôi lỗi hóa thân còn như vậy, lại càng không cần phải nói, những này ngay cả Nguyên Anh đều không phải là Càn Châu tu sĩ. Thoáng qua một tháng, càng ngày càng nhiều tin tức từ Thanh Châu truyền đến. Chính như Sở Trần sở liệu, Càn Châu tu sĩ tìm kiếm trong biển vực sâu trong quá trình tổn thất nghiêm trọng, nhưng tình huống cụ thể hơi có xuất nhập. Tiến về trong biển vực sâu Càn Châu tu sĩ, có một vị đến từ Khách Lạc vực Nguyên Anh sơ kỳ tế tự, kỳ danh Đốt Không, chính là phần Nhật Bộ Lạc đại tế tự Đốt Không đại tế tự muốn đi vào trong biển vực sâu, kết quả nó vừa mới đặt chân vực sâu 10 dặm phạm vi, liền gặp được một đầu hắc long bỗng nhiên hiện thân, đem một ngụm nuốt ăn Nguyên Anh sơ kỳ tu sĩ. Sở Trần tùng nhưng mà kinh, đầu này hắc long chí ít có Nguyên Anh hậu kỳ cấp thực lực. Nguyên Anh trung kỳ thực lực, còn không đủ để một chiêu đánh bại uy tín lâu năm Nguyên Anh sơ kỳ tu sĩ, Đốt Không đại tế tự không phải bình thường Nguyên Anh sơ kỳ cường giả, nó đặt chân Diệu Nhật tế tự đã có 300 năm, thực lực viễn siêu đại bộ phận Nguyên Anh sơ kỳ tu sĩ, chẳng lẽ đầu này hắc long chính là ẩn thân tại Thanh Châu vị thần này bí cường giả. Sở Trần tâm bên trong suy đoán, rất nhanh, hắn liền phủ nhận suy đoán này. Từ hắn lúc trước thôi diễn kết quả đến xem, Thanh Châu cất giấu vị cường giả kia ít nhất là chuẩn hóa thần cấp, thậm chí hóa thần cấp tồn tại, rất không có khả năng là đầu này hắc long. Hắn có loại dự cảm, đầu này hắc long có lẽ cùng Thanh Châu cất giấu vị cường giả kia có quan hệ tình báo không đủ, không cách nào phán đoán. Sở Trần cũng không xoắn suýt quá lâu, nghĩ không hiểu sự tình cũng đừng có đi truy đến cùng. Lấy thực lực của hắn bây giờ, mặc kệ là Nguyên Anh hậu kỳ tu sĩ hay là hóa thần kỳ tu sĩ, đều là không thể địch lại tồn tại. Tốt nhất đừng quá nhiều nhìn trộm những cường giả này mưu đồ, bảo trì chú ý, hiểu rõ đại khái liền có thể. Nếu như phát hiện dị thường, để khôi lỗi hóa thân rời đi nguyên võ vực chính là Đốt Không đại tế tự chết, chấn nhiếp mặt khác tiến về trong biển vực sâu tu sĩ, nhưng tu sĩ khác rất nhanh phát hiện trong biển vực sâu tồn tại một ít quy luật. Trong biển vực sâu lối vào con hắc long kia, chỉ có Nguyên Anh trở lên tu sĩ bước vào lúc mới có thể xuất thủ, Nguyên Anh trở xuống tu sĩ tiến vào trong biển vực sâu, hắc long sẽ không xuất thủ. Sở Trần lật xem trong tay tình báo, cảm thấy kinh ngạc. Không nghĩ tới chỗ này trong biển vực sâu vẫn tồn tại loại hạn chế này, khó trách hắn thôi diễn khôi lỗi hóa thân tiến về trong biển vực sâu sẽ là bỏ mình kết quả. Đôi này Nguyên Anh trở xuống tu sĩ tới nói, không thể nghi ngờ là một cái tin tức vô cùng tốt. Không có Nguyên Anh tu sĩ nhúng tay, bọn hắn lại càng dễ đạt được trong biển trong vực sâu bảo vật. Rất nhiều tu sĩ kim đan nhao nhao tiến vào trong biển vực sâu, vẫn lạc nhân số vượt qua năm thành. Trong biển vực sâu tồn tại đại lượng cường đại ma vật, không thiếu kim đan kỳ, Nguyên Anh kỳ ma vật. Càng là xâm nhập, trong đó ma vật càng là cường đại. Cũng có tu sĩ kim đan tìm được cao giai linh vật, tam phẩm, thậm chí tứ phẩm linh vật, khiến cho càng ngày càng nhiều tu sĩ chen chúc mà tới. Chỗ này được mệnh danh là Hoang Hải vực sâu khu vực, sợ trở thành lại một chỗ thôn vệ tu sĩ kim đan hiểm địa. Sáng tác tình báo Thiên Thông Kim Trang tu sĩ, cuối cùng cảm thán nói cái này Hoang Hải vực sâu, càng xem càng giống là thiên mệnh chi tử cơ duyên chi địa. Sở Trần thần sắc quái dị, một loại không hiểu cảm giác quen thuộc tự nhiên sinh ra. Nguyên Anh tu sĩ không cách nào tiến vào, vô số tu sĩ kim đan tranh đoạt trong đó bảo vật, chưa trưởng thành thiên mệnh chi tử vừa vặn có thể lẫn vào trong đó, đoạt được chí bảo. Lúc này, hắn nhớ tới năm đó, tại Thương Lan Hải thấy qua một tên thiên mệnh chi tử dựa theo thiên mệnh chi tử tốc độ phát triển, chương tầm đạo sát suất lớn ở vào kim đan kỳ, còn chưa đột phá Nguyên Anh kỳ giai đoạn, Hoang Hải vực sâu nói chung chính là nó cơ duyên chi địa. Sở Trần tâm bên trong trầm ngâm, nếu như chương tầm đạo còn không có rời đi Thanh Châu, sát suất lớn sẽ đi Hoang Hải vực sâu. Chương tầm đạo kiếp trước cường đại, theo hắn tu vi dần dần cường đại, nó trí nhớ kiếp trước cũng đem thức tỉnh, tốc độ tu luyện tất nhiên cực nhanh, không tồn tại quá hơn bình cái cổ. Nhưng tu hành tài nguyên sẽ không chống rông sinh ra, Trương Tầm Đạo muốn khôi phục nhanh trong kiếp trước tu vi, cần đại lượng tu hành tài nguyên. Hoang Hải trong vực sâu tu hành tài nguyên chính là trợ giúp hắn khôi phục kiếp trước tu sĩ bảo địa. Trương Tầm Đạo định sẽ không bỏ qua. Chương 459, Trung Thừa Phong bỏ mình. Chương 459, Trung Thừa Phong bỏ mình. Thiên thạch ngọn núi đỉnh núi, một dòng u tĩnh nước cao, thấp thoáng tại nhiều loại quái thạch bên trong. Chi thủy trung ương có một tòa đình đài. Sở Trần cùng Túy Nguyệt đạo nhân, Mạc Hữu Thư hai người ngồi đối diện nhau, một bên uống Hàn Tuyển Tam Lộ, một bên đàm luận nguyên võ vực gần nhất phát sinh đại sự Hoang Hải vực sâu xuất hiện, để Càn Châu các vực càng rung chuyển. Mạc Hữu Thư than nhẹ một tiếng. Thanh Châu các vực tu sĩ kim đang tiến về Thanh Châu, như đoạt Hoang Hải trong vực sâu bảo vật, vẫn lạc hơn phân nửa, thế tất sẽ đối với Càn Châu các vực tạo thành cực lớn trùng kích. Tu sĩ kim đan chính là tu sĩ cấp cao, không phải Càn Châu các vực kim đan thế lực lão tổ, chính là Nguyên Anh đại phái nhân vật cao tầng. Liền xem như kim đan tán tu, cũng là một phương địa vực nhân vật hết sức quan trọng. Có thể nghĩ, nhiều như vậy tu sĩ kim đan vẫn lạc, sẽ tạo thành bao lớn ảnh hưởng. Lại càng không cần phải nói, trừ bỏ tu sĩ kim đan bên ngoài, đại lượng tu sĩ trúc cơ, luyện khí tu sĩ đồng dạng vẫn lạc tại Hoang Hải vực sâu. Nguyên võ vực có minh sắc tin tức vẫn lạc tu sĩ kim đan, vượt qua một tay số lượng. Túy Nguyệt đạo nhân trầm giọng nói ra, Nguyên võ vực thế lực đông đảo, trừ Thanh Vân Tháp bên ngoài, Nguyên vũ khí vực trên mặt nổi tu sĩ kim đan chỉ có 20-30 vị, một chút vẫn lạc 5 vị trở lên tu sĩ kim đan. Nguyên võ vực cách cục thế tất sẽ phát sinh biến đổi lớn, trong đó có một người quen. Túy Nguyệt đạo nhân dừng một chút, tiếp tục nói, ai? Sở Trần hỏi Trung Thừa Phong. Túy Nguyệt đạo nhân đáp, Trung Thừa Phong chết. Mạc Hữu Thư nghe nói lời ấy, không khỏi thổn thức không thôi. Trung Thừa Phong quý là thiên quân đệ con, Thanh Vân Tháp Nguyên Anh hẳn giống, cỡ nào phong quang vô hạn, đến Thanh Vân Tháp đại lực bồi dưỡng, có hy vọng thành tựu Nguyên Anh thiên quân. Lúc đó, Trung Thừa Phong cùng Tôn Tư Yên kết thành đạo lữ, thế lực khắp nơi tụ tập, vì đó hạ lễ, hắn chỉ có thể yên lặng đứng ngoài quan sát, một người uống rượu giải sầu, không dám đại náo hôn lễ. Không nghĩ tới hơn 10 năm đi qua, Trung Thừa Phong không chỉ có bị tước đoạt Nguyên Anh hạt giống vị trí, giáng chức đi Thanh Vân Các, bây giờ càng là vẫn lạc hoang hải vực sâu rất bình thường. Sở Trần cũng không cảm thấy bất ngờ. Trung Thừa Phong tâm cao khí ngạo, bị tước đoạt Nguyên Anh hạt giống vị trí, đương nhiên sẽ không cam tâm, muốn quay về Thanh Vân Tháp. Hoang hải vực sâu xuất hiện, để Trung Thừa Phong nhìn thấy hy vọng. Nếu có thể từ hoang hải vực sâu tìm được đầy đủ tài nguyên, để bản thân tiến thêm một bước, đột phá Kim Đan đỉnh phong, hắn chưa hẳn không có khả năng một lần nữa trở lại Thanh Vân Tháp, lại lần nữa trở thành Nguyên Anh hạt giống. Chỉ tiếc, Trung Thừa Phong lòng cao hơn trời, mệnh so giấy mỏng, cuối cùng vẫn lạc tại hoang hải vực sâu. Bần đạo nhớ kỹ Trung Thừa Phong đạo lữ, là Mạc sư đệ tình nhân cũ, Trung Thừa Phong bỏ mình, tình cảnh của nàng có thể sẽ không quá tốt, Mạc sư đệ có hay không tình cũ phục nhiên ý nghĩ. Túy Nguyệt đạo nhân dường như nhớ tới cái gì, chế nhạo nói say Nguyệt sư minh chớ có đang nhạo bản ta, lời này nếu để cho Hàm Vận nghe được, tránh không được một trận không cao hứng. Huống hồ, đối với Tôn Tư Yên, ta sớm đã không có tưởng niệm. Mạc Hữu Thư cười khổ một tiếng, thật sự là như vậy sao? Sở Trần mắt nhìn Mạc Hữu Thư, trong lòng mỉm cười. Nếu như Mạc Hữu Thư thật buông xuống, há lại sẽ đối với Tôn Tư Yên tránh mà không thấy. Trung Thừa Phong bị giáng chức Thanh Vân Các, Tôn Tư Yên từng mấy lần tìm tới Mạc Hữu Thư, muốn tìm kiếm Mạc Hữu Thư trợ giúp, nhưng Mạc Hữu Thư đều tránh không gặp. Không muốn để Liễu Hàm Vận suy nghĩ nhiều là một mặt, Mạc Hữu Thư trong lòng chưa hẳn không có một tia tưởng niệm. Dù sao, nam nhân mà, Bạch Nguyệt Quang luôn có ý nghĩa là thủ. Nếu như Mạc Hữu Thư thật triệt để buông xuống, liền sẽ không chỉ là tránh mà không thấy, mà là sẽ cùng Tôn Tư Yên gặp mặt, cũng quả quyết trực tiếp cự tuyệt Tôn Tư Yên thỉnh cầu. Bất quá, vấn đề không lớn. Mạc Hữu Thư biết được tự thân còn có một tia tưởng niệm, lựa chọn tránh mà không thấy, không cho Tôn Tư Yên cơ hội. Chính là không biết Tôn Tư Yên sau không có hối hận ngày xưa lựa chọn. Hai vị sư huynh phải chăng cố ý tìm kiếm hoang hải vực sâu? Mạc Hữu Thư ho nhẹ một tiếng, bất động thanh sắc nói sang chuyện khác, cái kia hoang hải vực sâu quá mức nguy hiểm, chờ bần đạo thọ nguyên gần lúc, lại đi nhìn xem. Túy Nguyệt đạo nhân đem trong chén rượu ngon uống một hơi cạn sạch, cố làm ra vẻ tiêu sái đạo. Tu sĩ Kim Đan thọ 600, mà hắn đặt chân tu tiên một đường siêu 500 năm, nếu không có hắn dùng qua diên thọ linh vật, chỉ sợ nó còn thừa thọ nguyên đã không đủ 100 năm. Cho dù là hiện tại, hắn còn lại thọ nguyên đồng dạng không đủ 150 năm không đi. Sở Trần lời ít mà ý nhiều. Với hắn mà nói, rời xa Thanh Châu là ổn thỏa nhất lựa chọn. Hoang hải vực sâu tạo thành rất nhiều tu sĩ Kim Đan, một vị nguyên anh tu sĩ vẫn lạc, nhưng đối với những khác tu sĩ lực hấp dẫn cũng không giảm xuống, không ít tu sĩ xác thực từ hoang hải trong vực sâu đạt được cơ duyên. Theo thời gian trôi qua, càng ngày càng nhiều Cản Châu các vực tu sĩ chạy tới hoang hải vực sâu, không thiếu nguyên anh tu sĩ. Tuy nói nguyên anh tu sĩ không cách nào tiến vào hoang hải vực sâu, nhưng là có thể che chở môn hạ đệ tử, tránh cho môn hạ đệ tử thu hoạch được cơ duyên sau, bị thế lực khác nguyên anh tu sĩ lấy lớn hiếp nhỏ. Hán Hải Tông, Nhạc Lộc Động Thiên các thế lực cũng đều tạm hoãn tranh đấu, phái người tiến về hoang hải vực sâu, nưu đoạt trong đó bảo vật. Thậm chí, Thanh Vân Tháp Kim Hồng Thiên quân đều bí mật tiến về hoang hải vực sâu, để cầu đạt được diên thọ linh vật. Có thể nghĩ, Thanh Châu bây giờ có bao nhiêu hỗn loạn. Thanh Châu nhận mãnh liệt trùng kích, vốn có thế lực bao quát Vân Thủy Tông đều không phục tồn tại. Vân Thủy Tông cũng không phải là triệt để hủy diệt, mà là nhập vào một phương nguyên anh đại phái, trở thành phương này nguyên anh đại phái tại Thanh Châu phân bộ. Phương này nguyên anh đại phái tên là Huyền Thiên Thư Viện, chính là có được Huyền Thiên Vực, Thanh Sơn Vực, Thất Sát Vực bá chủ thế lực. Huyền Thiên Vực các loại tam vực ở vào Càn Châu trung bộ, Huyền Thiên Thư Viện thực lực hùng hậu, trên mặt nổi liền có 6 vị nguyên anh tu sĩ tọa chấn, bao quát 2 vị nguyên anh trung kỳ tu sĩ. Vân Thủy Tông bị Huyền Thiên Thư Viện hợp nhất, ngược lại là một chuyện tốt. Sở Trần thần sắc khẽ động. Hoang Hải Vực sâu tồn tại, sẽ chỉ không ngừng hấp dẫn những châu vực khác tu sĩ tiến đến. Không có hậu trường che chở nói, Vân Thủy Tông không thể nói trước sẽ bị cái nào đó ma đạo tu sĩ tiện tay xóa đi. Mạc sư đệ muốn đi hoang hải vực sâu. Sở Trần nhìn về phía Mạc Hữu Thư, hỏi Giang Thế Lê mấy vị sư minh sư tỷ mời ta, cùng nhau tìm kiếm hoang hải vực sâu. Mạc Hữu Thư giải thích nói, ta gần đây lâm vào bình cảnh, cần một trận lịch luyện, đánh vỡ bình cảnh gông cùng xiềng xích. Tu hành bình cảnh, tất cả tu sĩ đều sẽ gặp được đối mặt bình cảnh, đại đa số tu sĩ đều sẽ lựa chọn đi ra ngoài lịch luyện, hoặc là ma luyện bản thân, hoặc là tìm kiếm cơ duyên, lấy tích lũy đánh vỡ bản thân bình cảnh nội tình. Như Mạc Hữu Thư đặt chân kim đan kỳ, có thể cấp tốc đột phá kim đan hậu kỳ. Chính là bởi vì hắn tại trúc cơ kỳ có đầy đủ tích lũy, từng tại Viêm Dương Sơn mạch lịch luyện mấy chục năm. Mạc Hữu Thư tiến về Hoang Hải vực sâu, chính là lại muốn bắt chước tự thân ngày xưa cách làm, tích lũy đầy đủ nội tình. Mạc sư đệ, ngươi muốn lịch luyện, cũng không cần thiết đi Hoang Hải vực sâu. Sở Trần vội vàng khuyên nhủ. Mạc Hữu Thư muốn ma luyện bản thân, Hoang Hải vực sâu không phải một tốt lựa chọn, nói cho cùng Hoang Hải vực sâu quá mức nguy hiểm, kém xa đi Viêm Dương Sơn mạch lịch luyện ổn thỏa. Viêm Dương Sơn mạch có đầy đủ nhiều kim đan yêu vương, thỏa mãn Mạc Hữu Thư lịch luyện điều kiện. Mà Viêm Dương Sơn mạch tuy có Nguyên Anh yêu hoàng tồn tại, nhưng chỉ cần không chạm đến yêu tộc danh giới cuối cùng, liền sẽ không dẫn tới Nguyên Anh yêu hoàng. Nguyên Anh yêu hoàng không xuất thủ, lấy Mạc Hữu Thư thủ đoạn, bảo toàn bản thân không có bất cứ vấn đề gì. Tương phản, nếu là tiến về Hoang Hải vực sâu, vẫn là sát suất quá cao. Sở Trần một chút thôi diễn, Mạc Hữu Thư tiến về vực sâu, sẽ có họa sát thân. Chương 460. Ma tu gây sự. Chương 460. Ma tu gây sự. Nếu như đổi lại quẻ tượng lời nói, đó chính là hạ hạ tham. Nói cách khác, Mạc Hữu Thư tiến về Hoang Hải vực sâu, tỷ lệ chết vượt qua 9 thành. Sở Trần hai người mở miệng khuyên can, để Mạc Hữu Thư mặt lộ vẻ do dự cùng ngươi cùng nhau đi hướng Hoang Hải vực sâu người, trừ Giang Thế Lê bên ngoài, còn có ai? Túy Nguyệt đạo nhân suy nghĩ một chút, cũng không trực tiếp khuyên can Mạc Hữu Thư, còn có Trương Sách trưởng lão, Mạc Minh Kim trưởng lão hai người. Mạc Hữu Thư đáp sư đệ càng không nên đi. Túy Nguyệt đạo nhân trong mắt lóe lên một vòng hiểu rõ, tiếp tục nói, Trương Sách, Mạc Minh Kim số tuổi thọ sắp hết, lần này đi Hoang Hải vực sâu là vì giành diên thọ linh vật. Về phần Giang Thế Lê, kẻ này vây nốt trong Kim Đan kỳ đã có 30 năm, như lại không đột phá, sợ bị tức đoạt hoạch tâm đan sư vị trí. Đối với cùng ba người này so sánh, Mạc sư đệ ngươi tiền đồ rộng lớn, làm gì bước lên phong hiểm này? Sở Trần tiếp lời nói, Mạc Hưu Thư chưa từng lâm vào bình cảnh, lại thọ nguyên sung túc, căn bản không cần thiết đi hoang hải vực sâu mạo hiểm. Về phần ngưng anh linh vật, Mạc Hưu Thư thân là nguyên anh hạt giống, nó đột phá nguyên anh kỳ lúc, Thanh Vân Tháp hội vì đó cung cấp một gốc ngưng anh linh vật, ước chừng có thể tăng lên 1 đến 2 thành ngưng anh tỷ lệ. Tam phẩm kim đan tự mang 2 thành ngưng anh tỷ lệ, lại thêm Liễu Hàm vận mang tới 3 thành ngưng anh tỷ lệ, Mạc Hưu Thư đột phá nguyên anh tỷ lệ, viễn siêu đại đa số kim đan đỉnh phong tu sĩ. Nói như vậy, kim đan đỉnh phong tu sĩ đạt được 1-2 kiện ngưng anh linh vật, có cái 3-4 thành ngưng anh tỷ lệ, liền sẽ lựa chọn đột phá nguyên anh kỳ. Ngưng anh linh vật khó được, không phải tất cả kim đan đỉnh phong tu sĩ đều có thể tìm được mấy món ngưng anh linh vật, có thể tìm được một kiện đã là mời thiên chi hạnh, không dám yêu cầu xa vời quá nhiều. Mà dưới loại tình huống này, Mạc Hưu Thư chỉ cần làm từng bước tu hành. Gặp được bình cảnh, nhiều nhất đi Viêm Dương Sơn mạch lịch luyện một phen liền có thể hướng hồ, ba người này không mời những người khác, vẹn vẹn mời ngươi. Sở Trần Ý có hàm ý nói ra. Trên mặt nội nhìn, Giang Thế Lê ba người mời Mạc Hưu Thư đi hướng Hoang Hải vực sâu lịch luyện là vừa lúc mà gặp. Mạc Hưu Thư lâm vào bình cảnh, tâm tình buồn khổ phía dưới, đi cống hiến điện đi dạo, muốn nhận lấy một chút nhiệm vụ, lại đi Viêm Dương Sơn mạch lịch luyện, vừa vặn gặp gỡ Giang Thế Lê ba người tuyên bố nhiệm vụ, người mời cùng nhau đi tới Hoang Hải vực sâu. Nhưng từ trên trời mệnh thuật vọng khí phản hồi tin tức đến xem, cũng không có đơn giản như vậy, ở trong đó có Giang Thế Lê ba người tính toán, nói cho đúng, là Mạc Minh Kim tính toán Mạc Minh Kim tu hành ma đạo cấm pháp, muốn đối với Mạc Hưu Thư bất lợi. Sở Chân dùng đầu ngón chân đoán, đều có thể đoán ra Mạc Minh Kim muốn đối với Mạc Hưu Thư làm cái gì. Thọ nguyên không nhiều lão tu sĩ, tính toán trong tông môn thiên kiêu yêu nghiệt, nó mục đích không cần nói cũng biết, đơn giản là đoạt xá Mạc Hưu Thư. Nếu như Mạc Hưu Thư tiến về Hoang Hải vực sâu, Mạc Minh Kim nói chúng có thể được thưởng mong muốn, một bước lên trời. Dù sao, từ trên trời mệnh thuật vọng khí phản hồi tin tức đến xem, Mạc Hưu Thư sẽ vẫn lạc tại Hoang Hải vực sâu, cái này Mạc Minh Kim thủ đoạn bất phàm, không có mặt ngoài đơn giản như vậy. Sở Chân ánh mắt lấp lóe. Mạc Minh Kim tu vi cùng Mạc Hưu Thư cùng cấp, đều là trong kim đăng kỳ, mà Mạc Hưu Thư chính là Thanh Vân Tháp nguyên anh hạt giống, tu hành Thanh Vân Tháp căn bản truyền thừa huyền diễm bách luyện quyết, ngưng tụ thành đốt không huyền diễm, chiến lực viễn siêu trong kim đăng kỳ tu sĩ. Một chút kim đan hậu kỳ tu sĩ đều chưa hẳn là Mạc Hưu Thư đối thủ. Mạc Minh Kim lại có thể đánh bại Mạc Hưu Thư, cũng thành công đoạt xá Mạc Hưu Thư, hắn thực lực chỉ sợ không có mặt ngoài đơn giản như vậy thôi, ta vẫn là đi Viêm Dương Sơn mạch lịch luyện. Nghe nói Sở Trần lời nói, Mạc Hưu Thư trong lòng run lên, cuối cùng nghe theo Sở Trần hai người đề nghị. Trên thực tế, Mạc Hưu Thư sở dĩ có đồng ý Giang Thế Lê bọn người mời ý nghĩ, vẫn là ở chỗ Mạc Minh Kim tự mình cáo chi một tin tức. Một cái liên quan tới dưỡng hồn hộ thần hoa tin tức. Dưỡng hồn hộ thần hoa đỉnh tiêm ngưng anh linh vật, cùng thất tâm ngọc lan một dạng, có thể trình độ nhất định ảnh hưởng tâm ma kiếp ngưng anh linh vật. Loại này ngưng anh linh vật tồn thế số lượng ít, xa so với bình thường đỉnh tiêm ngưng anh linh vật chân quý, nếu có được đến, có thể tăng lên bản thân vượt qua tâm ma kiếp tỷ lệ. Một gốc dưỡng hồn hộ thần hoa, đối với tu sĩ kim đan lực hấp dẫn, có thể nghĩ, chính là bởi vì như vậy, Mạc Hưu Thư mới có thể động tiến về Hoang Hải vực sâu tâm tư. Bây giờ bị Sở Trần một lời tỉnh táo, Mạc Hưu Thư chợt cảm thấy phía sau này khả năng tồn tại chuyện ẩn ở bên trong. Mạc Hưu Thư từng tại Viêm Dương Sơn mạch lịch luyện mấy chục năm, lịch duyệt phong phú, tự nhiên không có trong tông môn đều là người tốt ngây thơ ý nghĩ. Thanh Vân Tháp to như vậy một cái luyện đan tổ chức, lẫn vào một hai cái mấy cái có ý khác tu sĩ, không thể bình thường hơn được lựa chọn sáng suốt. Sở Trần trên mặt tươi cười. Thanh Vân Tháp bên trong, cùng hắn có thể được xưng tụng bằng hữu người, đơn giản Túy Nguyệt đạo nhân, Mạc Hưu Thư hai người. Những người khác hắn có thể mặc kệ, nhưng Mạc Hưu Thư hai người nếu đang có chuyện, hắn vẫn là phải giúp đỡ một đàn bốn. Hai ngày sau, mặc dù không có mời được Mạc Hưu Thư, nhưng Giang Thế Lê một đoàn người hay là khởi hành tiến về Hoang Hải vực sâu. Lại nửa năm trôi qua, một đoàn người trở về Thanh Vân Tháp, nói cho đúng vẹn vẹn Giang Thế Lê một người trở lại Thanh Vân Tháp, Giang Thế Lê một người trở lại Thanh Vân Tháp. Nhận được tin tức Sở Trần, nhíu mày. Hắn có chắc chắn 90% Giang Thế Lê đã bị Mạc Minh Kim đoạt xá, đối mặt loại tình huống này, nên làm cái gì? Đó là đương nhiên là báo cáo hắn. Một tên ma tu ẩn tàng tại Thanh Vân Tháp, tùy thời làm phá hư, có thể sẽ uy hiếp được Khôi Lôi hóa thân tu hành, cùng như đoạt luyện đan các loại truyền thừa, đây là Sở Trần không cho phép sự tình. Sở Trần lúc này che giấu tung tích, âm thầm tại Thanh Vân Tiên Thành phụ cận gieo rắc tin tức. Mấy ngày sau, Thanh Vân Tháp hoạch tâm đan sư Giang Thế Lê hư hư thực thực bị ma tu đoạt xá tin tức xôn xao, rất nhanh truyền vào Thanh Vân Tháp cao tầng tu sĩ trong thai. Đối với loại tin tức này, Thanh Vân Tháp cao tầng bình thường là cười trừ, không có khả năng bởi vì một chút lời làm thiếu, tùy tiện hoài nghi nhà mình đệ tử, làm như vậy sẽ chỉ rét lạnh nhà mình đệ tử tâm. Nhưng lần này không giống với, Thanh Vân Tiên Thành lưu truyền tin tức, nói đến có cái mũi có mắt. Lại thêm, Giang Thế Lê một đoàn người tiến về Hoang Hải vực sâu, cũng chỉ có Giang Thế Lê một người an toàn trở về, không khỏi để Thanh Vân Tháp cao tầng tu sĩ lòng sinh lo nghĩ. Là lấy, do Túy Nguyệt đạo nhân dẫn đội, ba vị chấp pháp đường tu sĩ kim đan mang theo Chiếu Nguyệt Kính, đến nhà bái phòng Giang Thế Lê, yêu cầu nghiệm minh chính bản thân. Chiếu Nguyệt Kính, đỉnh giai pháp bảo, do Huyền Kính Thiên Quân phòng theo bản thân bản mệnh tiên bảo luyện chế mà thành. Món pháp bảo này có thể chiếu khắp thân hồn, khám phá ngụy trang. Nguyên anh phía dưới, vô luận là kim đan yêu vương hay là kim đan ma tu, bất luận cái gì ngụy trang thủ đoạn, tại Chiếu Nguyệt mặt kính trước đều không chỗ che thân. Cùng ngày, Minh Nguyệt Phong buộc phát một trận đại chiến. Túy Nguyệt đạo nhân bọn người đến trước, Giang Thế Lê ý muốn thoát đi Thanh Vân Tháp, chỉ tiếc đã chậm một bước, vừa vặn đụng vào Túy Nguyệt đạo nhân bọn người, ngang nhiên xuất thủ. Không cần lại sử dụng Chiếu Nguyệt kính, Túy Nguyệt đạo nhân bọn người liền minh bạch Giang Thế Lê thật bị ma tu đoạt xá. Túy Nguyệt đạo nhân ba người lập tức xuất thủ, muốn đem Giang Thế Lê ngăn cản xuống đến. Nhưng mà, Giang Thế Lê quả quyết tàn nhẫn, trực tiếp thi triển một loại nào đó ma đạo cấm thuật, hóa thành một đạo huyết sắc đột quang, Túy Nguyệt đạo nhân nhất thời không quan sát, để kỳ trùng ra Thanh Vân Tháp. Túy Nguyệt đạo nhân tự giác mất mặt, lấy hắn kim đan đỉnh phong tu vi, lại không thể bắt giữ một cái trong kim đan kỳ ma tu. Liền, Túy Nguyệt đạo nhân không chế pháp bảo, bám đuôi truy sát Giang Thế Lê. Chương 461, Vạn Tướng Thiên Phủ. Chương 461, Vạn Tướng Thiên Phủ say Nguyệt sư huynh chuyến này có lẽ có cơ duyên. Biết được Túy Nguyệt đạo nhân truy sát Giang Thế Lê, Sở Trần tiện tay thôi diễn một phen. Lấy Túy Nguyệt đạo nhân chi năng, chỉ cần đuổi kịp Giang Thế Lê đem chém giết không nói chơi. Duy nhất đáng giá lo lắng chính là khả năng tồn tại ma tu viện thủ. Nhưng Túy Nguyệt đạo nhân tu vi cường hành, chính là kim đan đỉnh phong tu sĩ, lại xuất thân danh môn, phương pháp tu hành đều là cao giai công pháp bí thuật, xa không phải tu sĩ tầm thường, nhưng so sánh đơn thuần thực lực, Túy Nguyệt đạo nhân đứng yên tại Nguyên Anh phía dưới thê đội thứ nhất. Chỉ cần không phải Nguyên Anh tu sĩ xuất thủ, Túy Nguyệt đạo nhân cũng có thể không sợ, dù gì cũng có thể toàn thân trở ra Giang Thế Lê nói cho đúng là Mạc Minh Kim, tại Túy Nguyệt đạo nhân trước mặt không chịu nổi một kích. Mà từ trên trời mệnh thuật vọng khí phản hồi tin tức đến xem, Túy Nguyệt đạo nhân chuyến này không chỉ có không có nguy hiểm, sẽ còn thu hoạch cơ duyên không nhỏ. 4 tháng sau, Túy Nguyệt đạo nhân mang theo Mạc Minh Kim thủ cấp, thuận lợi trở lại Thanh Vân Tháp, mời Sở Trần, Mạc Hữu Thư hai người gặp nhau hai vị sư đệ, Vân đạo đang đuổi giết Giang Thế Lê lúc, nộ nhập Thiên phủ Thiền sư lưu lại độc phủ. Túy Nguyệt đạo nhân đi thẳng vào vấn đề nói ra Huyền Không tự vị kia Thiên phủ Thiền sư. Sở Trần hai mắt tỏa sáng, hỏi: "Phật môn đối với người tu hành cảnh giới phân chia, cùng tu sĩ tầm thường hơi có khác biệt. Luyện khí xưng Sa Di, trúc cơ xưng Tỳ Khưu, kim đan xưng Cảm Giác Người, nguyên anh xưng Thiền sư, hóa thần xưng Kim Cương." Nói cách khác, vị này Thiên phủ Thiền sư chính là một vị nguyên anh thiên quân, nó trước khi vẫn lạc đã đặt chân nguyên anh trung kỳ, chiến lực không tầm thường. Thiên phủ Thiền sư nổi danh nhất không phải nó chiến lực, mà là nó phù đạo cảnh giới. Thiên phủ Thiền sư là một vị tứ phẩm cao giai phù sư. Nói như vậy, đang trận khí phù các loại tu tiên bách nghệ cảnh giới, sẽ không vượt qua tu sĩ bản thân cảnh giới. Nhưng đây cũng không phải là tuyệt đối, một chút tại nào đó một đạo trên có siêu cường thiên tư yêu nghiệt, có thể đánh vỡ hạn chế này, đem đang trận khí phù các loại tu tiên bách nghệ cảnh giới, tăng lên đến vượt qua bản thân tu vi cảnh giới tình trạng. Thiên phủ Thiền sư chính là một trong số đó. Nó tại phù lục nhất đạo bên trên thiên tư, có thể xưng kinh tài tuyệt diễm, siêu việt bản thân tu vi cảnh giới, đạt tới tứ phẩm cao giai. Mà lại, Thiên phủ Thiền sư sáng tạo ra một loại đặc thù phù lục, Vạn Tướng Thiên phủ. Loại phù lục này vẽ phương thức cùng bình thường phù lục hoàn toàn khác biệt. Nghe nói là trước vẽ một tấm phù lục trống, lại hấp thu một loại nào đó thiên địa linh vật chân ý, pháp bảo bản nguyên, lại hoặc là yêu thú tinh huyết mới có thể thành hình. Vạn Tướng Thiên phủ thành hình sau, còn có thể tiếp tục hấp thu giống nhau lực lượng, tăng lên uy năng, cùng loại với tu sĩ bản mệnh pháp bảo. Trên thực tế, Thiên phủ Thiền sư chính là căn cứ tu sĩ bản mệnh pháp bảo sáng chế Vạn Tướng Thiên phủ. Sở Trần từng tại Thanh Vân Tháp tàng kinh trong điện nhìn thấy tương quan ghi chép, lúc đó hắn liền hạ quyết tâm, nếu có cơ hội nhất định phải đem Vạn Tướng Thiên phủ vẽ chi pháp nắm bắt tới tay. Với hắn mà nói, nếu có được đến Vạn Tướng Thiên phủ vẽ chi pháp, có thể gia tăng bản thân một lá bài tẩy. Đối với tu sĩ tầm thường tới nói, dù là đạt được Vạn Tướng Thiên phủ vẽ chi pháp, muốn vẽ xuất cụ có đầy đủ uy năng Vạn Tướng Thiên phủ, còn cần tìm được cái nào đó linh vật, yêu thú cường đại, làm thai nghén Vạn Tướng Thiên phủ đồ vật. Nhưng Sở Trần không cần, mặc kệ là xây một mầm non hay là phượng vũ hoa đều có thể làm thai nghén Vạn Tướng Thiên phủ đồ vật. Lấy xây một mầm non thai nghén Vạn Tướng Thiên phủ, có thể đúc thành có xây một mầm non bộ phận uy năng phụ lục. Lấy phượng vũ hoa tinh huyết thai nghén, có thể đúc thành có thiên phượng bộ phận uy năng phụ lục. Chỉ tiếc, một mực không thể tìm được Vạn Tướng Thiên phủ vẽ chi pháp. Dù sao, lấy Sở Trần phong cách hành sự, không chủ động tiến vào bất luận cái gì khả năng tồn tại địa phương nguy hiểm, muốn tìm được Vạn Tướng Thiên phủ vẽ chi pháp, khả năng không lớn không sai, chính là vị này. Túy Nguyệt đạo nhân gật đầu, bần đạo từ này trong một bộ phủ, tìm được Thiên phủ Thiền sư lưu lại phù đạo truyền thừa, trong đó có Vạn Tướng Thiên phủ vẽ chi pháp. Vạn Tướng Thiên phủ vẽ chi pháp. Mạc Hữu Thư hai mắt tỏa sáng đối với Vạn Tướng Thiên phủ, hắn đồng dạng cảm thấy hứng thú say Nguyệt sư mình, có thể hay không đem Thiên phủ Thiền sư phù đạo truyền thừa cho bần đạo nhìn qua, bần đạo sẽ bỏ ra cái giá tương ứng. Sở Trần trầm giọng nói ra, ta cũng giống vậy. Mạc Hữu Thư cũng là nói ra hai vị sư đệ đường nội, bần đạo có một chuyện muốn nhờ. Túy Nguyệt đạo nhân cười nói, hắn đem việc này cáo chi Sở Trần hai người, tự nhiên không có của mình quý ý tứ, còn xin sư huynh nói thẳng. Sở Trần nhìn về phía Túy Nguyệt đạo nhân, Vạn Tướng Thiên phủ vẽ chi pháp hắn không muốn bỏ qua cũng không phải việc khó gì, bần đạo muốn mời hai vị sư đệ dạy bảo trong tộc hai tên đệ tử, truyền thụ cho bọn hắn khôi lỗi một đạo cùng luyện đan nhất đạo. Túy Nguyệt đạo nhân giải thích nói cái này. Sở Trần cùng Mạc Hữu Thư liếc nhau, không phải cảm giác khó khăn, mà là cảm thấy quá mức đơn giản. Cùng Thiên phủ Thiền sư phủ đạo truyền thừa so sánh, chút chuyện này căn bản không đáng giá nhắc tới. Huống hồ, lấy bọn hắn cùng Túy Nguyệt đạo nhân giao tình, dù là không có Thiên phủ Thiền sư phủ đạo truyền thừa, chỉ cần Túy Nguyệt đạo nhân mở miệng, bọn hắn cũng sẽ không cự tuyệt dạy bảo Túy Nguyệt đạo nhân trong tộc đệ tử hai vị sư đệ. Không cần như vậy, bần đạo xin mời hai vị giảng dạy trong tộc đệ tử, cũng là cho Trịnh gia tìm kiếm che chở. Túy Nguyệt đạo nhân nói ra. Lương Dương Trịnh gia, Túy Nguyệt đạo nhân phía sau gia tộc, một phương đỉnh tiêm kim đan gia tộc đương nhiên. Nói là đỉnh tiêm kim đan gia tộc, nhưng toàn bộ nhờ Túy Nguyệt đạo nhân một người chèo chống, nói cho đúng Lương Dương Trịnh gia sở dĩ có thể trở thành đỉnh tiêm kim đan gia tộc, toàn do Túy Nguyệt đạo nhân. Trừ Túy Nguyệt đạo nhân bên ngoài, Lương Dương Trịnh gia chỉ có hai vị kim đan sơ kỳ tu sĩ. Một khi Túy Nguyệt đạo nhân vẫn lạc, Lương Dương Trịnh gia không có khả năng duy trì hiện nay địa vị, nếu như không ai che chở, sẽ cấp tốc suy sụp xuống, biến thành bình thường kim đan gia tộc. Thậm chí, bị đối địch gia tộc hủy diệt, cũng có khả năng say Nguyệt sư minh, ngươi không cần thiết gấp gáp như vậy. Mạc Hữu Thư cảm thấy kinh ngạc. Lấy Túy Nguyệt đạo nhân thọ nguyên, trong vòng trăm năm không cần lo lắng vẫn lạc vấn đề, cũng sẽ không cần sốt ruột là Lương Dương Trịnh gia tìm kiếm che chở. Huống hồ, Túy Nguyệt đạo nhân chưa hẳn không cách nào đột phá Nguyên Anh kỳ. Túy Nguyệt đạo nhân thân là Thiên Quân đệ tử, dù là không phải Thanh Vân Tháp Nguyên Anh hạt giống, thiên phú tư chất đồng dạng vượt qua bình thường tu sĩ kim đan. Thanh Vân Tháp cũng không phải là không có thiên quân đệ tử đột phá nguyên anh tiền lệ, Thanh Vân Tháp vạn tái trong lịch sử từng đi ra hơn 20 vị nguyên anh thiên quân, lấy nguyên anh hạt giống đột phá nguyên anh kỳ tỷ lệ cao nhất. Thứ yếu là thiên quân đệ tử, cuối cùng mới là phổ thông kim đan trưởng lão, chỉ có hai lệ. Trong đó không thiếu lấy tiếp cận thọ tận số lượng đột phá nguyên anh kỳ tu sĩ, cũng có một hai vị. Nếu như phóng đại đến Càn Châu vô số tuyết nguyệt, số lượng này sợ rằng sẽ vượt qua trăm vị phòng ngừa chú đáo, dù sao cũng tốt hơn sự đáo lâm đầu vừa rồi chuẩn bị. Đang khi nói chuyện, Túy Nguyệt đạo nhân trong mắt lóe lên một vòng nhỏ không thể thấy ảm đạm. Luận là Mạc Hữu Thư hay là Chu Quân còn thừa thọ nguyên đều muốn vượt qua hắn, ngày sau đều có đột phá nguyên anh kỳ khả năng, thậm chí đột phá tỷ lệ cũng muốn vượt qua hắn. Mạc Hữu Thư không cần nhiều lời, chính là thanh nguyên anh hẳn giống đến Thanh Vân Tháp đại lực bồi dưỡng, lại có Liêu Hàm Vận phụ trợ, đối với người khác xem ra Chu Quân thiên tư bình thường, đột phá kim đan đã là may mắn. Nhưng hắn lại là rõ ràng Chu Quân làm gì trước đó, chính từng bước một hướng nguyên anh kỳ rào bước tiến lên. Chu Quân nếu có thể lo liệu bản thân đạo tâm, chưa hẳn không có khả năng đột phá nguyên anh kỳ. Chương 462, cùng Túy Nguyệt đạo nhân giao dịch. Chương 462, cùng Túy Nguyệt đạo nhân giao dịch. Túy Nguyệt đạo nhân đặt chân tu tiên một đường 500 năm, tự nhận là kiến thức rộng rãi, đối với Chu Quân lại là nhìn không thấu. Hắn gặp qua rất nhiều thiên kiêu yêu nghiệt, nhưng chưa bao giờ thấy qua như Chu Quân bình thường kỳ lạ tu sĩ. Mấy chục năm như một ngày, một lòng khổ tu, thường cách một đoạn thời gian đều có tiến bộ, tốc độ mặc dù so ra kém Mạc Hữu Thư các loại nguyên anh hẳn giống, nhưng ổn đến đáng sợ, phảng phất không tồn tại bình cảnh. Là lấy, hắn sẽ nhận là Chu Quân có hy vọng nguyên anh kỳ. Lại càng không cần phải nói, Chu Quân về sau triển lộ ra khôi lỗi một đạo bên trên thiên tư, đã thông tu hành trên tài nguyên gông cùng xiển xích, đột phá nguyên anh kỳ khả năng phóng đại. Dù là Chu Quân không cách nào đột phá nguyên anh kỳ, chỉ cần có thể đặt chân kim đan đỉnh phong, hoặc là kim đan hậu kỳ, lại thêm Thanh Vân Tháp trưởng lao thân phận, đầy đủ che chở Lương Dương Trịnh gia. Như Chu Quân có thể đột phá nguyên anh kỳ, đó càng là kiếm lợi lớn Túy Nguyệt sư minh, chúng ta cần che chở Trịnh gia bao lâu thời gian? Sở Trần trầm mặc một cái chớp mắt, hỏi 150 năm liền có thể. Túy Nguyệt đạo nhân vừa cười vừa nói cho đúng là 100 năm, vân đạo còn có thể che chở 50 năm. Tu sĩ kim đan ngưng tụ kim đan, viên mãn vô lậu, một thân tinh khí thần khóa ở thể nội. Theo số tuổi thọ tăng trưởng, đặc biệt là càng phát ra tới gần thọ tận thời điểm, tinh khí thần khó tránh khỏi sẽ tiết ra ngoài, thân thể cơ năng trên phạm vi lớn trưởng. Túy Nguyệt đạo nhân còn lại 150 năm thọ nguyên, còn có thể duy trì hơn 50 năm đỉnh phong, hơn 50 năm qua đi, tinh khí thần không thể tránh né sẽ trượt xuống. Tại tinh khí thần trượt xuống trước, hắn sẽ tiến vào hoang hải vực sâu đánh cược một lần, tìm kiếm đột phá nguyên anh kỳ linh vật, cơ duyên. Nếu có thể công thành, tự nhiên tất cả đều vui vẻ. Nếu như hắn bất hạnh vẫn lạc tại hoang hải vực sâu, Sở Trần, Mạc Hữu Thư thì có thể thay hắn che chở Lương Dương Trịnh gia trăm năm chỉ che chở 100 năm. Sở Trần hơi nghi hoặc một chút. Lấy Thiên Phủ Thiền Sư phù đạo truyền thừa chân quý, Túy Nguyệt đạo nhân hoàn toàn có thể yêu cầu Sở Trần hai người nhiều che chở Lương Dương Trịnh gia một đoạn thời gian. Trong tay của ta phần này Thiên Phủ Thiền Sư phù đạo truyền thừa cũng không hoàn chỉnh, chỉ có tứ phẩm đê giai bộ phận, tại hai vị sư đệ mà nói, chỉ có tham khảo chi dụng, không tính là cái gì vật cần có đổi lấy hai vị sư đệ 100 năm che chở, hay là vì huynh chiếm tiện nghi. Túy Nguyệt đạo nhân thẳng thắn nói, tứ phẩm đê giai phù đạo truyền thừa, mặc dù chân quý, nhưng Thanh Vân Tháp tàng kinh điện không phải là không có Chu Quân Mạc Hữu Thư hai vị sư đệ cũng không tu hành phù lục nhất đạo, Thiên Phủ Thiền Sư phù đạo truyền thừa đối với hai người tới nói, chỉ có Vạn Tướng Thiên Phủ vẽ chi pháp có giá trị tham khảo. Hú hồ, khoản giao dịch này hắn bỏ ra đồ vật không nhiều, đơn giản là đem Thiên Phủ Thiền Sư phù đạo truyền thừa cho Sở Trần, Mạc Hữu Thư hai người riêng phần mình phục chế một phần thôi. Bản thân hắn, Lương Dương Trịnh gia, y nguyên có thể sử dụng Thiên Phủ Thiền Sư phù đạo truyền thừa còn lại 50 năm, Vân đạo sẽ chuyên tâm dạy bảo trong tộc tu sĩ kim đan, tiến về hoang hải vực sâu trước, Vân đạo sẽ lưu lại đầy đủ tu hành tài nguyên, chờ bọn hắn tu hành. Nếu như 100 năm đi qua, y nguyên không cách nào lại sinh ra một vị kim đan hậu kỳ trở lên tu sĩ, suy bại liền suy bại đi. Túy Nguyệt đạo nhân không lắm để ý nói ra. Hắn thấy, an bài như vậy đã là hết lòng quan tâm giúp đỡ. Quân tử chi trạch, nam thế mà chém, hậu bối đệ tử bất tranh khí lời nói, hắn vô luận làm lại nhiều an bài đều không làm nên chuyện gì che chở Trịnh gia một chuyện, Vân đạo hai người đáp ứng. Sở Trần cùng Mạc Hữu Thư liếc nhau, trầm giọng nói ra, trăm năm qua đi, chỉ cần Vân đạo còn sống, Trịnh gia như gặp hủy diệt nguy cơ, Vân đạo sẽ ra tay che chở một lần. Nếu như chỉ là bình thường tứ phẩm đê giai phù sư truyền thừa, Sở Trần che chở Trịnh gia bất nhiên, miễn cưỡng xem như ngang nhau giao dịch. Có thể đây là Thiên Phủ Thiền Sư lưu lại phù đạo truyền thừa, lại trong đó bao hàm Vạn Tướng Thiên Phủ vẽ chi pháp, lại thêm xuất thủ che chở Trịnh gia một lần, vừa rồi được cho ngang nhau giao dịch ta cũng giống vậy. Mạc Hữu Thư cũng là nói ra tốt. Túy Nguyệt đạo nhân gật đầu cười một tiếng, vung tay lên, hai viên ngọc giản phân biệt rơi vào Sở Trần trong tay hai người. Sở Trần, Mạc Hữu Thư đem thần niệm thăm dò vào trong ngọc giản xem xét, trên mặt lộ ra một vòng dáng tươi cười bốn. Tứ phẩm đê giai phù đạo truyền thừa. Sở Trần vừa về tới tĩnh tâm ở, liền nhịn không được nghiên cứu lên Thiên Phủ Thiền Sư phù đạo truyền thừa. Phần này Thiên Phủ Thiền Sư phù đạo truyền thừa tới tay, mang ý nghĩa hắn không cần lại từ Thanh Vân Tháp hối đoái phù đạo truyền thừa, lại có thể tiết kiệm một bút điểm công lao. Thanh Vân Tháp phù đạo truyền thừa số lượng không ít, nhưng cao nhất chỉ đạt tứ phẩm đê giai, cùng phần này Thiên Phủ Thiền Sư phù đạo truyền thừa không kém bao nhiêu, không cần lãng phí nữa điểm công lao hối đoái Vạn Tướng Thiên Phủ vẽ chi pháp. Sở Trần thô sơ giản lược nhìn qua một lần trong ngọc giản nội dung, trong đó bao hàm toàn diện. Nhất nhị phẩm phù lục vẽ chi pháp không cần nhiều lời, tam phẩm phù lục vẽ chi pháp nhiều đến 300 chủng, tứ phẩm phù lục đê giai vẽ chi pháp không coi là nhiều, vẹn vẹn 21 chủng. Tứ phẩm phù lục đê giai loại hình toàn diện, công kích, phòng ngự, ẩn nấp rất nhiều loại hình đều có đương nhiên. Thụ nhất Sở Trần coi trọng hay là Vạn Tướng Thiên Phù vẽ chi pháp có chút không đúng. Sở Trần cẩn thận nghiên cứu Vạn Tướng Thiên Phù vẽ chi pháp, không khỏi lòng sinh nghi hoặc. Tuân theo phần này phù đạo trong truyền thừa nội dung, vẽ ra chế được Vạn Tướng Thiên Phù, cao nhất chỉ có thể đạt tới tứ phẩm đê giai cấp độ. Dựa theo Thanh Vân Tháp ghi chép, Thiên Phủ Thiền Sư tọa hóa trước đã đột phá Nguyên Anh hậu kỳ, lại trở thành tứ phẩm cao giai phụ sư. Vạn tướng Thiên Phủ vẽ chi pháp bị nó thôi diễn đến tứ phẩm cao giai phía trên cấp độ. Nghe nói Thiên Phủ Thiền Sư tọa hóa trước, bỏ bao công sức mười mấy trở, đem Vạn tướng Thiên Phủ vẽ chi pháp đẩy tới tứ phẩm đỉnh giai cấp độ. Lời đồn đại này cũng không đạt được nghiệm chứng. Bất quá, Thiên Phủ Thiền Sư có thành công hay không, Vạn tướng Thiên Phủ uy năng đều khó có khả năng chỉ có tứ phẩm đê giai, đại khái là Túy Nguyệt Sư Minh tìm được chỗ kia lập phủ, cũng không phải là Thiên Phủ Thiền Sư lúc tọa hóa lưu lại, mà là Thiên Phủ Thiền Sư trên là tứ phẩm đê giai phụ sư lúc lưu lại. Sở Trần trong lòng suy đoán, tình huống tương tự ở Thiên Hoang Đại Lục cũng không hiếm thấy. Một người tu sĩ cả đời không có khả năng chỉ có một chỗ đạo phủ, thậm chí một chút tu sĩ thọ tận trước khi vẫn lạc sẽ cố ý mở mấy cái đạo phủ, hoặc là hố người, hoặc là che lấp bản thân chân chính di thuế chỗ tứ phẩm đê giai vạn tướng thiên phủ đầy đủ bần đạo nghiên cứu trên trăm năm, uy năng phương diện đối với hiện giai đoạn bần đạo tới nói cũng tạm thời đủ. Sở Trần cũng không xoắn xuýt quá lâu, đợi ngộ ra tứ phẩm đê giai vạn tướng thiên phủ vẽ chi pháp, lại mưu đoạt đến tiếp sau vẽ chi pháp. Dù là không cách nào tìm được vạn tướng thiên phủ đến tiếp sau vẽ chi pháp, hắn cũng có thể nếm thử tiếp tục đẩy đi xuống diễn. Dù sao, một loại phù lục xuất hiện, từ số không đến có khó khăn nhất, lại sau này muốn đơn giản không ít. Có tứ giai đê giai vạn tướng thiên phủ vẽ chi pháp nơi tay, thôi diễn tầng thứ cao hơn vạn tướng thiên phủ vẽ chi pháp muốn đơn giản quá nhiều. Bất quá, cái này phải chờ tới Sở Trần đem phù đạo cảnh giới tăng lên tới tứ phẩm đê giai, thậm chí tứ phẩm trung giai lại đi nếm thử. Trừ cái đó ra, còn có thể dựa vào lấy xây một mầm non, phượng vũ hoa thể nội tinh huyết những vật này mang đi qua. Nói cho cùng, vạn tướng thiên phủ vẽ chi pháp thoát thai từ bản mệnh pháp bảo, y theo bản mệnh pháp bảo ôn dưỡng phương thức, chỉ cần có đầy đủ tài nguyên cung cấp, đồng dạng có thể chậm chạp tăng lên bản mệnh pháp bảo uy năng. Vạn tướng thiên phủ, đạo lý đồng dạng trước luyện chế một tấm vạn tướng thiên phủ thử một chút. Sở Trần hít sâu một hơi, đè xuống rất nhiều suy nghĩ, không kịp chờ đợi bắt đầu nếm thử. Chương 463, 1000 tấm vạn tướng thiên phủ. Chương 463, 1000 tấm vạn tướng thiên phủ. Tinh thất, thanh hương lượn lờ. Sở Trần ngưng thần tĩnh khí, bài trừ trong lòng rất nhiều tạp niệm, hạ bút như có thần trợ. Một trụ linh thần hương cháy hết, thuận lợi vẽ thành một tấm đùa chú một tấm tam phẩm vạn tướng thiên phủ. Sở Trần cầm lấy phù lục, thần niệm cẩn thận xem xét một phen, trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng. Từ được đến vạn tướng thiên phủ vẽ chi pháp, hắn liền một mực tại thế giới mộng cảnh luyện tập vẽ vạn tướng thiên phủ. Hai năm qua đi, tích lũy đủ nhiều kinh nghiệm, xác suất thành công duy trì tại 7-8 phần tả hữu, vừa rồi tại ngoại giới nếm thử vẽ, cũng may vận khí không tệ, lần thứ nhất vẽ liền thành công đương nhiên. Bị giới hạn lá bùa bản thân phẩm giai, tạm thời chỉ có thể vẽ ra tam phẩm vạn tướng thiên phủ. Muốn trực tiếp vẽ ra tứ phẩm vạn tướng thiên phủ, cần lấy tứ phẩm lá bùa vẽ. Tứ phẩm lá bùa khó tìm, nguyên võ vực rất ít gặp đến, như tiêu giao vực bực này càng thêm tới gần Thiên Hoang Đại Lục trung bộ phồn hoa khu vực, ngẫu nhiên mới có thể xuất hiện. Sở Trần bản thể thân ở Nộ Giang Tiên Thành, sưu tập tứ phẩm lá bùa so với khôi lỗi hóa thân dễ dàng. Bất quá, Nộ Giang Tiên Thành đại khái là không có, còn muốn tiến về tiêu giao vực mặt khác càng thêm khổng lồ phường thị tiên thành. Nộ Giang Tiên Thành nói cho cùng chỉ là Nộ Giang tán nhân thành lập mà thành, có tối đa nhất tam phẩm cấp độ tài nguyên lưu thông, rất không có khả năng tồn tại tứ phẩm trở lên tu hành tài nguyên trước đem tấm này tam phẩm vạn tướng thiên phủ ở linh. Sở Trần nhìn về phía trong tay vạn tướng thiên phủ, tờ phù lục này còn tính là bán thành phẩm. Chỉ có dung nhập linh vật mới có thể xem như chân chính vạn tướng thiên phủ ông. Sở Trần trong lòng hơi động, câu thông xây một mầm non, dẫn động xây một mầm non một sợi khí tức giang rắc. Xây một mầm non khí tức vừa mới tiếp xúc vạn tướng thiên phủ, vạn tướng thiên phủ bên trên phủ văn liền sáng tối chập chờn, dường như gánh chịu không được xây một mầm non khí tức. Sở Trần thần niệm như đao, đem cái này một sợi xây một mầm non khí tức chia 10 phần, sau đó lại từng cái dung nhập vạn tướng thiên phủ. Đáng tiếc, vạn tướng thiên phủ phẩm giai quá thấp, chỉ có thể dung nạp 3 phần xây một mầm non khí tức, không hổ là thiên phủ thiền sư sáng tạo, một khi chế thành, phẩm giai liền đạt tới tam phẩm trung giai. Sở Trần rót vào pháp lực, vạn tướng thiên phủ lập tức nở rộ quang mang, tản ra nhàn nhạt uy áp. Vẽ tấm này vạn tướng thiên phủ lá bửa, phẩm giai bất quá tam phẩm đề giai, dưới tình huống bình thường, nhiều nhất vẽ ra tam phẩm phụ lục đề giai, lấy vạn tướng thiên phủ vẽ chi pháp vẽ, lại có thể đạt tới tam phẩm trung giai. Trong đó có xây một mầm non khí tức ảnh hưởng, nhưng vạn tướng thiên phủ vẽ chi pháp là nguyên nhân chính đợi còn lại 7 phần xây một mầm non khí tức dung nhập, vạn tướng thiên phủ phẩm giai có thể đạt tới tam phẩm cao giai, thậm chí, trường kỳ lấy xây một mầm non khí tức ẩn dưỡng, chưa hẳn không có khả năng lột xác thành tứ phẩm phụ lục đề giai. Sở Trần ánh mắt lấp lóe, đây là vạn tướng thiên phủ ưu thế lớn nhất, có thể không ngừng ôn dưỡng, đánh vỡ linh tài bản thân gông cùng xiềng xích. Bất quá, cần đại lượng xây một mầm non khí tức, cùng cực kỳ dài lâu thời gian đối với Sở Trần tới nói, đều không phải là vấn đề. Xây một mầm non khí tức không cần nhiều lời, tùy ý liền có thể từ xây một mầm non trên thân lấy ra, lại không dùng lo lắng đối với xây một mầm non tạo thành ảnh hưởng. Thời gian tại Sở Trần mà nói, càng là không đáng giá tiền nhất đồ vật. Lấy tam phẩm đê giai lá bùa vẽ ra tứ phẩm phụ lục đê giai, cuộc mua bán này thấy thế nào đều 10 phần có lời, cả hai giá trị chênh lệch gấp trăm lần, không chỉ nếu có thể vẽ ra trăm tờ, không, đậu phụ phơi khô vạn tướng thiên phủ, cũng đem vận dưỡng thành tứ phẩm phụ lục đê giai, nhưng là một lá bài tẩy. Sở Trần trong lòng hơi động, nụ cười trên mặt càng sâu. Hết thảy sợ hãi đều bắt nguồn từ hỏa lực không đủ. Một hai tấm tứ phẩm phụ lục đê giai, đối với nguyên anh tu sĩ uy hiếp có hạn, nếu như tứ phẩm phụ lục đê giai số lượng đầy đủ, đồng dạng có thể đối với nguyên anh tu sĩ tạo thành uy hiếp lớn. Hàng ngàn tấm tứ phẩm đê giai vạn tướng thiên phủ, vận dụng thỏa đáng, ngay cả nguyên anh sơ kỳ tu sĩ đều có thể trấn sát. Thậm chí, trọng thương nguyên anh trung kỳ tu sĩ cũng không phải không có khả năng vẽ bừa. Trong lúc nhất thời Sở Trần động lực 10 phần, lập tức mở ra lá gan phủ hành trình 4. 1000 tấm vạn tướng thiên phủ, thành. Nhìn xem trước người chỉnh tề trưng bày vạn tướng thiên phủ, Sở Trần hài lòng gật đầu. Tốn thời gian gần 3 năm, hắn thành công vẽ ra 1000 tấm vạn tướng thiên phù. Sở dĩ hao phí thời gian dài như vậy, phần lớn là bởi vì sưu tập vẽ cần thiết lá bùa. Tam phẩm lá bùa được cho cao giai lá bùa, nộ giang tiên thành thị trên mặt lưu thông đến cũng không nhiều, Tần Chu lại là trận pháp sư, không tiện mượn nhờ nộ giang tiên thành lực lượng sưu tập, chỉ có thể để Phượng Vũ Hoa, Thanh Huyền bọn người ra mặt, âm thầm thu thập tam phẩm lá bùa. Là lấy, lãng phí không ít thời gian sau đó, để xây một mầm non hỗ trợ ẩn dưỡng liền có thể. Sở Trần vung tay lên, đem 1000 tấm vạn tướng thiên phù thu nhập xây một không ở giữa, đồng thời thần niệm cùng xây một mầm non câu thông. Theo thời gian trôi qua, xây một mầm non cũng đản sinh ra một chút mông lung linh trí, không nói so với người thường, ước chừng tương đương với bình thường mấy tháng anh hải, giúp Sở Trần ẩn dưỡng vạn tướng thiên phù không thành vấn đề. Tô Kiếm Thần bị Nộ Giang tán nhân lập làm Nộ Giang Tiên Thành thiếu thành chủ, chỉ đợi hắn đột phá kim đan hậu kỳ, liền có thể kế nhiệm Nộ Giang Tiên Thành chức thành chủ. Làm xong những này, Sở Trần cầm lấy một bên Phượng Vũ Hoa bọn người thu thập tình báo ngọc giản xem xét. Bởi vì Nộ Giang tán nhân tuổi tác lớn dần, Nộ Giang Tiên Thành càng rung chuyển, hình như có hủy diệt tình thế. Thỉnh thoảng có tu sĩ kim đan đến nhà khiêu chiến Nộ Giang Tiên Thành tu sĩ kim đan, ngay cả Nộ Giang tán nhân đều bị ép tiếp nhận mấy lần khiêu chiến, không thể không ra tay cùng người khiêu chiến giao thủ. Tuy đều lấy thắng lợi chấm dứt, nhưng đều là thắng thảm, người sáng suốt đều biết Nộ Giang tán nhân không còn đỉnh phong lúc như thế. Nộ Giang tán nhân được vinh dự Huyền La quốc thứ nhất tu sĩ kim đan, là ngạnh sinh sinh dựa vào thực lực đánh ra tới bi danh. Dĩ vãng đối mặt tu sĩ kim đan, cho dù là kim đan đỉnh phong tu sĩ, cũng có thể một mực chiếm cứ tràng diện bên trên ưu thế, nhẹ nhõm đánh bại đối phương. Cái này cũng rất bình thường. Nộ Giang tán nhân thọ nguyên còn thừa không có mấy, tinh khí thần sớm đã trượt xuống đỉnh phong, chiến lực không đủ thời kỳ đỉnh phong chín thành Huyền La quốc tu sĩ kim đan lúc này khiêu chiến Nộ Giang tán nhân, phần lớn giáp tâm hại người. Sở Trần ánh mắt thâm thẳm, những này tu sĩ kim đan khiêu chiến Nộ Giang tán nhân mục đích, đơn giản là tiêu hao Nộ Giang tán nhân thọ nguyên. Chỉ cần Nộ Giang tán nhân động thủ, khó tránh khỏi sẽ thụ thương, tiến tới hao tổn bản thân thọ nguyên. Dưới sự bất đắc dĩ, Nộ Giang tán nhân chỉ có thể đem Tô Kiếm Thần đẩy lên trước sân khấu, mượn nhờ Khương Thanh Tuyển cùng sau lưng nó rượu âm cát, chấn nhiếp Huyền La quốc thế lực khắp nơi. Chính như Nộ Giang tán nhân suy nghĩ, Tô Kiếm Thần một thành là Nộ Giang Tiên Thành thiếu thành chủ, kiêng kỵ tại rượu âm cát, Huyền La quốc thế lực khắp nơi nhao nhao hành quân lặng lẽ, không còn nhằm vào Nộ Giang Tiên Thành, cử động lần này chính là uống rượu độc giải khát. Sở Trần than nhẹ một tiếng. Huyền La quốc thế lực khắp nơi xác thực không còn nhằm vào Nộ Giang Tiên Thành, lại có dẫn tới Hôn Nguyên cửa, phần Nhật quốc chèn ép khả năng. Hôn Nguyên cửa, phần Nhật quốc có thể cho phép rượu âm các tại Huyền La quốc mở cứ điểm, nhưng tuyệt đối sẽ không cho phép rượu âm các đường hoàng chiếm cứ Nộ Giang Tiên Thành. Rượu âm các nói cho cùng vẫn là một phương Nguyên Anh đại phái, một khi để rượu âm các chiếm cứ Nộ Giang Tiên Thành, không khác tại Huyền La quốc phúc địa an đâm một cây cái đinh. Dù là trên danh nghĩa, Nộ Giang Tiên Thành hay là do Nộ Giang tán nhân nhất mạch khống chế. Chính là xuất phát từ lo lắng này, Nộ Giang tán nhân ngay từ đầu cũng không đem Tô Kiếm Thần sứ thành Nộ Giang Tiên Thành thiếu thành chủ. Chỉ là tại thế lực khắp nơi bức bách bên dưới, Nộ Giang đạo nhân không có lựa chọn nào khác. Chương 464, Tô Mộc Nhu. Chương 464, Tô Mộc Nhu người đã giả, khó tránh khỏi mất đi ngày xưa huyết tính, trở nên lo trước lo sau đứng lên. Sở Trần buông xuống tình báo ngọc giản, nhàn nhạt lợi bình một câu. Phàm tục hoàng đế tuổi tác càng lớn, phần lớn sẽ ngày càng ngu ngốc, không còn dĩ vãng anh minh thần võ. Tu sĩ kim đan đồng dạng không ngoại lệ. Tu sĩ kim đan thọ nguyên xa so với phàm tục hoàng đế dài, nhưng cuối cùng không phải thọ nguyên vô tận người, tiếp cận thọ tận thời điểm, không ít tu sĩ kim đan cũng không thể ngoại lệ. Nộ Giang tán nhân chính là ví dụ tốt nhất. Lúc tuổi còn trẻ, Nộ Giang tán nhân từ vô số trong tán tu dễ ra, sáng lập Nộ Giang Tiên Thành phần cơ nghiệp này, tâm tính, thủ đoạn tự nhiên là nhất đẳng, dám đánh dám liều đến hiện nay, Nộ Giang tán nhân sớm đã không có lúc tuổi còn trẻ tàn nhẫn quả quyết. Nộ Giang Tiên Thành sở dĩ rơi vào tình cảnh như vậy, đại bộ phận nguyên nhân phải thuộc về tội trạng đến Nộ Giang tán nhân trên thân. Thế lực khắp nơi tới cửa khiêu khích Nộ Giang Tiên Thành, Nộ Giang tán nhân lựa chọn tốt nhất là đánh giết cái một hai vị tu sĩ kim đan, triển lộ ra cá chết lưới rách tư thái, liền có thể trấn nhiếp thế lực khắp nơi. Dưới loại tình huống này, những các phương thế lực khác không dám bức bách quá mức, có thể miễn về phía sau tục phiền phức, là Nộ Giang Tiên Thành thắng được càng nhiều thở một hơi thời gian. Nhưng bởi vì Nộ Giang đạo nhân do dự, bỏ lỡ cơ hội này. Nộ Giang đạo nhân ý nghĩ, Sở Trần thấy rõ, đơn giản là Tô Kiếm Thần tồn tại, để Nộ Giang tán nhân cảm thấy có đường lui, không muốn đắc tội thái quá Huyền La quốc thế lực khác. Mà lại, trừ bỏ biện pháp này bên ngoài, Nộ Giang tán nhân không phải là không có mặt khác lựa chọn tốt hơn. Như sớm đem Tô Kiếm Thần đẩy tới trước sân khấu, mượn nhờ rượu âm các uy danh, trấn nhiếp các phương. Từ đối với Hôn Nguyên cửa, phần Nhật cốc kiếm kỵ, cùng bảo hộ Tô Kiếm Thần tâm tư, Nộ Giang tán nhân kéo tới hiện tại, vừa rồi đem Tô Kiếm Thần đẩy tới trước sân khấu do dự, sẽ chỉ đem sự tình trở nên càng hỏng bét. Sở Trần Tâm có điều nộ ra. Nếu như Nộ Giang tán nhân quả quyết đem Tô Kiếm Thần đẩy tới trước sân khấu, hoàn toàn có thể giảm bớt Nộ Giang Tiên Thành tổn thất. Về phần có thể sẽ dẫn tới Hôn Nguyên cửa, phần Nhật cốc chèn ép, vậy cũng là về sau sự tình. Nộ Giang tán nhân vẫn lạc, Tô Kiếm Thần tiếp nhận Nộ Giang Tiên Thành trước, Hôn Nguyên cửa, phần Nhật cốc rất không có khả năng đối với Nộ Giang Tiên Thành bức bách quá mức, nhiều nhất dùng thủ đoạn nhỏ nhằm vào một chút. Hôn Nguyên cửa, phần Nhật cốc giá sợ đem Nộ Giang tán nhân bức gấp, cùng bọn hắn cá chết lưới rách. Một cái sắp chết kim đan đỉnh phong tu sĩ, lực chấn nhiếp vẫn phải có ngày sau Hôn Nguyên cửa, phần Nhật cốc nhằm vào chi cục, Nộ Giang Tiên Thành cũng không phải không có phá cục chi pháp, chỉ cần Tô Kiếm Thần đột phá Nguyên Anh kỳ, cục này tự phá. Sở Trần trầm âm. Có được một vị Nguyên Anh tu sĩ tọa trấn, Nộ Giang Tiên Thành liền có thể nhảy lên trở thành Nguyên Anh cấp thế lực, Hôn Nguyên cửa, phần Nhật cốc không có khả năng lại đối với Nộ Giang Tiên Thành xuất thủ. Dù gì các loại Tô Kiếm Thần đột phá kim đan đỉnh phong, hướng Hôn Nguyên cửa, phần Nhật cốc cho thấy bản thân thái độ, hơi cùng Diệu Âm các phân rõ giới hạn, đồng dạng có thể phá giải cục này đáng tiếc, lưu cho Tô Kiếm Thần thời gian cũng không nhiều. Nộ Giang tán nhân thọ nguyên không đủ trăm năm, thời gian ngắn như vậy, Tô Kiếm Thần muốn đột phá kim đan đỉnh phong, quá sức bất kể nói thế nào, trong thời gian ngắn, Nộ Giang Tiên Thành sẽ không xuất hiện vấn đề lớn. Sở Trần cười cười, đang muốn tiếp tục dốc lòng tu hành. Lúc này, ngoài động phủ trận pháp bị người xúc động, thần niệm nô ra động phủ xem xét, liền gặp được một tên người mặc màu trắng cẩm tú váy xòe, đôi mắt sáng liếc nhìn thiếu nữ xinh đẹp tiếp thân lĩnh hội vụ ẩn trận mấy tháng, tự giác suy nghĩ lộn xộn, chuyên tới để thỉnh giáo. Thiếu nữ áo trắng cảm giác được Sở Trần thân niệm, nở nụ cười xinh đẹp, tựa như trăm hoa đua nở vào đi. Sở Trần tiện tay vung lên, mở ra trận pháp. Thiếu nữ áo trắng chính là Tô Kiếm Thần nữ nhi, Tô Mộc Nhu. Có lẽ là kế thừa Khương Thanh Tuyền chiếm tinh linh thể, Tô Mộc Nhu tại trên trận pháp nhất đạo thiên tư không tầm thường, gần với nó về việc tu hành thiên tư, tuổi còn nhỏ đã là nhất phẩm đỉnh giai trận pháp sư. Chiếm tinh linh thể không chỉ có thích hợp tu hành bói toán một đạo, còn thích hợp tu hành trận pháp nhất đạo. Vì không lãng phí Tô Mộc Nhu tại trên trận pháp nhất đạo thiên tư, Tô Kiếm Thần mời Sở Trần dạy bảo Tô Mộc Nhu trận pháp nhất đạo. Sở Trần vui vẻ đáp ứng, xem như hoàn lại Tô Kiếm Thần dẫn tiến hắn gia nhập Nộ Giang Tiên Thành nhân quả đương nhiên, Tô Kiếm Thần cũng cho Sở Trần tương ứng linh thạch, tu hành tài nguyên sư phụ. Vừa vào động phủ, Tô Mộc Nhu nhẹ nhàng thi lễ dừng lại, ngươi đã bái nhập Tinh Ly Thiên Quân môn tưởng, ta cũng không dám cùng Nguyên Anh Thiên Quân tranh đoạt đệ tử, ngươi hay là gọi ta là thúc thúc đi. Sở Trần vội vàng ngăn lại. Nửa năm trước, Tô Mộc Nhu thành công trúc cơ, bái nhập Diệu Âm các một vị khác Nguyên Anh Thiên Quân môn bên dưới. Mặc dù hay là đệ tử ký danh, nhưng ai cũng biết Tô Mộc Nhu trở thành Tinh Ly Thiên Quân môn hạ chân truyền chỉ là vấn đề thời gian, ai nói một người chỉ có thể có một cái sư phụ, Tinh Ly sư tôn là của ta đại sư phụ, ngươi là của ta nhị sư phó, đều là sư phụ của ta. Tô Mộc Nhu cười hì hì nói ngươi nha ngươi. Sở Trần liếc mắt Tô Mộc Nhu, vị trí có thể. Tiếp lấy, Tô Mộc Nhu liền tự thân tại vụ ẩn trận gặp phải vấn đề, hỏi thăm Sở Trần. Sở Trần lời ít mà ý nhiều, giải đáp mấy câu liền thay Tô Mộc Nhu giải đáp nghi hoặc, dẫn tới Tô Mộc Mộc lộ vẻ sùng bái, trên mặt chẳng biết tại sao hiện hiện một vòng đỏ ửng bố trí vụ ẩn trận rất nhiều con ải, ngươi đều là đã hiểu rõ, đợi trở về lĩnh hội về nào trong đó, có thể trở thành nhị phẩm đê giai trận pháp sư. Sở Trần liếc mắt Tô Mộc Nhu, bất động thanh sắc kéo ra cùng Tô Mộc Nhu khoảng cách. Lấy tầm mắt của hắn, như thế nào nhìn không ra Tô Mộc Nhu tâm tư. Tuổi nhỏ mộ ngải, rất bình thường. Hắn nói thế nào cũng là một cái chừng 600 tuổi đại thúc, lịch duyệt phong phú, tự mang thành thục mị lực, đối với Tô Mộc Nhu bực này u mê thiếu nữ, có lớn lao lực hấp dẫn tiếp thân mấy ngày trước tự chụp buổi đấu giá bên trên đập đến thiên địa kỳ vật Tịnh Đế Băng Tinh Sen đã di chuyển tiếp thân đạo phủ, có chút đẹp mắt, sẽ tại sau 3 ngày tổ chức một trận giám liên yến, không biết sư tôn có hứng thú hay không tham gia. Tô Mộc Nhu giống như sợ Sở Trần không muốn tiến đến, nói bổ sung, tiếp thân chuẩn bị tốt một bình tam phẩm trung giai linh tiểu bách hoa tiểu tất nhiên phù hợp sư tôn khẩu vị. Không đi. Sở Trần không chút do dự cự tuyệt. Tô Mộc Nhu ở đâu là mời hắn đi giám liên phẩm tiểu, rõ ràng là thèm hắn thân thể. Nghĩ hắn đường đường chính nhân quân tử, sao lại thụ này dụ một nghi ngờ, ngấp nghé bạn bè trí nữ. Không. Tuyệt đối không phải là bởi vì Tô Mộc Nhu đối cảnh hùng hậu, không muốn tới liên lụy qua sâu duyên cớ. Tô Mộc Nhu mẫu thân là Diệu Âm Thiên Quân đích truyền, bản lại thân là Tinh Ly Thiên Quân đệ tử, tương đương với hai vị thiên quân ở sau lưng duy trì, thêm nữa thân có thanh dương linh thể, chiêm tinh linh thể hợp thành đặc thù linh thể, có thể nói thiên chi tiểu nữ. Muốn tới kết thành đạo lữ tu sĩ, nhiều vô số kể, so với ngày xưa Khương Thanh Tuyển, Liêu Hàm Vận, còn nhiều hơn ra mấy bậc. Mạc Hữu Thương, Tô Kiếm Thần đã từng bị người nhằm vào chen ép tình hình, còn tại trước mắt, hắn lại thế nào khả năng làm thỏa mãn Tô Mộc Nhu ý nghĩ. Nếu không có Sở Trần trên danh nghĩa là Tô Mộc Nhu trưởng bối, lại là tu sĩ kim đan. Không phải vậy, lúc này chỉ sợ đã có không ít tu sĩ tới tìm hắn phiền phức sư tôn. Tô Mộc Nhu chu miệng, muốn hướng Sở Trần nũng nịu, lại bị Sở Trần đánh gãy. Trận pháp nhất đạo tại chuyên tại tinh, ngươi lần này có chỗ linh ngộ, lẽ ra trở về động phủ đem chuyển hóa làm bản thân linh ngộ, để cầu đột phá nhị phẩm trận pháp sư, mà không phải tổ chức cái gì dám liên yến. Thôi ta. Gặp Sở Trần thái độ kiên quyết, Tô Mộc Nhu chỉ có thể coi như thôi, bất đắc dĩ rời đi Sở Trần động phủ. Chương 465. Nộ Giang Tiên Thành ném bảo. Chương 465. Nộ Giang Tiên Thành ném bảo. Tô Mộc Nhu rời đi, Sở Trần đang muốn tiếp tục tham nộ Trảm Thiên Bạt kiếm thuật, Huyền Võ Chấn Thế kiếm quyết. Hai môn Nguyên Anh kiếm quyết đều là đã nhập môn, chỉ đợi tu hành đến đại thành, liền có thể sáng tạo công. Lúc này, hắn hơi nhướng mày, cảm giác được ngoài động phủ đại trận lần nữa bị xúc động. Thân thức quét qua, phát hiện ngoài động phủ lại đứng đấy 10 cái người mặc linh giáp tiên thành tu sĩ. Cầm đầu tu sĩ là Sở Trần một người quen, Tống Minh Ngọc. Nộ Giang Tiên Thành chấp pháp đường phó đường chủ, một vị kim đan sơ kỳ tu sĩ, trải qua Tô Kiếm Thần giới thiệu, hai người quen biết Tống Minh. Người đây là? Sở Trần mở ra động phủ, một mặt kinh ngạc nên tiếp Tống Minh Ngọc, Tần huynh không cần lo ngại, ta phụ mệnh đuổi bắt một tên đạo tặc, thông lệ đến đây hỏi thăm. Tống Minh Ngọc nghiêm mặt, giải thích nói đạo tặc. Sở Trần thần sắc khẽ động, không khỏi truy vấn, đạo tặc này ra sao lai lịch, thế nhưng là đánh cắp tiên thành lý bảo vật. Việc này nói rất dài dòng. Tống Minh Ngọc thở dài một tiếng. Tiếp lấy, hắn liền đem tình huống cụ thể cáo chi Sở Trần. Trong miệng đạo tặc tên là Chu Sương, vốn là Nộ Giang Tiên Thành tuần thành đường thành viên, chúc cơ hậu kỳ tu vi, cũng không tính quá thu hút. Ai ngờ hắn đúng là Đạo Tiên Tông đệ tử, tiềm ẩn Nộ Giang Tiên Thành, chỉ vì cướp đi Nộ Giang Tiên Thành một kiện chí bảo Đạo Tiên Tông. Càn Châu Hắc Giác vực Nguyên Anh đại phái, môn hạ đệ tử thông huyền biến hóa chi thuật, am hiểu ngụy trang ẩn nấp, thường xuyên hóa thân thành thế lực khắp nơi đệ tử môn nhân, chui vào thế lực khắp nơi, trộm lấy thế lực khắp nơi tài nguyên, bảo vật. Làm việc như vậy, nếu không có Đạo Tiên Tông có Nguyên Anh tu sĩ trấn áp nội tình, chỉ sợ sớm đã bị thế lực khắp nơi liên thủ hủy diệt. Lại thêm nếu như không phải tất yếu, Đạo Tiên Tông đệ tử sẽ không trêu chọc Nguyên Anh đại phái, mới có thể chuyển thừa đến nay. Nộ Giang Tiên Thành tuy mạnh thắng, nhưng cuối cùng chỉ là kim đan cấp thế lực, bị Đạo Tiên Tông đệ tử để mắt tới cũng thuộc về bình thường. Chu Sương tiềm ẩn Nộ Giang Tiên Thành siêu 30 năm, cuối cùng đặt thành bản thân mong muốn. Về phần nó đánh cắp chí bảo là vật gì, Tống Minh Ngọc lại là ngôn ngữ bất tường Nộ Giang Tiên Thành bảo vật liền cái kia mấy thứ, người này không nói, chẳng lẽ ta cũng không biết. Gặp Tống Minh Ngọc nói năng thận trọng, Sở Trần âm thầm bật cười. Lấy hắn chi năng, muốn giải nộ Giang Tiên Thành phát sinh sự tình, lại nhẹ nhõm bất quá. Thần niệm quét qua, thám tính đến nhất thanh nhị sở. Nguyên anh tu sĩ thần niệm mạnh hơn xa tu sĩ kim đan, nguyên anh tu sĩ muốn giấu giếm qua tu sĩ kim đan cảm giác, không nói dễ dàng, cũng không khác nhau lắm. Lại càng không cần phải nói, Sở Trần thần niệm còn mạnh hơn tại bình thường nguyên anh sơ kỳ tu sĩ. Bất quá, nộ Giang Tiên Thành còn có nộ Giang tán nhân vị này kim đan đỉnh phong tu sĩ, nó tại kim đan đỉnh phong cảnh giới này thâm canh trên trăm năm, thần niệm ẩn ẩn chạm đến nguyên anh cấp độ. Lại thêm bao phủ toàn bộ nộ Giang Tiên Thành tam phẩm đỉnh giai trận pháp, có phát giác hắn thần niệm khả năng. Là lấy, Sở Trần rất ít khi dùng thần niệm liếc nhìn toàn bộ nộ Giang Tiên Thành. Nhưng chỉ cần tránh đi nộ Giang tán nhân, nộ Giang Tiên Thành những người khác căn bản là không có cách phát giác được thần niệm của hắn ở tại nộ Giang Tiên Thành mấy năm này. Sở Trần đối với trừ nộ Giang tán nhân ngoài đạo phủ, nộ Giang Tiên Thành rất nhiều bố trí, bảo vật chỗ, cơ bản rõ như lòng bàn tay có thể bị nộ Giang trên tòa tiên thành bên dưới coi là trí bảo, vì đó đại động can qua bảo vật, đơn giản là cái kia ba loại, lôi hỏa chống trận, xích nham cổ trúc, ngoại đan bảo châu. Sở Trần một bên suy tư, một bên lấy thần niệm xem xét cái kia mấy chỗ bảo vật để đặt khu vực. Lôi hỏa chống trận, tam phẩm đỉnh giai phụ trợ pháp bảo, chính là nộ Giang tiên thành trấn thành pháp bảo, tầm quan trọng còn muốn vượt qua bình thường tam phẩm đỉnh giai pháp bảo, nghe nói là nộ Giang tán nhân được từ thượng cổ tu sĩ đạo phủ. Một khi thôi động, chống trận thanh âm chấn động cửu tiêu, gia trì phe mình tu sĩ, có thể để trong kim đăng kỳ phía dưới tu sĩ, chiến lực tăng lên một cái tiểu cảnh giới đương nhiên, đối với gia trì nhân số, gia trì tu sĩ thực lực, có nhất định hạn chế. Nộ Giang Tiên Thành nội có một trận chiến đường, nhân số từ đầu đến cuối duy trì tại 300 số lượng, 260 vị tu sĩ trúc cơ, 36 vị kim đan sơ kỳ tu sĩ, 4 vị trong kim đăng kỳ tu sĩ. Mà chiến đường tồn tại ý nghĩa, chính là thủ hộ cùng khống chế lôi hỏa chống trận. Một khi 300 chiến đường tu sĩ đến lôi hỏa chống trận gia trì, lại bố trí xuống chiến trận, có thể cùng kim đan đỉnh phong tu sĩ vượt qua 1-2 chiêu. Nếu như lại có nộ Giang Tiên Thành trận pháp phối hợp, hoàn toàn có thể coi là một vị kim đan đỉnh phong tu sĩ. Chỉ là không có khả năng tùy ý gì đâu thôi. Nhắc tới ba kiện bảo vật bên trong chân quý nhất đồ vật, tự nhiên là lôi hỏa chống trận. Lôi hỏa chống trận tồn tại, là nộ Giang Tiên Thành ngày sau sừng sững không ngã lớn nhất lực lượng. Dù là nộ Giang tán nhân thọ tận tọa hóa, tu kiếm thần vẫn lạc, chỉ cần lôi hỏa chống trận còn tại, nộ Giang Tiên Thành y nguyên có thể kéo dài truyền thừa. Xích nham cổ trúc, tam phẩm trung giai linh thực, cách mỗi 10 năm liền có thể kết xuất một nhóm xích nham cổ trúc quả, có thể dùng tại luyện chế tăng trưởng kim đan sơ kỳ. Trong kim đan kỳ tu sĩ tu vi xích nham huyền sắt đan chiến đường, dược viên cũng không khắc động, bách bảo điện xảy ra vấn đề. Sở Trần âm thầm lấy thần niệm quét qua cái kia mấy chỗ bảo vật chỗ khu vực, lập tức hiểu rõ tại tâm. Ngoại đan bảo châu, một loại đặc thù dị bảo, nộ Giang tán nhân ngẫu nhiên đoạt được, nó tác dụng lớn nhất là trợ tu sĩ trúc cơ đột phá kim đan kỳ. Một tên trúc cơ đỉnh phong tu sĩ nếu như luyện hóa ngoại đan bảo châu, đem có kim đan chiến lực, mặc dù cảnh giới hay là trúc cơ đỉnh phong, thọ nguyên cũng sẽ không tăng lên, lại có thể sớm thể nghiệm kim đan kỳ huyền diệu. Lấy cảnh giới cao đẩy ngược bản thân đột phá chi pháp, nhờ vào đó ngưng tụ giả đan, tu thành kim đan công pháp nhập môn thiên, để cao bản thân kết đan tỷ lệ. Nộ Giang tán nhân môn hạ 6 tên đệ tử, sở dĩ mỗi một vị đều có thể đột phá kim đan, cũng là bởi vì ngoại đan bảo châu. Thậm chí, ngoại đan bảo châu còn có thể để cao kim đan sơ kỳ, trong kim đan kỳ tu sĩ tốc độ tu hành. Như thế bảo vật đối với bất kỳ thế lực nào tới nói, đều là chí bảo. Chỉ cần liên tục không ngừng bồi dưỡng tu sĩ kim đan, sinh ra kim đan đỉnh phong tu sĩ, thậm chí nguyên anh tu sĩ xác suất cũng liền cao hơn. Ngoại đan bảo châu di thất, trong thời gian ngắn sẽ không ảnh hưởng nộ Giang Tiên Thành, nhưng một lúc sau, có thể sẽ dao động nộ Giang Tiên Thành căn cơ, khiến nộ Giang Tiên Thành suy sụp. Chu Dương Tặc này cùng tiền bối từng có mấy lần tiếp xúc, lần gần đây nhất ngay tại mấy tháng trước, còn xin tiền bối mở ra đạo phủ, để ta trở nhập bên trong điều tra một phen. Lúc này, Tống Minh Ngọc sau lưng một tên tu sĩ trúc cơ, tiến lên trước một bước. Người này khuôn mặt tuấn mỹ, tựa như phàm tục bên trong công tử văn nhã, không kiêu ngạo không tự ti hướng Sở Trần chắp tay thi lễ. Lời nói bên trong, ẩn ẩn để lộ ra đối với Sở Trần một tia địch ý quả nhiên, Tô Mộc Nhu bực này hồng nhan họa thủy chính là phiền phức. Sở Trần có chút im lặng, người này tên là Tống Hạc, Tống Minh Ngọc thế hệ con cháu. Nó sở dĩ căm thù Sở Trần, hoặc là nói Tần Chu là bởi vì Tô Mộc Nhu. Tống Hạc một lòng muốn cưới Tô Mộc Nhu, cho nên, cửu thị Sở Trần Tống huynh cũng là ý tứ này. Sở Trần không có trả lời Tống Hạc, mà là nhìn về phía Tống Minh Ngọc, mà không thay đổi hỏi hả mà, ngươi sao có thể hoài nghi Tần tiền bối? Tống Minh Ngọc sắc mặt biến hóa, vội vàng quát lớn Tống Hạc. Chật, lại hướng Sở Trần xin lỗi, tiểu bối không hiểu chuyện, còn xin Tần huynh thứ lỗi. Nghe vậy, Sở Trần con ngươi nhíu lại. Tống Minh Ngọc chỉ là nói xin lỗi, lại là ngầm thừa nhận điều tra Sở Trần động phủ một chuyện. Tống Minh Ngọc một cái kim đan sơ kỳ tu sĩ, xác nhận không dám đắc tội bần đạo, sau lưng nó có lẽ có nộ Giang tán nhân thụ ý. Sở Trần trong lòng suy đoán Tần Chu trên mặt nổi là kim đan hậu kỳ tu sĩ, Tống Minh Ngọc nghĩ đến không dám tùy tiện đắc tội, chỉ có càng thượng tầng hơn lực lượng yêu cầu lúc, mới dám nhằm vào Tần Chu. Chương 466. Trở mặt. Chương 466. Trở mặt. Dựa vào ngoại đan bảo châu, nộ Giang tiên thành có thể bồi dưỡng được đại lượng tu sĩ kim đan. Luận tu sĩ kim đan số lượng, nộ Giang tiên thành viễn cực lớn bộ phận kim đan thế lực, ngay cả một chút nguyên anh cấp thế lực cũng không sánh nổi. Nhưng tu sĩ kim đan cùng tu sĩ kim đan là khác biệt. Kim đan sơ kỳ tu sĩ cùng kim đan hậu kỳ tu sĩ, cả hai thực lực địa vị không thể so sánh nổi. Tu sĩ tu vi càng cao, mỗi một cái tiểu cảnh giới ở giữa thực lực sai biệt lại càng lớn. Luyện khí kỳ, trúc cơ kỳ vượt qua tiểu cảnh giới đánh bại đối thủ, tương đối dễ dàng, đến kim đan kỳ, độ khó không thể nghi ngờ phải lớn hơn mấy lần. Nói như vậy, tại không có cao giai pháp bảo, bí pháp các loại nhân tố ảnh hưởng tình huống dưới, kim đan hậu kỳ tu sĩ đánh bại, thậm chí đánh giết kim đan sơ kỳ tu sĩ phí không có bao nhiêu công phu. Tới đối ứng, kim đan kỳ mỗi một cái tiểu cảnh giới bình cảnh, đều có thể vây nốt tu sĩ kim đan trên trăm năm. Thậm chí, cuối cùng cả đời đều không thể đột phá. Lấy Nộ Giang Tiên Thành làm thí dụ, hết thảy hơn 50 vị tu sĩ kim đan, đại bộ phận đều là kim đan sơ kỳ tu sĩ, trong kim đan kỳ trở lên tu sĩ không cao hơn 2 tay số lượng. Ngoại đan bảo châu mặc dù có thể tăng tốc kim đan sơ kỳ, trong kim đan kỳ tu sĩ tốc độ tu hành, nhưng tăng lên cường độ cũng không có trong tưởng tượng lớn như vậy, so ra kém giúp tu sĩ trúc cơ kết đan. Nếu như là cái nào đó tu sĩ kim đan độc hữu, hắn đều có thể dùng cho bản thân kim đan sơ kỳ, trong kim đan kỳ tu hành, như ngày đó Nộ Giang tán nhân. Có thể đây là Nộ Giang Tiên Thành tổng cộng có đồ vật, tóm lại là muốn cân nhắc tỷ lệ hiệu suất cùng các phương lợi ích. Là lấy, Tống Minh Ngọc đột phá kim đan kỳ mấy chục năm, y nguyên không thể đặt chân trong kim đan kỳ đối mặt Tần Chu vị này kim đan hậu kỳ tu sĩ, Tống Minh Ngọc luôn luôn lo liệu hiền lành thái độ, không muốn đắc tội. Nếu như không có Nộ Giang tán nhân thụ ý, Tống Minh Ngọc thái độ không có khả năng cứng rắn như thế ngoại đan bảo châu di thất, Nộ Giang tán nhân còn có tâm tình để cho người ta thăm dò bần đạo. Sở Trần hơi kinh ngạc. Rất nhanh, hắn liền hiểu được, đây là Nộ Giang tán nhân có chút bất đắc dĩ. Tìm về ngoại đan bảo châu cố nhiên trọng yếu, nhưng đối với Nộ Giang tán nhân mà nói, một chuyện khác trọng yếu giống vậy. Nộ Giang Tiên Thành ổn định. Nếu không thể dọn sạch Nộ Giang Tiên Thành lý nhân tố không ổn định, Chu Xương trộm lấy ngoại đan bảo châu một chuyện có thể phát sinh một lần, liền có thể phát sinh lần thứ hai. Nộ Giang tán nhân mượn ngoại đan bảo châu mất đi một chuyện, tham dò Tần Chu cũng hợp tình hợp lý. Nộ Giang Tiên Thành trung trong kim đan kỳ trở lên tu sĩ cư như vậy mấy vị, Tần Chu là duy nhất ngoại nhân, lại là kim đan hậu kỳ tu sĩ, Nộ Giang tán nhân há có thể không có phòng bị. Dù là Tần Chu là do Tô Kiếm Thần dẫn tiến, cũng là như vậy. Nếu như đổi lại bình thường, Nộ Giang tán nhân thọ nguyên sung túc lúc, hắn sẽ không như thế mất cảm. Theo Nộ Giang tán nhân thọ nguyên càng ngày càng ít, hắn tâm tư tùy theo cải biến chờ chút, ngoại đan bảo châu di thất, Nộ Giang tán nhân ý nguyên tính tọa phủ thành chủ. Sở Trần thần niệm đảo qua Nộ Giang Tiên Thành khu vực hạch tâm, đột nhiên ánh mắt ngưng tụ. Ngoại đan bảo châu cố nhiên so ra kém mặt khác hai kiện bảo vật, nhưng Nộ Giang tán nhân không đến mức bình tĩnh như thế. Phải biết ngoại đan bảo châu di thất, rất có thể dao động Nộ Giang Tiên Thành tương lai căn cơ, Nộ Giang tán nhân không có khả năng lã vọng bưng cẩn, ngồi nhìn Chu Xương đào tẩu. Tốt nhất cách làm chính là Nộ Giang tán nhân theo Tống Minh Ngọc bọn người cùng nhau xuất thủ, tìm kiếm Chu Xương tung tích. Lấy kim đan đỉnh phong tu sĩ chi năng, tìm được Chu Xương tỷ lệ càng lớn trừ phi. Chuyện này từ đầu đến cùng đều là do Nộ Giang Tiên Thành, hoặc là nói Nộ Giang tán nhân chủ đạo. Sở Trần như có điều suy nghĩ, liền tình thế trước mắt đến xem, loại tình huống này khả năng cực cao bần đạo cùng cái kia Chu Xương cũng không quen biết, chỉ là người này từng mấy lần tới cửa cùng bần đạo mua sắm qua chợ bàn, bần đạo không có khả năng để Chu Xương ẩn thân tại đạo phủ. Sở Trần trong lòng có suy đoán, mặt ngoài lại bất động thanh sắc cũng không phải. Tống Minh Ngọc lắc đầu, Chu Xương tặc tử này cực thiện ngụy trang ẩn nấp, có lẽ tặc tử này thừa dịp Tần huynh sơ sẩy, chui vào đạo phủ. Nói như thế, bần đạo động phủ Tống huynh không phải là điều tra không thể sao? Sở Trần nhìn chăm chú Tống Minh Ngọc, thần sắc càng băng lãnh. Tuy nói chỗ động phủ này không có bảo vật gì, tất cả trọng yếu đồ vật đều bị hắn đặt ở xây một không ở giữa, nhưng hắn y nguyên không muốn để cho Tống Minh Ngọc tiến vào động phủ. Tu sĩ động phủ cất giữ tu sĩ đại lượng vật phẩm tư nhân, ẩn tàng có tu sĩ bí mật, không có khả năng để tu sĩ khác tùy ý tiến vào điều tra, đại bộ phận tu sĩ đều khó có khả năng đồng ý, huống chi Sở Trần vị này nguyên anh tu sĩ. Hắn chỉ muốn tìm một chỗ cầu thả lấy an ổn tu hành, nơi này không nhất định phải là Nộ Giang Tiên Thành. Có thể là Đại Giang Tiên Thành, đồng dạng có thể là Nộ Hà Tiên Thành. Nếu là bước gấp, hắn rời đi Nộ Giang Tiên Thành chính là. Rời đi đằng sau, Sở Trần cũng đem chú sát Nộ Giang tán nhân, Tống Minh Ngọc, Tống Hạc bọn người. Dù sao, Nguyên Anh đúng vậy đủ. Còn nữa, hắn không mang thủ thành chủ có lệnh, còn xin Tần huynh thứ lỗi. Tống Minh Ngọc thần sắc không thay đổi, trầm giọng nói ra, ngươi đây là cầm thành chủ ép ta. Sở Trần hừ lạnh một tiếng, không lùi nửa bước, Tần huynh, đừng để ta khó làm. Tống Minh Ngọc vừa nói, một bên từ trong nhẫn chữ vật lấy ra một viên hắc kim lệnh bài. Trên đó khắc họa hai cái chữ to, Nộ Giang đây là Nộ Giang ngự lệnh, do Nộ Giang tán nhân luyện chế mà thành tam phẩm đỉnh giai lệnh cấm chế bài. Lệnh này vừa ra, như Nộ Giang tán nhân bản nhân đích thân tới, có thể hiệu lệnh Nộ Giang Tiên Thành các phe lực lượng, lại có thể khống chế Nộ Giang Tiên Thành nội bộ rất nhiều trận pháp. Khi Tống Minh Ngọc xuất ra Nộ Giang ngự lệnh, Tống Minh Ngọc sau lưng một đám Nộ Giang Tiên Thành tu sĩ không khỏi thẳng tắp lưng, cái kia Tống Hạc càng là bày ra một bộ ngạo nghễ tư thái, kim đan hậu kỳ tu sĩ thì như thế nào, tại thành chủ trước mặt, y nguyên đến của lại. Tống Hạc trong lòng cười lạnh, lạc đắc nhìn Sở Trần mất mặt thành chủ lại đem Nộ Giang ngự lệnh cho ngươi. Sở Trần trên mặt vừa đúng hiện một vòng chấn kinh, thần sắc trong nháy mắt khó nhìn lên, dường như đang suy nghĩ cái gì. Tống Minh Ngọc mặt mang ý cười, dù bận vẫn ung dung nhìn xem Sở Trần, một bộ tất cả nằm trong lòng bàn tay bộ dáng thôi, đã là thành chủ mệnh lệnh, liền xin mời mấy vị đi vào xem xét một phen. Sở Trần than nhẹ một tiếng, bất đắc dĩ mở ra sau lưng trận pháp ông. Ngoài động phủ trận pháp chấn động, một sợi khí tức khó tránh khỏi phiêu tán mà ra cái này. Tống Minh Ngọc ngay từ đầu còn trên mặt ý cười, đối với cầm chắc lấy Sở Trần cảm thấy hài lòng. Nhưng khi hắn cảm nhận được sợi khí tức này, thần sắc hắn đột biến, một vòng vẻ khiếp sợ xông lên đầu, hướng phía trước bước chân bỗng nhiên chỉ trệ, làm sao cũng rơi không đi xuống nhị thuốc, ta cùng Nguyên huynh bọn hắn cùng một chỗ xem xét chính là, không bền vững ngài xuất thủ, ta cam đoan sẽ không bỏ qua bất luận cái gì nơi hẻo lánh. Một bên Tống Hạc không thể chú ý tới điểm này, xung phong nhận việc nói đúng. Sau một khắc, một cái cái tắt vang dội tiếng vang lên, Tống Hạc trực tiếp bị tắt đến quỳ rạp xuống đất. Một màn này thấy xung quanh mấy tên tiên thành tu sĩ, cùng đội vàng chạy tới Tô Kiếm Thần, kinh ngạc không thôi nhị thuốc. Tống Hạc bưng bít lấy má trái, một mặt mờ mịt luống cuống nhìn xem Tống Minh Ngọc, Tần huynh chính là ta tiên thành lương đống, làm sao có thể cùng một cái tặc tử cấu kết, ta kém chút liền bị ngươi lừa dối, oan uổng Tần huynh, còn không mau cho Tần huynh xin lỗi. Tống Minh Ngọc lệ âm thanh quát. Tiếp lấy, càng là mang theo khiêm tốn đối với Sở Trần nói ra, Tần huynh, tiểu bối ngang bướng, bởi vì tình yêu sự tình, mê thất tâm trí, lừa bịp tại ta, nho nhỏ tâm ý xin mời Tần huynh nhận lấy. Nói, hai tay dâng lên một viên nhẫn chữ vật. Chương 467. Sáu âm diệt hồn trận. Chương 467, sáu âm diệt hồn trận. Tống Minh Ngọc thái độ chuyển biến chi cấp tốc, để ở đây chúng tu sĩ đều không kịp nhìn. Thấy cảnh này, Sở Trần trong lòng không khỏi mỉm cười, hắn hay là càng ưa thích Tống Minh Ngọc ngay từ đầu kiệt ngạo bất tuần. Vốn cho rằng có nộ giang tán nhân chỗ dựa, Tống Minh Ngọc lại thế nào cũng có thể nhiều chi chống đỡ một hồi. Không nghĩ tới hắn chỉ là hơi triển lộ ngoài động phủ trận pháp một sợi khí tức, Tống Minh Ngọc liền quả quyết túi đầu. Không sai. Vừa rồi mở ra ngoài động phủ trận pháp lúc, Sở Trần chủ động xúc động một tòa tam phẩm đỉnh giai trận pháp, để nó phát ra một sợi khí tức. Hắn đạt được tam phẩm trận pháp đồ lục đã lâu, đặc biệt là đột phá nguyên anh kỳ sau, mạnh như thác đổ phía dưới, trên trận pháp nhất đạo cảnh giới bởi vậy đột nhiên tăng mạnh. Trước đây không lâu, Sở Trần thành công bố trí tam phẩm đỉnh giai trận pháp, tấn thăng làm tam phẩm đỉnh giai trận pháp sư. Nộ Giang Tiên Thành chỗ động phủ này, bị Sở Trần bố bên dưới 9 tòa tam phẩm đỉnh giai đại trận, lại lấy Cựu Cung Vạn Hóa đại trận tổng hợp, uy năng không kém gì bình thường tứ phẩm đê giai trận pháp. Đây là Cựu Cung Vạn Hóa đại trận cực hạn, Cựu Cung Vạn Hóa đại trận nhiều nhất có thể tổng hợp tam phẩm đỉnh giai đại trận, vượt qua tam phẩm đỉnh giai đại trận, Cựu Cung Vạn Hóa đại trận không cách nào gánh chịu đương nhiên. Sở Trần nếu có thể tăng lên Cựu Cung Vạn Hóa đại trận phẩm giai, đem Cựu Cung Vạn Hóa đại trận hóa thành tứ phẩm trở lên trận pháp, có thể tự dung nạp càng cao phẩm giai trận pháp. Lấy tam phẩm đỉnh giai trận pháp sư cảnh giới, cải tiến Cựu Cung Vạn Hóa đại trận sợ lực có thua đợi ngày sau trận pháp nhất đạo cảnh giới đột phá, trở thành tứ phẩm đê giai, thậm chí tứ phẩm trung giai trận pháp sư, lại đi nếm thử. Về phần hướng ra phía ngoài triển lộ nắm giữ tam phẩm đỉnh giai trận pháp một chuyện, đồng dạng vấn đề không lớn, Tần Chu chính là tam phẩm trung giai trận pháp sư, ngẫu nhiên thu hoạch được một cái tam phẩm đỉnh giai trận pháp trận bản, hợp tình hợp lý nhị thuốc, ngươi. Tống Hạc muốn nói điều gì, cũng là bị Tống Minh Ngọc đánh gãy cho Tần huynh xin lỗi. Tống Minh Ngọc từng chữ nói ra nói, râu tóc đều dựng, tựa như một đầu nổi giận sư tử vãn bối bị ma quỷ ám ảnh, va chạm tiền bối, còn xin tiền bối thứ tội. Tống Hạc cũng kịp phản ứng, vội vàng hướng Sở Trần không người cong xuống, trên mặt khinh thường bị sợ hãi thay thế thôi, Tống huynh đều nói như vậy, bần đạo liền không cùng một tên tiểu bối so đo. Sở Trần liếc mắt Tống Hạc, tiện tay cầm qua Tống Minh Ngọc dâng lên nhẫn chữ vật. Thần niệm tùy ý quét qua, đồ vật vẫn rất nhiều, linh thạch, linh dược, đan dược các loại tu hành tài nguyên, thô sơ giản lược tính ra đại khái giá trị 5-6000 linh thạch thượng phẩm đạt tạ Tần huynh. Tống Minh Ngọc lập tức thở dài một hơi, thiên ân vạn tạ sau, mang theo Tống Hạc bọn người chật vật rời đi sư đệ tới chậm, còn xin Tần sư huynh thứ lỗi. Một bên Tô Kiếm Thần tiến lên một bước, mặt lộ ấy nấy. Từ được đến Tống Minh Ngọc đái người tiến về Sở Trần động phủ tin tức, hắn liền ngựa không ngừng vó chạy đến, không nghĩ tới hay là đã chậm một bước, không thể ngăn cản Tống Minh Ngọc bọn người sư đệ nói quá lời, ngươi có thể đến, vận đạo đã là vô cùng cảm kích. Sở Trần cười nói. Sớm tại hắn lấy thần niệm liếc nhìn toàn bộ Nộ Giang Tiên Thành lúc, liền thấy Tô Kiếm Thần tung tích. Trên thực tế, vừa rồi hắn chỉ cần lại kéo lên một đoạn thời gian, các loại Tô Kiếm Thần đến, hắn hoàn toàn không cần bại lộ tự thân nắm giữ tam phẩm đỉnh giai trận pháp một chuyện. Liền một suy nghĩ, Sở Trần hay là lựa chọn triển lộ tam phẩm đỉnh giai trận pháp. Lớn nhất nguyên do hay là Nộ Giang tán nhân. Tô Kiếm Thần ra mặt cố nhiên có thể làm cho Tống Minh Ngọc bọn người thối lui, có thể phía sau chuyện là do Nộ Giang tán nhân chủ đạo, Tô Kiếm Thần có thể giúp hắn cản một lần, chưa hẳn có thể giúp hắn ngăn lại lần thứ hai, lần thứ ba. Dựa vào người không bằng dựa vào mình. Chỉ có bản thân triển lộ đủ cường đại lực lượng mới có thể trấn nhiếp Nộ Giang tán nhân. Bình thường Kim Đan hậu kỳ tu sĩ, mượn nhờ tam phẩm đỉnh giai trận pháp chi lực, đủ để cùng Kim Đan đỉnh phong tu sĩ một trận chiến, lại càng không cần phải nói, Tần Chu hay là trận pháp sư. Thực lực thế này, đầy đủ để Nộ Giang tán nhân sợ ném chuột vỡ bình đương nhiên. Nếu là Nộ Giang tán nhân ngu xuẩn mất hồn, Sở Trần không để ý đem chú sát. Nhiều nhất bất quá là chuyển sang nơi khác tu hành thôi, hy vọng Nộ Giang tán nhân sáng suốt một chút. Sở Trần mí mắt khẽ nâng, mắt nhìn phụ thành chủ vị trí, ánh mắt thăm thẳm. Tiếp lấy, hắn mời Tô Kiếm Thần vào động phủ tụ lại sư huynh giấu thật là sâu. Tô Kiếm Thần nhìn trước mắt tòa này bao phủ toàn bộ động phủ đại trận, không khỏi cảm thán một câu. Hắn có thể cảm nhận được trong đó ẩn ẩn tán phát khủng bố ba động, cùng cất giấu sát cơ. Lấy thực lực của hắn, rơi vào trong đại trận, chỉ có vẫn lạc một đường trận này tên là Sáu Âm Diệt Hồn trận, bần đạo từ Nguyên Đỉnh đạo nhân lưu lại trong động phủ đoạt được. Sở Trần giải thích nói, Nguyên Đỉnh đạo nhân Tiêu Giao vực trong lịch sử một vị nổi danh tu sĩ Kim Đan, tu vi đạt đến Kim Đan đỉnh phong. Nó nổi danh nhất sự tích chính là trở thành chuẩn tứ phẩm trận pháp sư. Nghe nói nếu như không phải bị giới hạn tu vi, Nguyên Đỉnh đạo nhân có lẽ có thể trở thành tứ phẩm trận pháp sư. Sở Trần là Tần Chu thiết định cơ duyên, liền phải từ ở Nguyên Đỉnh đạo nhân di thuế. Một bình tam phẩm cao giai phục long bảo đan, trợ Tần Chu đột phá Kim Đan hậu kỳ, lần nữa đến một cái tam phẩm đỉnh giai trận pháp trận bản, trận kỳ, cũng hợp tình hợp lý sau âm diện hồn trận vốn là chuẩn tứ phẩm trận pháp, đáng tiếc, bởi vì thời gian trôi qua nguyên nhân, phẩm giai rơi xuống đến tam phẩm đỉnh giai. Sở Trần nói đến đây, tiếc hận không thôi. Chuẩn tứ phẩm trận pháp cùng tam phẩm đỉnh giai trận pháp, nhìn như chỉ có nửa cái phẩm giai chênh lệch, giá trị lại là chênh lệch gấp trăm lần không chỉ. Nếu là một tên Kim Đan đỉnh phong tu sĩ chủ đạo chuẩn tứ phẩm trận pháp, thậm chí có thể bộc phát ra có thể so với bình thường tứ phẩm đê giai trận pháp uy năng, mặc dù chỉ có một kích chi lực, nhưng cũng đầy đủ khủng bố. Thậm chí, do tứ phẩm trận pháp sư thêm chút tế luyện một phen, dung nhập tứ phẩm linh tài, liền có thể đem đề thăng làm tứ phẩm đê giai trận pháp. Lấy Nộ Giang Tiên Thành nội tình, che chở Tiên Thành trận pháp cũng chỉ là miễn cưỡng hợp lại cùng một chỗ ba tòa tam phẩm đỉnh giai đại trận. Có thể nghĩ chuẩn tứ phẩm trận pháp trình độ chân quý Nguyên Đỉnh đạo nhân vẫn là siêu 500 năm, sáu âm diện hồn trận còn có thể giữ lại tam phẩm đỉnh giai phẩm giai đã là may mắn, sư minh làm gì chú ý. Tô Kiếm Thần Trần An nói cũng là. Sở Trần gật đầu, tiến vào động phủ sau, phân chủ thứ nhập ngồi, Sở Trần lấy ra một bình tam phẩm trung giai linh cựu, cùng Tô Kiếm Thần cùng nhau thưởng trà. Trong lúc đó, Tô Kiếm Thần hướng Sở Trần liên tục nói rõ Tống Minh Ngọc đám người cử động, là Tống Minh Ngọc bọn người chính mình ý tứ, cũng không phải là Nộ Giang Tiên Thành cao tầng ý tứ. Bần đạo tuổi tác lớn dần, ngày sau đột phá Kim Đan đỉnh phong hy vọng xa vời, ngày sau trọng tâm đem đặt ở nghiên cứu trên trận pháp nhất đạo. Sở Trần thuận thế hướng Tô Kiếm Thần cởi trần tiếng lòng, bần đạo muốn đi tiên thành trận pháp điện đảm nhiệm trận pháp lao sư, một bên kiếm lấy linh thạch, một bên tìm kiếm truyền nhân y bát. Sư minh đảm nhiệm trận pháp điện trận pháp lao sư sự tình, bao tại trên người của ta. Nghe vậy, Tô Kiếm Thần hai mắt tỏa sáng, lập tức vỗ bộ ngực cam đoan. Hắn thấy, Nộ Giang tán nhân sở dĩ sẽ thăm dò Sở Trần, nguyên nhân căn bản vẫn là ở chỗ Sở Trần như gần như xa thái độ, để Nộ Giang tán nhân cảm thấy bất an. Sở Trần tuy là tiên thành cung phụng, nhưng một lòng khổ tu, cũng không cùng Nộ Giang tiên thành kiến lập kết nối. Một khi Sở Trần gia nhập trận pháp điện đảm nhiệm trận pháp lao sư, cũng coi là chân chính cùng Nộ Giang tiên thành kiến lập kết nối, nếu là lại vì tiên thành bồi dưỡng được một chút trận pháp sư, Nộ Giang tán nhân các loại Nộ Giang tiên thành cao tầng có lẽ liền có thể an tâm vậy liền làm phiền sư đệ. Sở Trần cười nói đạt được muốn đáp án, rất nhanh, Tô Kiếm Thần liền đứng dậy cáo từ.